Chương 489. Nhiệt huyết truyền kỳ vô tận mạo hiểm hành trình chương 489, nhiệt huyết truyền kỳ vô tận mạo hiểm hành trình cẩn thận, có thể là địch nhân. Nạ Mị cảnh giác nói. Quả nhiên, đối phương hướng phía tập sản Sunni phát khởi công kích. Đạn tháo trên mặt biển nổ tung, nhấc lên to lớn bọt nước. Vì phẫn nộ địa hô to, dám công kích chúng ta, chuẩn bị chiến đấu. Song phương triển khai kịch liệt hải chiến, thương tháo thanh cùng tiếng kêu to đan vào một chỗ. Sô Dầu cùng sản dị trên bong thuyền cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu, ở sộp thì phát huy hắn phát minh tài năng, dùng các loại kỳ lạ vũ khí tiến hành phản kích. Nạ Mị nắm trong tay hướng gió và sóng biển, vì bản thân phương sáng tạo có lợi điều kiện. Phó thuyền trưởng Di Nạn tỉnh táo địa chỉ huy chiến đấu, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui địch nhân. Hô, thật sự là một trận ác chiến. Phở giả chỉ lau mồ hôi nước nói. Nhưng bọn hắn không kịp nghỉ ngơi, lại nên đón mới khiêu chiến. Phía trước xuất hiện một vùng biển bí ẩn, trên mặt biển tràn ngập nồng vụ, để cho người ta thấy không rõ phương hướng. Đây là địa phương nào? Cổng tở có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn xông qua đi. Lý Kiên định nói. Tàu sản Sùn Nhỉ chậm rãi lái vào trong sương mù dày đặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển đập thân thuyền thanh âm. Đột nhiên, một con to lớn hải quái từ đáy biển trồi lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía thuyền cắn tới. Không được, mọi người hoảng sợ nói. Vì không chút do dự địa xung tới, cùng hải quái triển khai vật lộn. Di Nản cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, phối hợp phi đối hải quái triển khai lăng lệ công kích. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, rốt cục đuổi đi hải quái. Trải qua trùng điệp khó khăn, bọn hắn rốt cục lái ra khỏi mảnh này thần bí hải vực. Ha ha, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Vì cười to nói. Nhưng mà bọn hắn mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Tại một cái trên đảo nhỏ, bọn hắn gặp một cái bị cầm tù công chúa. Công chúa hướng bọn hắn xin giúp đỡ, hy vọng có thể trợ giúp hắn đoạt lại bị thế lực tà ác chiếm lấy vương quốc. Vì cùng đồng bọn của hắn nhóm nghĩa bất dung từ địa đáp ứng, Dĩ Nạn thì tại một bên chăm chú địa phân tích thế cục, chế định kế hoạch tác chiến. Bọn hắn xâm nhập trại địch, cùng thế lực tà ác triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, bọn hắn cho thấy vô cùng dũng khí cùng trí tuệ, cuối cùng thành công địa trợ giúp công chúa đoạt lại vương quốc. Công chúa cảm động đến rơi nước mắt, đưa cho bọn hắn rất nhiều chân quý lễ vật cùng tài bảo. Nhưng vì bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, lại bước lên lữ trình mới. Trên đường đi, bọn hắn đã trải qua vô số mưa gió, có vui cười, có nước mắt, có cãi lộn, cũng có đoàn kết. Nhưng vô luận gặp được bao lớn khó khăn, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần đồng bạn cùng một chỗ, liền không có cái gì không thể vượt qua. Rốt cục, có một ngày, bọn hắn thấy được xa xa lục địa, kia là trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo. Chúng ta cuối cùng đã tới. Vì kích động địa hô, đồng bạn trên mặt cũng đều tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn. Bọn hắn leo lên hòn đảo, tìm được trong truyền thuyết bảo tàng. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, chân quý nhất không phải bảo tàng, mà là dọc theo con đường này từng ly từng tí, là giữa bọn hắn thâm hậu hữu nghị cùng cộng đồng mộng tưởng. Để chúng ta tiếp tục mạo hiểm đi. Vì giơ cao lên cánh tay nói. Tốt. Đồng bạn cùng theo lên hưởng ứng. Tào sản Sunni lái rời cuối cùng chi đảo về sau, bọn hắn trên biển cả tiếp tục đi thuyền. Nhưng mà, mới sứ mệnh rất nhanh giáng lâm. Một ngày, bọn hắn tại một cái vắng vẻ hải vực phát hiện một chiếc cầu cứu thuyền. Tới gần về sau, bọn hắn nhìn thấy những người trên thuyền khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta. Một vị lão giả suy yếu địa la lên. Vì không chút do dự địa để đồng bạn đem những người này nối liền tạc sạn Sunni. Trải qua hỏi thăm biết được, bọn hắn vốn là một cái hòa bình thôn trang cư dân, lại bị một đám cùng hung cực các hải tặc cướp đoạt, thôn trang bị tiêu hủy, thân nhân bị sát hại. Quá ghê tởm. Chúng ta nhất định phải giúp bọn hắn báo thù. Vì phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Đồng bạn nhao nhao hưởng, thuận những người may mắn còn sống sót này cung cấp manh mối, bọn hắn hướng phía hải tặc xảo huyệt xuất phát. Khi bọn hắn đến hòn đảo kia lúc, phát hiện hải tặc nhóm ngay tại cùng hoan, đối sắp đến nguy hiểm không có chút nào phát giác. Xông lên a. Vì ra lệnh một tiếng, đám người như mãnh hổ hạ sơn phóng tới hải tặc. Sô Dầu ba thanh kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, mỗi một lần vung chặt đều mang khí thế bén nhọn, sàn gì đá kỹ như gió lốc tấn mãnh, đem địch nhân từng cái đánh bại. Ở sộp các loại thần kỳ đạn dược phát huy tác dụng lớn, để hải tặc nhóm lâm vào hỗn loạn. Nạ Mỹ lợi dụng thời tiết đồng thao khống lôi điện, cho địch nhân trầm trọng đả kích, cũng tự biến thân to lớn hình thái, thể hiện ra lực lượng cường đại. Dỗ pin trái hạ nạ Nomi năng lực để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Phở giả chi thì lái hắn mới nhất vũ khí trang bị mạnh mẽ đâm tới, vợ dầu cơm nhạc trên chiến trường vang lên, vì đồng bạn cổ vũ sĩ khí. Dĩ Nạn thì nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng bén nhạy sức quan sát, trên chiến trường xuyên thẳng qua, cho địch nhân một kích chí mạng. Trong chiến đấu kịch liệt, vì một quyền tiếp một quyền địa đánh bại địch nhân, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chính nghĩa lửa giận. Cuối cùng, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hải tặc nhóm bị toàn bộ đồng phục, các thôn dân thủ có thể bồi thường. Bị giải cứu các thôn dân đối vì cùng đồng bọn của hắn nhóm cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn đưa lên mình chỉ có một chút vật tư làm cảm tạ. Vì bọn người vui vẻ tiếp nhận phần này tâm ý, sau đó lại lần bước lên lữ trình. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một cái thần bí hòn đảo. Hòn đảo này bên trên có một tòa cổ xưa tòa thành, truyền thuyết trong thành bảo ẩn giấu đi một loại có thể làm cho người thực hiện một cái nguyện vọng lực lượng thần bí. Vì bọn người quyết định thăm dò tòa pháo đài này. Tòa thành bên trong hiện đầy các loại cơ quan cả bấy, nhưng cái này cũng không có chẳng lẽ bọn hắn lẫn nhau hợp tác, từng bước một xâm nhập tòa thành nội bộ. Tại tòa thành chỗ sâu, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái kia lực lượng thần bí nguồn suối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị thu hoạch phần này lực lượng lúc, một cái cường đại thủ hộ giả xuất hiện. Thủ hộ giả thân hình to lớn, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Muốn có được phần này lực lượng, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Thủ hộ giả nói. Vì không thối lui chút nào, tới đi, mặc kệ là cái gì khảo nghiệm, chúng ta còn không sợ. Khảo nghiệm bắt đầu, thủ hộ giả thi triển ra các loại ma pháp cường đại công kích, vì bọn người ra sức chống cự. Bọn hắn phát huy đầy đủ riêng phần mình năng lực, chặt chẽ phối hợp. Sozo dùng kiếm ngăn cản được ma pháp xung kích, sàn gì lấy linh hoạt thân pháp tránh né công kích cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Ở sổ lợi dụng trí tuệ phát hiện thủ hộ giả nhược điểm, nạp bị khống chế thời tiết máy nhiều thủ hộ giả ma pháp, còn tờ bị thụ thương đồng bạn trị liệu. Robin dùng trái cây năng lực phụ trợ công kích, phở giả chỉ dùng sức mạnh lớn vũ khí tiến hành hỏa lực áp chế, vợ dọc thì dùng linh hồn lực lượng cho tinh thần duy trì, dĩ nạn thì bình tĩnh ứng đối, không ngừng vì đồng bạn cung cấp chiến lược đề nghị cùng duy trì. Trải qua chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục thông qua được khảo nghiệm, thủ hộ giả công nhận dũng khí của bọn hắn cùng đoàn kết, để bọn hắn thu được lực lượng thần bí. Vì ưng thuận một cái nguyện vọng, hy vọng trên thế giới tất cả mọi người có thể tự do khoái hoạt địa sinh hoạt. Khi bọn hắn rời đi tòa thành lúc, phát hiện toàn bộ hòn đảo đều trở nên tràn ngập sinh cơ cùng sung sướng. Tiếp tục đi thuyền trên đường, bọn hắn gặp một vị cô độc hàng hải nhà. Vị này hàng hải nhà nói cho bọn hắn, tại xa xôi hải vực có một cái bị nguyền rủa hòn đảo, trên đảo cư dân sinh hoạt tại trong thống khổ. Chương 490. Không sợ khiêu chiến, vạch trần thần bí hải vực chuyển kỳ hành trình. Chương 490. Không sợ khiêu chiến, vạch trần thần bí hải vực chuyển kỳ hành trình. Phi bọn người quyết định tiến về cái này bị nguyền rủa hòn đảo. Đến về sau, bọn hắn phát hiện ở trên đảo tràn ngập hắc ám khí tức, các cư dân đều thần sắc ngốc trệ. Trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện nguyên lai là một cái tà ác vu sư đối hòn đảo hạ nguyền rủa. Vì giải trừ nguyên rủa, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi manh mối, cùng tà ác vu sư triển khai một trận kinh tâm động phách ma pháp quyết đấu. Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, vì bọn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng tinh thần bất khuất, tìm được vu sư ma pháp sơ hở, nhất cử đem nó đánh bại, giải trừ hòn đảo nguyền rủa. Phó thuyền trưởng dĩ nản trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, vì mọi người cung cấp mấu chốt sách lược duy trì. Các cư dân đối bọn hắn vô cùng cảm kích, vì bọn họ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Tại trong những ngày kế tiếp, vì cùng đồng bọn của hắn nhóm tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm. Bọn hắn trợ giúp cái này đến cái khác cần trợ giúp người, giải quyết cái này đến cái khác nan đề. Thanh danh của bọn hắn trên biển cả càng ngày càng vang dội, trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Nhưng mà, vì biết, bọn hắn mạo hiểm vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đồng bạn, để chúng ta hướng về kế tiếp không biết xuất phát. Vì đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng la lên. Tốt. Đồng bạn đáp lại vang tận mây xanh. Tạo sản sùn nỉ trên mặt biển phi nhanh. Vì cùng đồng bạn tâm tình như là kêu bay lên buồn sục sôi. Bọn hắn vừa vặn cáo biệt tòa kia giải trừ nguyền rủa hòn đảo, mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng dũng khí, nên đón mới không biết. Không lâu sau đó, bọn hắn tại một mảnh trong sương mù phát hiện một tòa như ẩn như hiện đảo nhỏ. Làm thuyền tới gần, bọn hắn phát hiện trên tòa đảo này tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Tòa đảo này cảm giác là lạ, mọi người cẩn thận một chút. Nạp bị nhắc nhở. Đám người cẩn thận từng ly từng tí địa leo lên hòn đảo, phát hiện nơi này không có mưa hay, chỉ có một tòa cổ xưa thần miếu đứng sừng sững ở trung ương. Vì hiếu kỳ đi tiến thần miếu, đột nhiên trong thần miếu quang mang đại tác, một đạo thanh âm thần bí vang lên, dũng cảm hải tặc nhóm, các ngươi xâm nhập thần lĩnh vực, nếu muốn rời đi cần thông qua thần thí luyện. Vừa dứt lời, bốn phía xuất hiện vô số huyễn ảnh chiến sĩ hướng bọn hắn phát động công kích. Vì bọn người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Sozo đao quang kiếm ảnh tại huyễn ảnh bên trong xuyên thẳng qua, sàn gì đá kỹ như thiểm điện tấn mãnh, ở sổ đạn dược chính xác địa trúng đích mục tiêu. Nạp Huy điều khiển thời tiết chế tạo ra có lợi cho phe mình hoàn cảnh, có tờ ở một bên vì thụ thương đồng bạn trị liệu. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực khống chế cục diện, phở giả chỉ vũ khí bật hết hỏa lực, bờ dọc linh hồn chi ca vì mọi người cổ vũ sĩ khí, dĩ nạn thì bằng vào chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu cùng lãnh đạo lực, chỉ huy mọi người. Hiệp đồng tác chiến. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đánh bại tất cả huyễn ảnh chiến sĩ. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất. Tiếp xuống, còn có càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Thần miếu mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy, một cái to lớn mê cung từ dưới đất dâng lên. Đây là thứ quỷ gì? Vì hô lớn. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn xông qua đi. Sozo nói. Đám người tiến vào mê cung, bên trong tràn đầy các loại cơ quan cùng cả bẫy. Có lúc là đột nhiên phun ra hỏa diễm, có lúc là từ trên trời giáng xuống cự thạch, còn có rắc rối phức tạp thông đạo để cho người ta mất phương hướng. Nhưng bằng mượn lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Tại mê cung chỗ sâu, bọn hắn gặp một con cường đại thủ hộ thú. Thủ hộ thú thân hình to lớn, trên thân tản ra cường đại uy áp. Ha ha, nhìn ta đến đánh bại nó. Vì xuống tới, đồng bạn cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, cùng thủ hộ thú triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Dĩ nạn trong chiến đấu nhạy cảm quan sát lấy thủ hộ thú nhược điểm, kịp thời cho mọi người nhắc nhở. Trải qua gian khổ ác chiến, bọn hắn rốt cục chiến thắng thủ hộ thú, thành công đi ra mê cung. Quá tuyệt vời, chúng ta làm được. Có tờ hưng phấn địa nhảy dựng lên. Vẫn chưa xong đâu, tiểu gia hỏa. Thanh âm thần bí nói, sau cùng khảo nghiệm là các ngươi sợ hãi của nội tâm. Trong nháy mắt, đám người bị đưa vào một cái trong ảo cảnh. Vì thấy được mình tôn kính nhất ca ca ạ sơ đổ vào trước mặt, Sozo thấy được mình không cách nào chiến thắng mạnh đại kiếm khách, sàn gì thấy được ôn bờ lưu biến mất không thấy gì nữa, ở sộp thấy được mình bị tất cả mọi người chế giễu, nạp bị thấy được mình vĩnh viễn không cách nào vẽ ra hoàn chỉnh hải đồ, cũng tờ thấy được mình không cách nào cứu vớt bệnh nhân, Robin thấy được mình lần nữa bị thế giới vứt bỏ, phờ giả chi nhìn thấy mình phát minh bị triệt để phá hủy, bờ dọc nhìn thấy linh hồn của mình vĩnh viễn cô độc. Đây đều là giả. Chúng ta sẽ không bị sợ hãi đánh bại. Vì la lớn. Tại phi cổ vũ dưới, đồng bạn nhau nhau chiến thắng sợ hãi của nội tâm, phá vỡ miễn cảnh. Các ngươi thông qua được tất cả khảo nghiệm, tòa đảo này bí mật đem thuộc về các ngươi. Thanh âm thần bí nói. Chỉ gặp trong thần miếu xuất hiện một bản cổ lao bí tịch, phía trên ghi lại một loại cường đại hàng hải kỹ xảo. Vì bọn người mang theo bí tịch rời đi hòn đảo, tiếp tục đi thuyền. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn gặp một trận hiếm thấy trên biển phong bạo. Cùng phong sóng lớn không ngừng địa đánh thẳng vào tạc sản Sunni, thân thuyền kịch liệt lay động. Mọi người chịu được. Vì la lớn. Nạ Mỹ cố gắng nắm trong tay thuyền phương hướng, số dồ cùng sản dị hỗ trợ cố định trên thuyền vật phẩm, những người khác cũng đều tại riêng phần mình trên cương vị thủ vững, dị nạn thì hiệp trợ Nạ Mỹ quan sát phong bạo động tĩnh, cung cấp ứng đối đề nghị. Trải qua hơn giờ phân đấu, bọn hắn rốt cục lái ra khỏi phong bạo khu vực. Thật sự là mạo hiểm a. Ở sộp xoa xoa mồ hôi chán. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp thở dốc, lại phát hiện một chiếc cầu cứu thuyền. Tới gần về sau, bọn hắn nhìn thấy những người trên thuyền đói khổ lạnh lẽo, nguyên lai thuyền con của bọn họ tao ngộ tai nạn trên biển, đã ở trên biển phiêu lưu mấy ngày. Vì không chút do dự địa để bọn hắn leo lên tàu sản Sunni, cũng vì bọn hắn cung cấp thức ăn cùng nước. Cảm ơn các người ân cứu mạng. Cầu cứu đám người cảm động đến rơi nước mắt. Đừng khách khí, tất cả mọi người là ở trên biển mạo hiểm giả. Vì vừa cười vừa nói, đang trợ giúp những người này đến an toàn bến cảng về sau, vì cùng đồng bạn lần nữa bước lên lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn lại đã trải qua rất nhiều kỳ diệu mạo hiểm. Bọn hắn trợ giúp một cái bị hải tặc chiếm lĩnh tiểu trấn khôi phục hòa bình, giải cứu bị bắt cóc vương thất công chúa, còn phát hiện một tòa ẩn giấu đi bảo tàng thần bí hòn đảo. Theo thời gian trôi qua, thanh danh của bọn hắn truyền khắp toàn bộ biển cả, trở thành vô số trong lòng người truyền kỳ. Nhưng vì biết, bọn hắn mạo hiểm còn xa xa không có kết thúc. Đồng bạn, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Vì đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa. Tốt. Đồng bạn cùng kêu lên đáp lại. Tạo sản Sunni tiếp tục hướng về không biết hải vực tiến lên, chuyện xưa của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị mọi người truyền tụ. Một ngày nào đó, bọn hắn đi tới một cái trong truyền thuyết thần bí hải vực, nghe nói nơi này ẩn giấu đi thế giới khởi nguyên chi mê. Vì bọn người tràn ngập hiếu kỳ địa lái vào vùng biển này. Nơi này nước biển bày biện ra kỳ dị sắc thái, trên bầu trời lóe ra thần bí quang mang. Khi bọn hắn xâm nhập trong đó lúc, phát hiện một tòa cự đại đáy biển di tích. Đây là địa phương nào? Có vẻ kinh ngạc mà hỏi thăm. Không biết, nhưng nhất định rất thú vị. Vì hưng phấn nói. Bọn hắn tiến vào di tích, bên trong tràn đầy các loại cổ lão ký hiệu cùng thần bí trang bị, dị nạn thì cẩn thận nghiên cứu lấy những ký hiệu này, ý đồ giải đọc bí mật trong đó. Chương 491. Vượt qua nguy cơ, thủ hộ hy vọng nhiệt huyết hàng hải truyền kỳ. Chương 491. Vượt qua nguy cơ, thủ hộ hy vọng nhiệt huyết hàng hải truyền kỳ. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn không cẩn thận xúc động một cái cơ quan, đã dẫn phát một loạt nguy cơ. To lớn dòng nước đánh thẳng vào bọn hắn, cổ lão phòng ngự cơ chế khởi động, hướng bọn hắn phát động công kích. Nhưng vì cùng đồng bạn không có lùi bước, bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, từng bước một hóa giải nguy cơ. Phó thuyền trưởng Di Nạn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, cấp tốc phân tích thế cục, vì mọi người cung cấp hữu hiệu sách lược ứng đối. Tại di tích khu vực hạch tâm, bọn hắn phát hiện một khối thần bí thủy tinh bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nghiên cứu thủy tinh lúc, một đám người thần bí xuất hiện, ý đồ cướp đoạt thủy tinh. Đây là chúng ta phát hiện, các ngươi đừng nghĩ cướp đi. Vì lớn tiếng nói. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Sô dầu kiếm thuật, sản gì đã kỹ, ở sổ phát minh, nạp bị thời tiết điều khiển, cộng tờ biến hình, dỗ pin trái cây năng lực, phở giả chỉ vũ khí, vợ dầu cơm nhạc, cùng phì cao su năng lực, tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Dị nạn thì nương tựa theo xuất sắc thân thủ cùng bén nhạy sức quan sát, trong chiến đấu phát huy mấu chốt tác dụng. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn thành công đánh lui người thần bí, bảo vệ thủy tinh. Nhưng mà, thủy tinh lực lượng lại đã dẫn phát càng lớn nguy cơ. Toàn bộ di tích bắt đầu sụp đổ, nước biển chảy ngược. Mọi người mau trốn. Luffy hô. Đám người liều mạng hướng tạc sản Sunni chạy tới. Tại một khắc cuối cùng, bọn hắn thành công lên thuyền, thoát đi di tích. Lần này thật sự là quá kinh hiểm. Nami lòng còn sợ hãi nói, nhưng cũng rất kích thích. Luffy vừa cười vừa nói, tạc sản Sunni trên mặt biển theo gió bơ sóng, thoát đi tòa kia sụp đổ di tích. Luffy cùng đồng bạn đứng trên bong thuyền, nhìn qua từ từ đi xa thần bí hải vực, trong lòng tràn đầy cảm khái. Luffy, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ở số hỏi. Luffy nét miệng ý sổ, mặc kệ nó, chỉ cần tiếp tục đi tới, chắc chắn sẽ có mới mạo hiểm trở lấy chúng ta. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một chiếc cũ nát thương thuyền. Người trên thương thuyền nhóm mặt lộ vẻ khủng hoảng, hướng Luffy bọn hắn xin giúp đỡ. Nguyên lai, bọn hắn bị một đám tiếng xấu chiêu lấy hải tặc để mắt tới, những cái kia hải tặc ý đồ cướp đoạt hàng hóa của bọn hắn. Hừ, dám tại trước mặt chúng ta làm ác. Luffy trợn mắt tròn xoe. Sozo nắm chặt đao trong tay, để chúng ta đi giáo huấn một chút những tên kia. Tạo sản Sunni hướng phía thuyền hải tặc phương hướng chạy tới, một trận kịch liệt hải chiến sắp bộc phát. Luffy trực tiếp nhảy tới trên thuyền hải tặc, một quyền một cái, đem những tiểu lâu la kia đánh cho ngã trái ngã phải. Sozo tam đao lưu tại trận địa địch bên trong như gió lốc tứ ngược, sàn gì đá kỹ càng làm cho địch nhân không hề có lực phản thủ. Nạp bị thao túng thời tiết, chế tạo ra mưa to gió lớn, để thuyền hải tặc lâm vào hỗn loạn. Ở sổ các loại kỳ lạ đạn dược phát huy tác dụng cực lớn, tinh chuẩn địa chúng đích địch nhân bộ bị mấu chốt. Cổng tờ biến thành quái vật to lớn hình thái, thể hiện ra lực lượng cường đại, đem địch nhân nhao nhao đụng bay. Robin dùng nàng trái Hana Nomi năng lực, trong nháy mắt chế phục nhiều cái địch nhân. Phở giả chỉ thì lái hắn cải tạo sau vũ khí trang bị, đối thuyền hải tặc tiến hành công kích mãnh liệt. Vợ dọc linh hồn thanh âm để tâm thần địch nhân không yên, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Phó thuyền trưởng Di Nạn thì chỉ huy toàn cục, bảo đảm mọi người hành động cân đối nhất trí, đem hải tặc nhóm một mẹ hốt gọn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, rất nhanh liền đánh bại bọn này hải tặc, giải cứu thương thuyền. Các thương nhân đối phí bọn hắn vô cùng cảm kích, đưa cho bọn hắn rất nhiều chân quý vật tư làm đáp tạ. Cảm ơn các ngươi là chân chính anh hùng. Thương nhân thủ lĩnh kích động nói. Vì khoát khoát tay, ha ha, đừng khách khí, đây là chúng ta phải làm. Tào Sản Sùn Nhỉ tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái náo nhiệt bến cảng thành phố. Nhưng mà, tòa thành này thành phố lại ẩn giấu đi một cỗ hắc ám thế lực. Vì cùng đồng bạn sau khi lên bờ, phát hiện thành thị bên trong đám người sinh hoạt tại sợ hãi cùng áp bách bên trong. Trải qua nghe ngóng, nguyên lai là một cái tà ác tổ chức khống chế tòa thành này thành phố, bọn hắn ức hiếp máy tính, việc ác bất tận. Chúng ta nhất định phải đem cái này tà ác tổ chức diệt trừ. Vì quyết định. Đồng bạn nhao nhao hưởng ứng, bắt đầu thu thập tình báo, chế định kế hoạch. Tại một buổi tối, vì bọn người lặng lẽ địa tiềm nhập tà ác tổ chức tổng bộ. Bọn hắn trong bóng đêm xuyên thẳng qua, tránh đi trùng điệp thủ vệ cùng cả bẫy. Khi bọn hắn rốt cuộc tìm được tổ chức thủ lĩnh lúc, một trận chiến đấu kịch liệt bạo phát. Thủ lĩnh là một cái có được cường đại ác ma trái cây năng lực ra hỏa, nhưng vì bọn hắn không có chút nào lùi bước. Vì cao su nắm đấm như mưa rơi vào thủ lĩnh trên thân, số dầu kiếm khí giăng khắp nơi, sản gì đá kỹ lăng lệ vô cùng, ở sộp đạn dược xuất kỳ bất ý, nạp bị thời tiết điều khiển sáng tạo ra có lợi chiến đấu hoàn cảnh, có thợ dùng kiến thức y học tìm được địch nhân nhược điểm, dỗ pin trái cây năng lực xảo diệu địa hạn chế địch nhân hành động, thờ giả chỉ cường đại vũ khí đưa cho địch nhân đả kích nặng nề, vợ dầu câm nhạc quấy nhiêu địch tâm trí của con người, dị nạn thì cùng phì kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng tà ác tổ chức thủ lĩnh. Trải qua một trận chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục đánh bại tà ác tổ chức thủ lĩnh, đem tòa thành này thành phố từ trong bóng tối giải cứu ra. Cư dân thành phố nhóm nhảy cẫng hoan hô, đối với cùng đồng bọn của hắn nhóm tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Các ngươi là chúng ta cứu tinh. Mọi người nhao nhao nói. Vì cười cùng mọi người chào hỏi, chỉ cần có tà ác tồn tại, chúng ta sẽ xuất hiện. Ở trong thành thị nghỉ dưỡng sức sau một thời gian ngắn, vì bọn hắn lần nữa bước lên lữ trình. Lần này, bọn hắn đi tới một cái thần bí đảo nhỏ. Ở trên đảo có một loại hiếm thấy thảo dược, nghe nói có thể chữa trị thế gian tất cả tật bệnh. Nhưng mà thảo dược sinh trưởng địa phương bị một đám dã thú hung manh thủ hộ lấy. Vì cứu vớt càng nhiều người, chúng ta nhất định phải cầm tới thảo dược. Cổng tợ kiên định nói. Đám người không chút do dự địa xâm nhập trong đảo. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại nguy hiểm dã thú, có to lớn mãng xà, hung mãnh sư tử, còn có linh hoạt kỳ dị. Nhưng phía bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng xuất sắc năng lực chiến đấu, dần dần tiếp cận thảo dược sinh trưởng chi địa. Liên tại bọn hắn sắp cầm tới thảo dược thời điểm, một con to lớn ba đầu quái thú xuất hiện. Gia hỏa này nhìn khó đối phó a. Ở sộp nuốt một ngụm nước bọt. Mặc kệ nó, lên. Vì xung tới, đồng bạn cùng theo sát phía sau, cùng quái thú triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Dĩ nạn trong chiến đấu phát huy mấu chốt chỉ huy tác dụng, để mọi người công kích càng thêm có tự hữu hiệu. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục chiến thắng quái thú, thành công lấy được thảo dược. Mang theo thảo dược trở lại tòa sản Sunni bên trên, bọn hắn lại tiếp tục tiến lên. Tại đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn nghe được một cái liên quan tới thất lạc bảo tàng truyền thuyết. Nghe nói tại một cái xa xôi trên hòn đảo, ẩn giấu đi vua hải tặc Roger lưu lại bảo tàng khổng lồ. Vì con mắt lập tức phát sáng lên, đồng bạn, chúng ta đi tìm cái kia bảo tàng. Đám người hưng phấn hướng lấy trong truyền thuyết hòn đảo chạy tới. Khi bọn hắn đến hòn đảo lúc, phát hiện nơi này tràn đầy các loại câu đố cùng cả bẫy. Cái này nhưng không làm khó được chúng ta. Vì tự tin nói, bọn hắn bắt đầu từng bước một giải khai câu đố, tránh đi cả bẫy. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn gặp rất nhiều cái khác tầm bảo người, có lòng mang ý đồ xấu, muốn cướp đoạt bọn hắn thành quả. Nhưng vì cùng đồng bạn từ đầu đến cuối một lòng đoàn kết, tại gì nạn hiệp trợ dưới, không cho bất luận kẻ nào đạt được. Rốt cục, bọn hắn tìm được bảo tàng chỗ điểm. Nhưng mà bảo tàng cũng không phải là vàng bạc tài bảo, mà là một bản ghi chép vua hải tặc mạo hiểm kinh lịch cùng nhân sinh trí tuệ nhật ký. Chương 492. Thủ hộ thế giới nhiệt huyết mạo hiểm cùng tâm linh trưởng thành hành trình. Chương 492. Thủ hộ thế giới nhiệt huyết mạo hiểm cùng tâm linh trưởng thành hành trình. Phi chăm chú địa đọc lấy nhật ký, trong mắt lóe ra quan mang. Cái này so bất luận cái gì tài bảo đều chân quý. Mang theo phần này chân quý bảo tàng, vì cùng đồng bạn lần nữa bước lên hành trình mới. Bọn hắn mạo hiểm vĩnh viễn không thôi, chuyện xưa của bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Cuộc sống ngày ngày đi qua, vì cùng đồng bọn của hắn nhóm trên biển cả thanh danh càng ngày càng vang dội. Bọn hắn anh dũng sự tích truyền khắp các ngõ ngách, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Một ngày, bọn hắn nhận được một phong thần bí thư tín. Trong thư mời bọn hắn tiến về một cái chưa hề bị người phát hiện thần bí chi địa, nghe nói nơi đó ẩn giấu đi có thể cải biến thế giới lực lượng. Vì không chút do dự địa quyết định tiếp nhận mời, đồng bạn lại có mới mạo hiểm đang chờ chúng ta á. Tào Sản Sùn Nhỉ hướng về không biết mục đích địa chạy tới, gió biển thổi phật lấy khuôn mặt của bọn hắn, trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng dũng khí. Phó thuyền trưởng Di Nạn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Khi bọn hắn đến cái kia thần bí chi địa lúc, phát hiện nơi này bị một tầng cường đại kết giới bao phủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ở sổ có chút lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đánh vỡ nó. Vì khích lệ nói. Di Nạn thì tỉnh táo quan sát lấy kết giới, tự hỏi phương pháp đột phá. Đám người bắt đầu nghiên cứu kết giới nhược điểm, trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được phương pháp đột phá. Tiến vào thần bí chi địa về sau, bọn hắn phát hiện nơi này có một tòa cổ xưa tòa thành, trong thành bảo tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật. Tại trong thành bảo, bọn hắn gặp một vị thần bí lão nhân. Lão nhân nói cho bọn hắn, chỉ có thông qua một loạt khảo nghiệm mới có thể thu được kia cố cải biến thế giới lực lượng. Khảo nghiệm bắt đầu, bọn hắn gặp phải các loại trật vật khiêu chiến, có trí lực câu đố, có vũ lực quyết đấu, còn cố ý linh khảo nghiệm. Nhưng vì cùng đồng bọn của hắn nhóm chưa hề từ bỏ, từ đầu đến cuối lẫn nhau duy trì, lẫn nhau cổ vũ. Dĩ nản tại mỗi một khảo nghiệm bên trong đều phát huy trọng yếu tác dụng, bằng vào trí tuệ của hắn cùng kinh nghiệm, vì mọi người cung cấp mạch suy nghĩ cùng sách lược. Rốt cục, bọn hắn thành công thông qua được tất cả khảo nghiệm. Lão nhân mỉm cười đem cố lực lượng kia giao cho bọn hắn, hy vọng các ngươi có thể sử dụng lực lượng này vì thế giới mang đến hòa bình cùng hy vọng. Luffy trịnh trọng gật đầu, chúng ta nhất định sẽ. Luffy cùng đồng bạn thu được cải biến thế giới lực lượng về sau, đầy cõi lòng chờ mong rời đi thần bí chi địa, tiếp tục trên biển cả đi thuyền. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ phần này lực lượng, liền nhận được một thì làm cho người khiếp sợ tin tức. Tại một cái xa xôi quốc gia, một trận đáng sợ tai nạn giáng lâm. Một loại thần bí ôn dịch cấp tốc lan tràn, vô số sinh mệnh tại trong thống khổ tan biến, toàn bộ quốc gia lâm vào tuyệt vọng cùng trong hỗn loạn. Đồng bạn, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Luffy đứng ở đầu thuyền, biểu lộ nghiêm túc nói. Đám người nhao nhao hưởng ứng, tạo sản sùn nhị hướng phía cái kia gặp tai họa quốc gia hết tốc độ tiến về phía trước. Khi bọn hắn đến lúc, cảnh tượng trước mắt làm lòng người nát. Trên đường phố trống rỗng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thống khổ tiếng rên. Mọi người trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cổng tơ lập tức vùi đầu vào đối ôn dịch trong nghiên cứu, hắn lợi dụng mình kiến thức y học, ý đồ tìm ra trị liệu phương pháp. Vì cùng cái khác đồng bạn thì hỗ trợ phân phát đồ ăn cùng dược phẩm, trấn an dân chúng cảm xúc. Dị nạn phụ trách tổ chức cân đối mọi người công tác, bảo đảm hành động cứu viện đâu vào đấy tiến hành. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng, cổng tơ rốt cục phát hiện ôn dịch đầu nguồn là một loại hiếm thấy độc tố. Nhưng muốn chế tác ra giải dược, cần một loại sinh sinh trưởng ở hiểm trở trên ngọn núi chân quý thảo dược. Mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta đều muốn cầm tới loại kia thảo dược. Vì kiên định nói. Thế là bọn hắn bước lên tìm kiếm thảo dược gian nan lữ trình. Sơn phong dốc đứng, con đường gập ghềnh, còn thỉnh thoảng có thiên khí trời ác liệt cùng dã thú hung mãnh tập kích. Nhưng phía cùng đồng bạn không có lùi bước, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, từng bước một hướng về đỉnh núi leo lên. Dị nạn từ đầu đến cuối đi tại đội ngũ phía trước, vì mọi người dò đường, bài trừ nguy hiểm. Rốt cục bọn hắn tìm được thảo dược, cộng trợ cấp tốc chế tạo ra giải dược, bắt đầu cứu chữa bệnh nhân. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, ôn dịch dần dần đạt được khống chế, mọi người trên mặt một lần nữa lộ ra hy vọng tiêu dung. Cảm ơn các ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Dân chúng cảm động đến rơi nước mắt. Vì cùng đồng bạn mỉm cười cùng mọi người cáo biệt, lần nữa bước lên tàu sản Sunny. Nhưng bọn hắn mạo hiểm còn chưa kết thúc. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn nghe nói một cái đáng sợ âm mưu. Một đám tà ác nhà khoa học đang nghiên cứu một loại có thể hủy diệt thế giới vũ khí, bọn hắn ý đồ lợi dụng loại vũ khí này đến thống trị thế giới. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Sozo gấp nắm trong tay đào nói. Vì dẫn theo đồng bạn hướng phía tà ác nhà khoa học cơ sở xuất phát. Cơ sở đề phòng nghiêm, khắp nơi đều là công nghệ cao thiết kế phòng ngự cùng người máy thủ vệ. Dĩ nàng cùng phỉ cùng một chỗ chế định kỹ càng chui vào kế hoạch. Nhưng phỉ bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, thành công tiềm nhập bên trong căn cứ. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong hủy diệt vũ khí, một cái năng lượng to lớn cầu, tản ra làm cho người sợ hãi quan mang. Nhất định phải nhanh phá hủy nó. Sản gì nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, tà ác nhà khoa học thủ lĩnh xuất hiện, hắn là một cái có được cường đại năng lực gia hỏa, ý đồ ngăn cản phỉ bọn hắn. Một trận chiến đấu kịch liệt bạo phát. Vì cao su quyền cùng thủ lĩnh lực lượng thần bí đụng vào nhau. Số dầu kiếm kỹ cùng đối phương công nghệ cao vũ khí giao phòng, sản gì đã kỹ tại địch nhân vây công hạ linh hoạt tương đối, nạp bị lợi dụng thời tiết đồng thao khống lôi điện công kích địch nhân, ở sổ phát minh cho địch nhân mang đến không tưởng tượng được phiền phức, có tờ biến thân to lớn hình thái cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu, Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực khống chế lại địch nhân hành động, phở giả chỉ lại mới. Nhất vũ khí trang bị cho địch nhân trầm trọng đả kích, vợ dọc linh hồn thanh âm quấy nhiêu địch tâm trí của con người, dĩ nản thì nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực ứng biến, cùng thủ lĩnh triển khai của nhau. Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, vì phát hiện thủ lĩnh được điểm, hắn ra lệnh một tiếng, đồng bạn đồng tâm hiệp lực, phát khởi sau cùng công kích. Rốt cục, bọn hắn thành công đánh bại thủ lĩnh, phá hủy diệt vũ khí. Thế giới lại khôi phục hòa bình. Ở sộp hương phấn địa hô. Theo bọn hắn mạo hiểm tiếp tục, vì cùng đồng bạn đi tới một cái bị chiến tranh trà đạp hòn đảo. Hai cái bộ lạc bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà lâm vào lâu dài xung đột, vô số sinh mệnh tại trong chiến hỏa tan biến. Vì quyết định trợ giúp bọn hắn giải quyết tranh chấp, thực hiện hòa bình. Mọi người nghe ta nói, chiến tranh không có bên thắng, chỉ có hòa bình mới có thể để cho chúng ta vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Luffy đứng tại hai cái bộ lạc ở giữa lớn tiếng nói. Ngay từ đầu, bộ lạc đám người cũng không tin tưởng bọn họ, nhưng Luffy cùng đồng bạn dùng hành động thực tế đã chứng minh thành ý của bọn hắn. Bọn hắn trợ giúp bộ lạc trùng kiến gia viên, khai phát mới tài nguyên, để hai cái bộ lạc đều thấy được hòa bình mang tới chỗ tốt. Dĩ nạn tích cực cùng hai cái bộ lạc thủ lĩnh câu thông, vì hòa bình hiệp nghị đặt thành bảy mưu tinh kế. Trải qua thời gian dài cố gắng, hai cái bộ lạc rốt cục buông xuống cửu hận, bắt tay giảng hòa. Rời đi hòn đảo này thời điểm, Luffy cùng đồng bạn thấy được mọi người nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chúng ta mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, chỉ cần trên thế giới còn có cần trợ giúp người, chúng ta liền sẽ không dừng bước lại. Luffy nhìn qua phương xa nói, tạo sản sùn nhỉ trên mặt biển tiếp tục tiến lên, nên đón bọn hắn chính là càng nhiều khiêu chiến cùng không biết, nhưng trong lòng của bọn hắn tràn đầy dũng khí cùng hy vọng, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn mạo hiểm là vì để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Không lâu sau đó, bọn hắn nhận được một cái tín hiệu cầu cứu. Một chiếc thương thuyền ở trên biển tao ngộ hải tặc tập kích, thuyền viên đoàn sinh mệnh nguy cấp. Luffy lập tức hạ lệnh cải biến hướng đi, hướng phía tín hiệu cầu cứu phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn lúc chạy đến, thương thuyền đã rách nước, đám hải tặc ngay tại điên cuồng địa cướp đoạt hàng hóa. Ghê tởm hải tặc, Luffy phẫn nộ địa xung tới. Đồng bạn cũng theo sát phía sau, cùng hải tặc triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, đám hải tặc bị đánh đến hoa rơi nước chảy, nhao nhao đầu hàng. Trên thuyền buôn thuyền viên đoàn đối Luffy cùng đồng bọn của hắn nhóm cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như không có các ngươi, chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Thuyền trưởng kích động nói. Luffy cười nói, đây là chúng ta phải làm, mọi người ở trên biển đều phải trợ giúp lẫn nhau nha. Dĩ Nạn thì phụ trách kiểm tra thương thuyền bị hao tổn tình huống, sắp xếp người viên tiến hành sửa gấp, trợ giúp thương thuyền xây xong thuyền về sau, vì bọn hắn lại tiếp tục bước lên lữ trình. Tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn biết được một cái liên quan tới cổ đại di tích truyền thuyết. Nghe nói tại một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, ẩn giấu đi một tòa cổ xưa di tích, bên trong có dấu bảo tàng vô tận cùng lực lượng thần bí. Vì con mắt lập tức phát sáng lên. Đồng bạn, chúng ta đi thăm dò tòa kia di tích. Khi bọn hắn leo lên đảo nhỏ, phát hiện di tích chung quanh hiện đầy các loại nguy hiểm cơ quan cùng cạm bẫy. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Sô Dầu cẩn thận địa tránh đi cạm bẫy, Sạn Dĩ linh hoạt địa xuyên thẳng qua tại cơ quan ở giữa, Nạ Bị nương tựa theo nhìn khí trời cảm giác tránh đi đột nhiên xuất hiện thiên tai. Ở sộp dùng hắn phát minh phá giải từng đạo câu đố, cổ tự dùng hắn bén nhạy khiếu giác tìm được gần tàng thông đạo. Robin dùng năng lực của nàng di động to lớn hòn đá, Thơ Dạ chỉ dùng hắn thân thể cường tráng phá tan cửa lớn đóng chặt, Bờ Dọc thì dùng hắn lực lượng linh hồn cảm giác tiềm ẩn nguy hiểm, Dĩ Nạn thì nương tựa theo. Đối di tích nghiên cứu cùng giải, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Rốt cục, bọn hắn tiến nhập di tích khu vực hải tâm. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn cũng không phải là bảo tàng cùng lực lượng, mà là một cái thử thách to lớn. Chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm, các ngươi mới có thể chân chính lý giải sinh mệnh ý nghĩa cùng giá trị. Một cái cổ lão thanh âm tại trong di tích quanh quẩn. Khảo nghiệm bên trong, bọn hắn cần đối mặt mình nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng, chỉ có vượt qua những này mới có thể hoàn thành khảo nghiệm. Vì thấy được mình mất đi đồng bạn chẳng cảnh, Sozo thấy được mình vĩnh viễn không cách nào trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào tương lai, Sản Dĩ thấy được mình mất đi chủ nghệ một khắc này, Nạ Bị thấy được mình lần nữa mất đi tự do, ở sộp thấy được mình bị tất cả mọi người chế giễu cùng vứt bỏ, còn tờ thấy được mình không cách nào cứu vớt người trọng yếu, Robin thấy được mình bị lịch sử quên lãng, Thơ Giả Chi nhìn thấy giấc mộng của mình phá diệt, Bờ Dọc nhìn thấy linh hồn của mình vĩnh viễn cô độc. Nhưng bọn hắn không có bị những này sợ hãi cùng dục vọng trô đánh bại, mà là nương tựa theo lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng kiên định tín nhiệm, thành công khắc phục khảo nghiệm. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm, chân chính hiểu được sinh mệnh giá trị. Hiện tại, nơi này bảo tàng cùng lực lượng thuộc về các ngươi. Cổ lão thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng mà, vì cùng đồng bạn lại nhìn nhau ị sổ. Chúng ta không cần những bảo tàng này cùng lực lượng, chúng ta đã lần này khảo nghiệm ở bên trong lấy được quý báu nhất đồ vật. Vì nói, bọn hắn rời đi di tích, tiếp tục trên biển cả đi thuyền, mang theo càng thêm kiên định tín nhiệm cùng đối tương lai chờ mong. Chương 493. Sông phá mê vụ, tái chiến đá ngầm mê cung kỳ huyễn hàng hải hành trình. Chương 493. Sông phá mê vụ, tái chiến đá ngầm mê cung kỳ huyễn hàng hải hành trình. Rời đi di tích về sau, vì cùng đồng bạn tiếp tục đi thuyền tại biển rộng mênh mông bên trên. Thanh danh của bọn hắn theo lần lượt mạo hiểm dần dần truyền bá ra, càng ngày càng nhiều người biết được mũ rơm cùng một bọn anh dũng sự tích, cái này cũng vì bọn họ mang đến càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Có một ngày, tàu sản Sùn Nhi tao ngộ hiếm thấy hải lưu phong bạo, cùng phong gào thét, sóng biển như cự thú một đợt lại một đợt điệu đánh thẳng vào thuyền. Thơ Giả Chỉ đem hết toàn lực thao túng bánh lái, nhưng thân thuyền y nguyên kịch liệt lay động. Mọi người nắm chặt. Vì lớn tiếng la lên, hắn dùng cao su cánh tay chăm chú quấn lấy cột buồm, ánh mắt kiên định địa nhìn chăm chú lên mãnh liệt biển cả. Sozo, Sản Dĩ mấy người cũng riêng phần mình thi triển bản lĩnh, ổn định tự thân cùng bảo hộ cái khác đồng bạn. Dĩ Nạn thì cấp tốc quan sát cảnh vật xung quanh, ý đồ tìm kiếm phong bạo yếu kém điểm. Tại cùng phong bạo ương ngạnh đối kháng sau một hồi, bọn hắn rốt cục xông ra mảnh này khu vực nguy hiểm, nhưng mà thuyền cũng nhận không nhỏ tổn thương. May mắn là, bọn hắn phát hiện một tòa nhìn như yên tĩnh đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này có rậm rạp rừng cây cùng kỳ lạ sinh vật, còn có một số cổ lão kiến trúc di tích. Khi bọn hắn leo lên đảo nhỏ chuẩn bị sửa chữa tuyến lúc, lại phát hiện ở trên đảo ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Trên đảo sinh vật tựa hồ đều hứng chịu tới cỗ lực lượng này ảnh hưởng, trở nên dị thường hung mãnh. Vì bọn người ở tại tìm kiếm sửa chữa tài liệu quá trình bên trong, không ngừng tao ngộ những sinh vật này công kích. Bọn giá hỏa này giống như không thích hợp a. Nạ Bị một bên tránh né lấy công kích, một bên dùng thời tiết động tiến hành phản kích. Ở sổ phát minh vũ khí mới cũng có đất dụng võ, hữu hiệu địa đánh lui một đợt lại một đợt người công kích. Cổ tờ biến thân trợ giúp thụ thương đồng bạn, Robin lợi dụng trái hạ nạ Nomi năng lực kiểm chế địch nhân, Bờ Dọc linh hồn thanh âm tại thời khắc mấu chốt cũng có thể quấy nhiễu địch nhân hành động. Tại xâm nhập thăm dò đảo nhỏ quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một tòa thần bí miếu thờ. Miếu thờ tản ra thần bí quang mang, tựa hồ cùng ở trên đảo sinh vật dị thường hành vi có quan hệ. Vì không chút do dự địa dẫn mọi người tiến vào miếu thờ. Trong miếu thờ hiện đầy phù văn thần bí cùng cổ lão minh họa, giảng thuật một cái liên quan tới thủ hộ cùng nguyên rủa cố sự. Nguyên lai, hòn đảo nhỏ này từng bị một vị cổ đại thủ hộ giả phong ấn một cỗ tà ác lực lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần buông lỏng, tà ác lực lượng bắt đầu ảnh hưởng trên đảo sinh vật. Xem ra chúng ta phải lần nữa phong ấn cố lực lượng này. Dĩ Nạn nhìn xem bích họa phân tích nói. Thế là, bọn hắn căn cứ miếu thờ bên trong manh mối bắt đầu tìm kiếm một lần nữa phong ấn phương pháp. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, bọn hắn cần giải khai một hệ liệt phức tạp câu đố, còn muốn đối mặt thủ hộ miếu thờ thần bí thủ hộ giả khảo nghiệm. Ở trong quá trình này, mỗi cái đồng bạn đều phát huy ra mình đặc biệt năng lực, vì dũng cảm không sợ, số dầu kiên nghị tỉnh táo, sản dị trí tuệ linh hoạt. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, dần dần tiếp cận phong ấn mấu chốt. Rốt cục, tại trải qua trùng điệp khó khăn về sau, bọn hắn tìm được phong ấn tà ác lực lượng phương pháp. Vì cùng đồng bạn đồng tâm hiệp lực, phát động một trận rung động lòng người lực lượng, thành công đem tà ác lực lượng một lần nữa phong ấn. Theo tà ác lực lượng bị phong ấn, trên đảo sinh vật cũng khôi phục bình thường. Vì cùng đồng bạn ở trên đảo cư dân cảm kích cùng vui vẻ đưa tiện giới, chữa trị thuyền tốt chỉ, lần nữa bước lên không biết lữ trình. Lần này mạo hiểm để bọn hắn càng thêm khắc sâu lý giải bảo vệ ý nghĩa, cũng làm cho bọn hắn giảng buộc càng thêm thâm hậu. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một vị thần bí lão nhân. Lão nhân có được một bản cổ lão hàng hải nhật ký, Phía trên ghi lại một đầu thông hướng trong truyền thuyết Mộng Ảo Chi Đảo lộ tuyến. Trong truyền thuyết, Mộng Ảo Chi Đảo bên trên có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần kỳ trái cây. Vì con mắt lần nữa lóe ra vẻ hưng phấn, chúng ta muốn đi Mộng Ảo Chi Đảo. Đồng bạn mặc dù đối cái này truyền thuyết bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy Vì nhiệt tình, cũng đều tràn đầy chờ mong. Thế là, bọn hắn căn cứ hàng hải nhật ký chỉ dẫn, hướng phía Mộng Ảo Chi Đảo phương hướng chạy tới. Tại hướng Mộng Ảo Chi Đảo đi thuyền trên đường, biển cả tựa hồ trở nên càng phát ra thần bí khó lường. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển thỉnh thoảng dâng lên kỳ dị u dù mạc kỳ, trên bầu trời cũng thường xuyên xuất hiện hình dạng quái dị tầng mây, phảng phất là đang cảnh cáo lấy bọn hắn phía trước đường xá gian nguy. Luffy đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, mặc kệ có khó khăn gì, chúng ta nhất định phải đến Mộng Ảo Chi Đảo. Đồng bạn cũng nhao nhao hưởng ứng, niềm tin của bọn họ như là thiêu đốt hỏa diễm, tại cái này biển rộng mênh mông bên trên chiếu sáng tiến lên con đường. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tao ngộ một mảnh mê vụ hải vực. Mảnh này mê vụ nồng hậu dày đặc đến như là thực chất, đem cả sản sùn nhì hoàn toàn bao phủ trong đó. Phở giả chi mở ra trên thuyền tất cả thiết bị chiếu sáng, nhưng tầm nhìn vẫn như cũ cực thấp. Mọi người cẩn thận, mảnh này mê vụ không đơn giản. Dĩ nạn ngưng trọng nói. Đột nhiên, từ trong sương mù truyền đến trận trận tiếng cười âm trầm, làm cho người dùng mình. Ngay sau đó, một chút thân ảnh mơ hồ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Những này thân ảnh hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng thuyền phát động công kích. Sozo cấp tốc rút đao, đao quang trong mê vụ lấp lóe, cùng những cái kia như quỷ mị thân ảnh triển khai cực chiến, tam đao lưu 108 cả Liber Phonies. Công kích của hắn lăng lệ vô cùng, nhưng những thân ảnh kia lại dị thường linh hoạt, luôn có thể xảo diệu địa tránh đi. Sản dị cũng gia nhập chiến đấu, hắn đá kỹ trên không trung xẹt qua từng đạo hỏa diễm quy tích, ác ma phong cấp vẽ rồng điểm mắt. Công kích của hắn thành công địa đánh trúng vào một chút thân ảnh, nhưng những thân ảnh kia tại bị đánh trúng sau lại hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bọn giá hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Nạ bị cao mày, dùng thời tiết đồng chế tạo ra từng đạo ý nạ du mạ, ý đồ xua tan mê vụ cùng công kích địch nhân. Ở sộp thì lấy ra hắn đặc chế bom khói, hướng bốn phía ném đi, hy vọng có thể nhờ vào đó thấy rõ bộ dáng của địch nhân, tất sát lục tinh xương ngủ tập kích. Tại mọi người chiến đấu đồng thời, Robin lợi dụng trái hạ nạ no mi năng lực, tại thuyền trung quanh sinh ra vô số cánh tay, ý đồ bắt lấy những cái kia đột kích thân ảnh tiến hành nghiên cứu. Vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu địch nhân hành động, hắn âm nhạc trong mê vụ quanh quẩn, cho những này thần bí người công kích mang đến nhất định ảnh hưởng. Còn giờ cũng thay đổi thân thành to lớn hình thái, thủ hộ tại thuyền bộ vị mấu chốt, phòng ngừa địch nhân đột phá phòng tuyến. Vì không ngừng địa dùng cao su quyền công kích những cái kia đến gần thân ảnh, hắn phát hiện những này thân ảnh tựa hồ là từ đặc thù nào đó năng lượng cấu thành. Thử, mặc kệ các ngươi là cái gì, cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn dần dần phát hiện những này quỷ mị thân ảnh trong mê vụ có quy luật mà di động, tựa hồ là đang dựa theo một loại nào đó chất pháp. Dĩ Nạn cẩn thận quan sát rồi nói ra, mọi người chú ý, hành động của bọn nó có dấu vết mà lần theo, chúng ta muốn đánh phá trận pháp này. Thế là, đồng bạn bắt đầu có tính nhắm vào địa công kích, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, làm rối loạn những thân ảnh kia hành động tiết tấu. Theo trận pháp bị phá, mê vụ cũng dần dần tan đi. Còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, mới nguy cơ lại giáng lâm. Phía trước xuất hiện một vùng biển, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số to lớn, hình dạng khác nhau đá ngầm, những này đá ngầm tại hải lưu tác dụng dưới không ngừng di động, hình thành một cái thiên nhiên mê cung. Mà lại, những này trên đá ngầm còn hiện đầy bén nhọn gai cùng phù văn thần bí, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Chương 494. Vì một nhóm sông sáo ngộng ảo chi đạo, vạch trần thần kỳ trái cây phía sau nguyền rủa. Chương 494. Vì một nhóm sông sáo ngộng ảo chi đạo, vạch trần thần kỳ trái cây phía sau nguyền rủa. Xem ra chúng ta phải cẩn thận thông qua mảnh này đá ngầm mê cung. Phơ giả chỉ thao túng thuyền, cẩn thận từng ly từng tí địa lái về phía mê cung cửa vào. Sozo đứng ở đầu thuyền, cảnh giác quan sát lấy chung quanh, những phù văn này khả năng có huyền cơ, mọi người không nên tin tưởng. Tại trong mê cung đi thuyền, lúc cần phải khắc chú ý đá ngầm di động phương hướng cùng tránh cho va chạm. Vì bọn người dùng dây thừng kết nối trên thuyền, sau đó nhảy đến một chút trên đá ngầm, ý đồ dùng lực lượng của mình cải biến đá ngầm di động quy tích, vì thuyền mở một đầu an toàn thông đạo. Sanji lợi dụng hắn gặp phụ tại đá ngầm ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, tinh chuẩn địa khống chế một chút nhỏ bé đá ngầm vị trí. Nami thì cố gắng nghiên cứu phù văn hàng nghĩa, hy vọng có thể tìm tới thông qua mê cung manh mối. Ở sộp tại trên đá ngầm thiết trí một chút tiêu ký, trợ giúp mọi người nhớ kỹ đi qua lộ tuyến. Còn tờ tại thuyền cùng đá ngầm ở giữa vừa đi vừa về chạy, truyền lại tin tức. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực di động một chút vị trí then chốt đá ngầm. Bờ dọc dùng linh hồn năng lực nhận biết dò xét chung quanh nguy hiểm. Dĩ Nạn thì kết hợp kiến thức của mình cùng kinh nghiệm, chỉ huy mọi người hành động. Nhưng mà, trong mê cung tựa hồ còn có cái khác nguy hiểm. Một chút to lớn hải quái từ đáy biển xông ra, bọn chúng thân hình khổng lồ, có được cường đại lực công kích. Trong đó một con to lớn bạch tuộc quái dùng nó xúc tu quấn chặt lấy thuyền, ý đồ đem nó kéo vào đáy biển. Vì thấy thế, lập tức phóng tới bạch tuộc quái, cao su cự nhân thương. Nắm đấm của hắn hung hăng địa đánh trúng vào bạch tuộc quái xúc tu, khiến cho bung lòng ra thuyền. Sozo thì nhảy đến bạch tuộc quái trên thân, vung đao bổ về phía thân thể của nó. Tam đao lưu một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sản dị cũng phát động công kích, hắn đá kỹ như mưa rơi vào bạch tuộc quái cái khác trên xúc tu. Các đồng bọn khác cũng nhao nhao thi triển bản lãnh của mình, cùng hải quái triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục thành công địa thông qua được đá ngầm mê cung. Nhưng lúc này, thuyền cũng nhận trình độ nhất định hư hao, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta không thể dừng lại, Mộng Ảo Chi Đảo ngay tại phía trước. Vì cổ vũ lấy mọi người. Thế là, bọn hắn tiếp tục đi thuyền, hướng về trong truyền thuyết Mộng Ảo Chi Đảo xuất phát. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, bọn hắn rốt cục thấy được nơi xa một tòa như ẩn như hiện hòn đảo, ở trên đảo tản ra ngũ thải ban lan quang mang, phảng phất là mộng ảo bên trong tiên cảnh. Cái kia chính là mộng ảo chi đảo. Lý Hưng vấn địa hô to. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, phát hiện đảo chung quanh hải vực bình tĩnh đến như là mặt kính, không có một tia gợn sóng. Thuyền chậm rãi lái về phía bên bờ, mọi người không kịp chờ đợi địa leo lên tòa này thần bí hòn đảo. Trên đảo cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, có nở rộ lấy kỳ dị đóa hoa vườn hoa, có chảy xuôi chất lỏng năm màu dòng suối, còn có kết đầy chiếu lấp lánh trái cây cây cối. Trong không khí tràn ngập một cỗ thơm ngọt khí tức, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào thiên đường. Nơi này thật là đẹp a, Nami say mê nói. Nhưng mọi người cũng không có quên mục đích của chuyến này, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần kỳ trái cây. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện ở trên đảo tựa hồ không có cái khác sinh vật, chỉ có những này mỹ lệ mà thần bí cảnh tượng. Nhưng mà theo bọn hắn xâm nhập hòn đảo, một chút hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Nguyên bản đóa hoa xinh đẹp đột nhiên biến thành to lớn hoa ăn thịt người, ngũ thải dòng suối trở nên nóng hổi vô cùng, giống như là nham tương đang lưu động. Những cái kia chiếu lấp lánh trái cây cũng thay đổi thành vũ khí đáng sợ, hướng bọn hắn phát động công kích. Đây là có chuyện gì? Ở sổ kinh ngạc kêu lên. Vì một bên tránh né công kích, một bên nói, xem ra tòa đảo này cũng có bí mật, chúng ta phải cẩn thận. Sô dồ cơ đao, chặt đứt không ngừng công kích bọn hắn dây leo, mặc kệ là cái gì, đều không thể ngăn cản chúng ta. Sản dị dùng chân đá văng ra những cái kia biến thành vũ khí trái cây, bảo hộ lấy sau lưng đồng bạn. Bọn hắn tiếp tục đi tới, phát hiện một tòa cung điện to lớn, cung điện từ thủy tinh cùng bảo thạch xây thành, tản ra hào quang chói sáng. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy thần bí đồ án cùng chữ viết. Trong này khả năng có vật chúng ta muốn tìm. Dĩ Nạn nhìn xem đại môn nói. Robin đi ra phía trước, dùng trái hạ nạ no mi năng lực chạm đến lấy trên cửa chính văn tự, ý đồ giải đọc trong đó tin tức. Trải qua một phen cố gắng, Robin giải đọc ra trên cửa chính bộ phận nội dung, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến nhập cung điện, tìm tới chân chính bảo tàng. Đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, bọn hắn bị chuyển tống đến một cái hư ảo không gian. Tại trong cái không gian này, bọn hắn thấy được sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất tràng cảnh cùng sợ hãi nhất sự vật. Vì thấy được mình trở thành vua hải tặc, nhưng lại đã mất đi tất cả đồng bạn tràng cảnh, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ, ta không muốn như vậy vua hải tặc. Sozo nhìn thấy mình tại kiếm đạo bên trên gặp không cách nào đột phá bình cảnh, vĩnh viễn không cách nào trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Sanji thấy được mình bởi vì một ít nguyên nhân cũng không còn cách nào nấu nướng mỹ thực, thế giới của hắn phảng phất đã mất đi sắc thái. Nami thấy được mình bị vĩnh viễn cầm tù trong bóng đêm, đã mất đi tự do cùng tài phú. Usopp nhìn thấy mình bị tất cả mọi người chán ghét cùng chế giễu, trở thành một cái chân chính đồ hèn nhát. Copter nhìn thấy mình biến trở về phổ thông tuần lộc, không cách nào lại cùng đồng bạn cùng một chỗ mạo hiểm. Robin nhìn thấy mình bị thế giới chỗ vứt bỏ, cô độc địa vượt qua Iso. Phơ giả chỉ nhìn thấy thân thể của mình bị phá hủy, cũng không còn cách nào thực hiện giấc mộng của mình. Vợ dọc nhìn thấy linh hồn của mình tiêu tán tại trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không cách nào nghỉ ngơi. Đây là khảo nghiệm nội tâm của chúng ta sao? Dĩ Nạn nói. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bọn hắn biết, chỉ có vượt qua những này sợ hãi của nội tâm cùng dục vọng, mới có thể tiếp tục tiến lên. Vì đầu tiên tỉnh lại, ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, cùng các bạn của ta cùng một chỗ. Tín niệm của hắn lây nhiễm mọi người, đồng bạn cũng nhao nhao lấy dũng khí. Sozo nắm chặt đao trong tay, ta sẽ đột phá tất cả bình cảnh, trở thành đệ nhất thế giới kiếm hảo, cùng đồng bạn cùng một chỗ chứng kiến. Sanji một lần nữa giấy lên núi nấu nướng nhiệt tình, ta sẽ làm ra trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn, vì các bạn của ta. Nami, Usopp, Copter, Robin, Ferjachi, vợ dọc cũng đều khắc phục mình sợ hãi của nội tâm, ánh mắt của bọn hắn trở nên vô cùng kiên định. Theo bọn hắn vượt qua nội tâm khảo nghiệm, hư ảo không gian biến mất, cung điện đại môn từ từ mở ra. Bọn hắn đi vào cung điện, bên trong trưng bày một cái to lớn thủy tinh đài, trên đài đặt vào một viên tản ra thần bí quang mang trái cây. Đây chính là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần kỳ trái cây sao? Vì nhìn xem trái cây, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm thần bí tại trong cung điện vang lên, các ngươi coi là viên này trái cây thật có thể thực hiện nguyện vọng sao? Nó là bị nguyên rủa, mỗi một cái người sử dụng nó đều đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vì như mày, chúng ta không cần dựa vào loại trái cây này đến thực hiện nguyện vọng, chúng ta có lực lượng của mình. Đồng bạn cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Chương 495. Hàng hải truyền kỳ chi chính nghĩa, tham dò cùng bảo vệ mạo hiểm hành trình. Chương 495. Hàng hải truyền kỳ chi chính nghĩa, tham dò cùng bảo vệ mạo hiểm hành trình. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm chân chính, niềm tin của các ngươi cùng ràng buộc so viên này trái cây càng mạnh lớn. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi tòa đảo này, các ngươi đã thu được càng quý giá đồ vật. Thanh âm thần bí nói. Vì cùng đồng bạn rời đi cung điện, rời đi mộng ảo chi đảo. Rời đi một khắc này, bọn hắn quay đầu nhìn lại, tòa này đã từng tràn ngập dụ hoặc cùng nguy hiểm hòn đảo, trong mắt bọn hắn đã trở nên không đồng dạng. Tại trở về tạc sản Sunni trên đường, bọn hắn gặp một đám bị hải tặc đuổi theo thôn dân. Vì không chút do dự địa xung tới, cao su mẹ chỉ tịt sơ tồn. Công kích của hắn cấp tốc đánh lui hải tặc. Đồng bạn cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bảo vệ thôn dân. Các thôn dân đối bọn hắn cảm kích không thôi, mời bọn hắn đến trong thôn nghỉ ngơi. Ở trong thôn, bọn hắn nghe được các thôn dân cố sự, những thôn dân này một mực nhận hải tặc quấy rối, nhưng lại bất lực phản kháng. Chúng ta có thể giúp các ngươi. Luffy nói. Thế là, bọn hắn quyết định ở trong thôn dừng lại một đoạn thời gian, trợ giúp các thôn dân chống cự hải tặc. Bọn hắn dạy các thôn dân kỹ xảo chiến đấu, trợ giúp các thôn dân thành lập công sự phòng ngự. Ở trong quá trình này, bọn hắn cùng các thôn dân thành lập thâm hậu hữu nghị. Có một ngày, đám hải tặc lần nữa đột kích. Lần này, các thôn dân không còn sợ hãi, bọn hắn cùng Luffy một đám cùng một chỗ cùng hải tặc triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Luffy bọn người phát huy ra thực lực cường đại, đám hải tặc bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Các ngươi đừng nghĩ lại khi dễ những thôn dân này. Luffy la lớn. Đám hải tặc chật vật chạy trốn, thôn khôi phục hòa bình. Các thôn dân vì cảm tạ bọn hắn, cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Đang ăn mừng trong hoạt động, Luffy cùng đồng bạn cảm nhận được trợ giúp người khác khoái hoạt. Rời đi thôn về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một chiếc đang bị hải quân truy kích thuyền hải tặc. Luffy liếc mắt liền nhìn ra những này hải tặc cũng không phải là người xấu, chúng ta đi giúp một chút bọn hắn. Thế là, bọn hắn cùng hải quân triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn xảo diệu địa tránh đi hải quân công kích, cũng trợ giúp thuyền hải tặc đào thoát truy kích. Cảm ơn các ngươi, mũ dơm một đám. Hải tặc nhóm cảm kích nói. Luffy cười nói, chúng ta chỉ là làm chúng ta cho rằng đúng sự tình. Tại lữ trình kế tiếp bên trong, bọn hắn lại gặp đủ loại khiêu chiến cùng mạo hiểm. Có thần bí đáy biển cổ thành, có bị nguyền rủa hải tặc bảo tàng, có dấu ở tầng mây bên trong trời sở ý ạ tự. Nhưng mỗi một lần, Luffy cùng đồng bạn đều nương tựa theo niềm tin của bọn họ, dũng khí cùng ràng buộc, khắc phục khó khăn, tiếp tục hướng về giấc mộng của mình tiến lên. Tại một lần trong mạo hiểm, bọn hắn đi tới một cái bị chiến tranh bao phủ quốc gia. Nhân dân của quốc gia này sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chiến tranh để vô số nhà đình phá thành mảnh nhỏ. Luffy quyết định trợ giúp quốc gia này kết thúc chiến tranh. Bọn hắn xâm nhập hiểu rõ chiến tranh nguyên nhân, phát hiện là hai cái thế lực vì tranh đoạt quyền lực mà phát động chiến tranh. Luffy cùng đồng bạn quyết định phân biệt cùng hai cái thế lực đàm phán, hy vọng bọn họ có thể bỏ vũ khí xuống, hòa bình giải quyết vấn đề. Tại đàm phán quá trình bên trong, bọn hắn gặp trùng điểm khó khăn. Hai cái thế lực đều không tín nhiệm bọn họ, thậm chí còn đối bọn hắn phát khởi công kích. Nhưng phía bọn người không hề từ bỏ, bọn hắn dùng hành động của mình chứng minh thành ý của mình. Bọn hắn trợ giúp bình dân thoát đi chiến hỏa, vì người bị thương trị liệu, còn hướng hai cái thế lực phô bày chiến tranh mang tới phá hư. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, hai cái thế lực bắt đầu một lần nữa cân nhắc hòa bình khả năng. Trải qua thời gian dài cố gắng, hai cái thế lực rốt cuộc quyết định ngồi xuống đàm phán. Vì cùng đồng bạn ở tại đàm phán mạo xưng làm điều giải người, bọn hắn đưa ra hợp lý phương án giải quyết. Cuối cùng, hai cái thế lực đạt thành hòa bình hiệp nghị, chiến tranh kết thúc. Nhân dân của quốc gia này đối với cùng đồng bạn tràn đầy lòng cảm kích, bọn hắn đem vì bọn người coi là anh hùng. Vì cười nói, chúng ta chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua hòa bình sinh hoạt. Rời đi quốc gia này về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Thanh danh của bọn hắn càng lúc càng lớn, trở thành vô số người hy vọng trong lòng. Nhưng bọn hắn biết, mình mạo hiểm còn xa xa không có kết thúc, còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ bọn hắn, còn có nhiều người hơn cần trợ giúp của bọn hắn. Tại một lần đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một cỗ thần bí hải lưu. Cỗ này hải lưu đem bọn hắn dẫn tới một cái chưa hề tại bản đồ hàng hải bên trên xuất hiện qua hải vực. Cái này hải vực có đặc biệt sinh thái hoàn cảnh, có to lớn phi hành sinh vật, có biết phát sáng sữa bầy, còn có lơ lửng giữa không trung hòn đảo. Vì bọn người đối cái này mới hải vực tràn ngập tò mò, bọn hắn bắt đầu thăm dò địa phương thần bí này. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút cổ lão di tích, những này di tích tựa hồ ẩn giấu đi liên quan tới thế giới này bí mật. Bọn hắn tại trong di tích tìm được một chút cổ lão văn hiến cùng bích họa, những này văn hiến cùng bích họa ghi chép một cái cổ lão văn minh. Cái văn minh này đã từng có được độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cường đại, nhưng lại bởi vì một trận tai nạn mà biến mất. Những tin tức này khả năng đối với chúng ta hiểu rõ thế giới này có trợ giúp rất lớn. Di Nan nói. Thế là, bọn hắn quyết định xâm nhập nghiên cứu những này di tích và văn hiến. Tại trong quá trình nghiên cứu, bọn hắn gặp một chút thủ hộ di tích cơ giới sinh vật. Những này cơ giới sinh vật có được cường đại lực công kích, bọn chúng đối với bọn người phát khởi công kích. Luffy cùng đồng bạn cùng những này cơ giới sinh vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Phơ Giả chỉ đối với mấy cái này cơ giới sinh sản vật sinh hứng thú nồng hậu, những này cơ giới sinh vật thiết kế thật là tinh diệu a. Hắn một bên chiến đấu, một bên nghiên cứu những này cơ giới sinh vật cấu tạo. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn thành công địa đánh bại cơ giới sinh vật, tiếp tục nghiên cứu di tích. Thông qua đối văn hiến cùng bích họa giải độc, bọn hắn hiểu được cái này văn minh cổ xưa biến mất nguyên nhân, cùng một chút liên quan với thế giới bí mật manh mối. Thế giới này còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết đâu. Nạp Mị cảm thán nói. Bọn hắn mang theo những này kiến thức mới cùng manh mối, rời đi di tích, tiếp tục tại cái này thần bí hải vực đi thuyền. Tại cái này trong hải vực, bọn hắn còn gặp một chút bằng hữu mới. Những người bạn này là sinh hoạt tại cái này đặc biệt trong hoàn cảnh sinh vật, bọn hắn có kỳ lạ bề ngoài cùng năng lực. Vì đám người cùng những này bằng hữu mới chung đụng được rất vui sướng, bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ mạo hiểm cố sự, cùng một chỗ thăm dò cái này thần bí hải vực. Nhưng mà cái này thần bí hải vực cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Có một lần, bọn hắn gặp một trận năng lượng to lớn phong bạo. Trận gió lốc này quét sạch toàn bộ hải vực, chỗ đến một mảnh hỗn độn. Vì cùng đồng bạn không thể không tìm kiếm tranh né địa phương. Bọn hắn tại một cái to lớn đáy biển trong huyệt động tìm được chỗ tránh nạn. Trong huyệt động, bọn hắn phát hiện một chút kỳ quái năng lượng ba động, những này ba động tựa hồ cùng phía ngoài cơn bão năng lượng có quan hệ. Chương 496. Sông sáo thần bí chi hải, từ đáy biển thuyền đắm đến bầu trời Phlọa tìm ai lần mạo hiểm hành trình chương 496. Sông sáo thần bí chi hải, từ đáy biển thuyền đắm đến bầu trời Phlọa tìm ai lần mạo hiểm hành trình trong này khả năng có bí mật gì? Vì nói. Thế là bọn hắn bắt đầu thăm dò cái này đáy biển hang động. Trong huyệt động, bọn hắn phát hiện một chút cổ lão trang bị, những này trang bị tựa hồ là dùng để khống chế năng lượng. Trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn phát hiện những này trang bị có thể dùng đến lắng lại phía ngoài cơn bão năng lượng. Nhưng khởi động những này trang bị cần năng lượng to lớn, mà lại thao tác quá trình phi thường phức tạp. Vì cùng đồng bạn không có lùi bước, bọn hắn quyết định nếm thử khởi động những này trang bị. Ở trong quá trình này, mỗi cái đồng bạn đều phát huy tác dụng của mình. vì dùng hắn cao su năng lực vì trang bị cung cấp động lực, Sozo, Sanji bọn người bảo hộ lấy trang bị cùng thao tác đồng bạn, Nami, ở số bọn người thì hiệp trợ Di Nàn cùng Robin hoàn thành phức tạp thao tác. Trải qua mọi người cộng đồng cố gắng, trang bị rốt cục khởi động, cơn bão năng lượng dần dần lắng lại. Cái này thần bí hải vực nhóm sinh vật đối phí bọn người cảm kích không thôi, bọn hắn vì phí bọn người cử hành một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động. Đang ăn mừng hoạt động sau khi kết thúc, vì cùng đồng bạn mang theo tràn đầy sung sướng cùng cảm giác thành tựu tiếp tục tại thần bí hải vực đi thuyền. Vùng biển này chỗ kỳ diệu y nguyên hấp dẫn lấy bọn hắn, mỗi một chỗ cảnh tượng khác đều giống như chờ đợi bị để lộ thần bí bức tranh. Bọn hắn đi thuyền đến một vùng biển, nơi này nước biển bảy biển ra kỳ dị hình quang sắc, phản phất là sao trời đã rơi vào biển cả. Tại mảnh này hình quang trong biển, bọn hắn phát hiện một chiếc to lớn mà cổ lao thuyền đắm. Thân thuyền hơn phân nửa đều đã bị nước biển ăn mòn, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đã từng to lớn. Vì hưng phấn địa hô to, đi, chúng ta đi lên xem một chút, nói không chừng có đồ chơi tốt gì. Khi bọn hắn leo lên thuyền đắm, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Trong khoang thuyền hiện đầy các loại thần bí ký hiệu cùng cổ lão hàng hải dụng cụ. Robin cẩn thận quan sát lấy những ký hiệu này, ý đồ giải đọc trong đó tin tức. Những ký hiệu này cùng chúng ta trước đó tại trong di tích nhìn thấy có chút tương tự, tựa hồ là đang giảng thuật một cái cố sự. Ở sộp trong góc phát hiện một cái kỳ quái cái dương, trên cái dương có phức tạp khóa cố. Ha ha, mọi người mau đến xem, cái dương này nhìn không đơn giản. Phở giả chỉ đi qua đi, đối cái dương khóa cố sinh ra hứng thú nồng hậu. Ổ khóa này cố thiết kế rất đặc biệt, ta đến thử xem có thể hay không mở ra. Trải qua một phen loay hoay, Phở giả chỉ thành công mở cái dương ra. Bên trong là một viên tản ra nhu hòa quang mang thủy tinh cầu. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ quan sát thủy tinh cầu lúc, đột nhiên, toàn bộ thuyền đắm bắt đầu kịch liệt lay động. Từ thuyền đắm chỗ sâu truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có cái gì quái vật to lớn bị tỉnh lại. Vì cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, xem ra có gia hỏa không chào đón chúng ta đây. Một con to lớn bạch tuộc quái từ thuyền đắm trong bóng tối xuất hiện, nó xúc tu hiện đầy bén nhọn rất hút, mỗi một lần huy động đều có thể tại thân thuyền bên trên lưu lại thật sâu vết tích. Sozo cấp tốc rút đao, tam đao lưu quỷ trảm. Đao quang của hắn như thiểm điện bổ về phía bạch tuộc quái xúc tu, nhưng bạch tuộc quái làn da dị thường cứng cỏi, chỉ là bị chặt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Sản dị cũng phát động công kích, hắn ác ma phong cấp trên không trung lưu lại từng đạo hỏa diễm, ác ma phong cấp thịt dê sọt. Công kích của hắn thành công địa đánh trúng vào bạch tuộc quái đầu, nhưng bạch tuộc quái chỉ là ngắn ngủi địa bị choáng rồi một chút, sau đó càng thêm phẫn nộ địa phát động công kích. Vì thấy thế, mở rộng cao su cánh tay, giống đạn pháo đồng dạng phóng tới bạch tuộc quái, cao su pháo hỏa tiễn. Công kích của hắn hung hăng địa đâm vào bạch tuộc quái trên thân, đưa nó đánh lui một chút. Cộng tơ biến thân to lớn hình thái, cùng bạch tuộc quái xúc tu quấn quýt lấy nhau, vì đồng bạn tranh thủ cơ hội công kích. Vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu bạch tuộc quái hành động, hắn âm nhạc tại thuyền đắm bên trong quanh quẩn, để bạch tuộc quái có chút bực bội bất an. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn dần dần tìm được bạch tuộc quái nhược điểm, cái kia chính là ánh mắt nó chung quanh một khối mềm mại khu vực. Vì nhắm ngay thời cơ, lần nữa phát động công kích, cao su cự nhân chi thương. Nắm đấm của hắn chuẩn xác không sai địa đánh trúng vào bạch tuộc quái nhược điểm, bạch tuộc quái hét thảm một tiếng, sau đó chui vào đáy biển trốn. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vì muốn đuổi theo, nhưng bị Dĩ Nạn ngăn cản, đừng đuổi theo, cái này bạch tuộc quái khả năng chỉ là thủ hộ nơi này sinh vật, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bọn hắn tiếp tục tại thuyền đắm bên trên thăm dò, phát hiện càng nhiều liên quan tới mảnh này thần bí hải vực cùng cổ đại văn minh manh mối. Từ một chút cổ lão hàng hải nhật ký bên trong, bọn hắn biết được mảnh này hình quang biển đã từng là cổ đại văn minh trọng yếu đường thủy, mà chiếc này thuyền đắm thì là một chiếc vận chuyển chân quý hàng hóa thương thuyền. Rời đi thuyền đắm về sau, bọn hắn hướng phía hải vực chỗ sâu đi thuyền. Sau đó không lâu, bọn hắn thấy được một tòa từ to lớn đá san hô tạo thành mê cung. Những này đá san hô sắc thái lộng lẫy, hình dạng khác nhau, nhưng lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Cái này đá san hô mê cung nhìn không dễ đi a. Nạp Mỹ nhìn xem phức tạp mê cung nói. Vì lại chẳng hề để ý địa cười, không sao, chúng ta đi qua chính là. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến nhập mê cung, thờ ra chỉ thao túng thuyền, tận lực tránh đi những cái kia bén nhọn đá san hô. Nhưng mà, trong mê cung tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang quấy rầy phương hướng của bọn hắn cảm giác. Bọn hắn đi hồi lâu, lại phát hiện luôn luôn trở lại chỗ cũ. Ở sổ có chút nóng nảy, chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị vây ở chỗ này a. Robin tỉnh táo địa nói, nơi này nhất định có cái gì tiêu ký hoặc là cơ quan có thể giúp chúng ta tìm tới lối ra. Thế là, mọi người bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh đá san hô. Cộng tự phát hiện một chút đá san hô bên trên có đặc thù đường vân, những đường vân này tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một phương hướng nào đó. Bọn hắn thuận đường vân phương hướng đi thuyền, quả nhiên tìm được một chút đầu mối mới. Tại một cái to lớn đá san hô trong huy động, bọn hắn phát hiện một khối cổ lao bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy văn tự cùng đồ án. Trải qua Robin giải đọc, bọn hắn biết được muốn rời khỏi đá san hô mê cung, cần căn cứ màu sắc khác nhau đá san hô tại đặc biệt thời gian điểm điều chỉnh đi thuyền phương hướng. Dựa theo trên tấm bia đá nhắc nhở, bọn hắn bắt đầu chật vật nếm thử. Tại trải qua mấy lần sau khi thất bại, bọn hắn rốt cục thành công đi ra đá san hô mê cung. Ra mê cung về sau, bọn hắn đi tới một mảnh mới hải vực. Nơi này trên bầu trời nổi lơ lửng vô số hòn đảo ở giữa có to lớn thác nước tương liên. Những này thác nước dòng nước chảy xiết, từ chỗ cao chút xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Và những cái kia thác nước thật là đồ sộ a. Vì hưng phấn địa nhìn lên bầu trời bên trong thác nước, bọn hắn quyết định leo lên trong đó một tòa trôi nổi hòn đảo. Lợi dụng phí cao su năng lực cùng số rổ, sản dị cao cường thân thủ, bọn hắn thành công địa leo lên một hòn đảo. Tòa hòn đảo này bên trên có khu rừng rậm rạp cùng kỳ lạ sinh vật. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, trên nhánh cây treo đầy to lớn trái cây. Những này trái cây có giống phòng ở đồng dạng lớn, có thì tản ra tia sáng kỳ dị. Tại thăm dò rừng rậm quá trình bên trong, bọn hắn gặp một loại tương tự phi điểu sinh vật, những sinh vật này có cánh khổng lồ cùng móng vuốt sắc bén. Bọn chúng đem phỉ bọn người coi là người xâm nhập, phát khởi công kích. Chương 497. Dũng chiến hắc ám thế lực, chữa trị trời sở kỳ ạ phong ấn, sông sáo tàu ma. Chương 497. Dũng chiến hắc ám thế lực, chữa trị trời sở kỳ ạ phong ấn, sông sáo tàu ma. Phỉ cùng đồng bạn cấp tốc triển khai phản kích, bọn hắn lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng riêng phần mình kỹ năng cùng những này phi điểu sinh vật chiến đấu. Vì tại nhánh cây ở giữa nhảy bọn, dùng cao su quyền công kích phi điểu sinh vật, sô dầu cơ đao, chặt đứt phi điểu sinh vật cánh, sàn dị dùng hắn đá kỹ đem phi điểu sinh vật đá bay, những người khác cũng đều phát huy ra bản lãnh của mình, thành công điệu đánh lui phi điểu sinh vật. Tại rừng rậm chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão bộ lạc. Trong bộ lạc cư dân có đặc biệt bề ngoài và văn hóa. Những cư dân này ngay từ đầu đối phi bọn người tràn đầy cảnh giác, nhưng ở nhìn thấy bọn hắn cũng không có ác ý về sau, dần dần buông xuống đề phòng. Thông qua cùng bộ lạc cư dân giao lưu, bọn hắn hiểu rõ đến cái này bộ lạc đã tại tòa này trôi nổi trên hòn đảo sinh sống thật lâu. Bọn hắn thủ hộ lấy trên hòn đảo một cái lực lượng thần bí. Cái này lực lượng thần bí bị phong ấn ở hòn đảo trung tâm một tòa cổ xưa trong thần miếu, nghe nói nó cùng toàn bộ trời sở kỳ ạ tự cân bằng có quan hệ. Nhưng gần nhất, có một cỗ tà ác thế lực đang nỗ lực phá hư cái này phong ấn, thu hoạch lực lượng thần bí. Vì bọn người quyết định trợ giúp bộ lạc cư dân thủ hộ lực lượng thần bí. Bọn hắn đi vào thần miếu trước, phát hiện nơi này đã có một ít thần bí người áo đen đang nỗ lực phá giải phong ấn. Những người áo đen này nhìn thấy phi đám người đến, lập tức phát động công kích. Vì cùng đồng bạn cùng người áo đen triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Người áo đen sử dụng chính là một loại kỳ lạ hắc ám ma pháp, bọn hắn công kích mang theo ăn mòn cùng thôn vệ lực lượng. Vì cao su thân thể tại hắc ám ma pháp công kích đến cũng nhận nhất định ảnh hưởng, hắn cảm giác lực lượng của mình tại bị dần dần ăn mòn, bọn gia hỏa này công kích có hơi phiền phải đâu. Sozo thì dùng hắn ba thanh kiếm ngăn cản được hắc ám ma pháp công kích, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, không thể để cho bọn hắn phá hư phong ấn. Sản dị dùng hắn gọn tủ trên không trung linh hoạt địa tránh né lấy công kích, đồng thời dùng ác ma phong cấp phản kích người áo đen, ác ma phong cấp vẽ rồng điểm mắt. Công kích của hắn thành công địa đánh trúng vào một chút người áo đen, đem bọn hắn đánh lui. Nạp bị dùng thời tiết đồng chế tạo ra cuồng phong cùng mưa to, quấy nhiễu người áo đen hành động, ở sổ phát minh trong trận chiến đấu này cũng phát huy tác dụng trọng yếu, hắn đặc thù đạn dược đối hắc áo nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Còn tờ biến thân thành to lớn hình thái, cùng người áo đen cận thân bắt đầu, Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực khống chế hoàn cảnh xung quanh, hạn chế người áo đen hành động, thờ giả chỉ dùng hắn tia sáng dây laser công kích người áo đen, vợ dọc dùng linh hồn thanh âm đối hắc áo người tiến hành tinh thần công kích. Dĩ nạn thì tại một bên quan sát người áo đen hành động hình thức, tìm kiếm phá giải hắn nhóm ma pháp phương pháp. Trải qua một phen cuộc chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui người áo đen, nhưng thần miếu phong ấn cũng nhận trình độ nhất định phá hư. Bộ lạc các cư dân phi thường lo lắng, bọn hắn sợ hãi lực lượng thần bí sẽ tiết lộ ra ngoài. Vì nhìn xem bị hao tổn phong ấn nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp chữa trị cái này phong ấn. Bọn hắn tại trong thần miếu tìm kiếm chữa trị phong ấn phương pháp, phát hiện một chút cổ lão điện tịch cùng nghi thức đạo cụ. Căn cứ điện tịch ghi chép, chữa trị phong ấn cần tiến hành một trận phức tạp nghi thức, đồng thời cần thu thập 5 loại đặc thù vật liệu. Những tài liệu này phân bố ở trên trời sở kỳ ạ tự các ngóc ngách, có tại nguy hiểm miệng núi lửa, có tại thần bí thủy tinh hang động, có tại cường đại trung tâm phong bạo. Vì cùng đồng bạn không chút do dự, bọn hắn lập tức chia ra hành động đi tìm vật liệu. Vì cùng Sô Dồ tiến về miệng núi lửa, nơi đó nham tương lan lột, nóng hôi hổi, còn có to lớn lửa thần lằn thủ hộ lấy vật liệu. Vì cùng Sô Dồ cùng lửa thần lằn triển khai một trận kịch chiến, vì dùng cao su thân thể chống cự nhiệt độ cao, dùng cao su quyền công kích lửa thần lằn, Sô Dồ thì nương tựa theo cao siêu kiếm thuật, bổ về phía lửa thần lằn yếu hại. Tại hai người phối hợp xuống, bọn hắn thành công địa thu hoạch miệng núi lửa vật liệu. Sản dị cùng Nạ Mỹ tiến về thủy tinh hang động, trong huyệt động hiện đầy bén nhọn thủy tinh cùng thần bí ma pháp trận. Bọn hắn cần giải khai ma pháp trận câu đố mới có thể cầm tới vật liệu. Sản dĩ lợi dụng trí tuệ của hắn cùng thân thủ nhanh nhẹn, tại thủy tinh ở giữa xuyên thẳng qua, tránh né lấy ma pháp trận công kích. Nạ Mỹ thì nghiên cứu ma pháp trận quy luật, dùng thời tiết đồng phá giải câu đố. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn cũng thành công địa thu hoạch thủy tinh hang động vật liệu. Ở sổ cùng cọp tợ tiến về trung tâm phong bạo, nơi đó cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen. Bọn hắn ngồi phở giả chỉ đặt chế phi hành khí, gian nan địa tại trong gió lốc tiến lên. Ở sổ dùng hắn phát minh ổn định phi hành khí, cọp tợ thì dùng hắn bén nhạy khiếu giác tìm kiếm tài liệu vị trí. Tại phong bạo tứ ngược dưới, bọn hắn nhiều lần lâm vào nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công địa lấy được trung tâm phong bạo vật liệu. Robin, Phơ giả chỉ cùng bờ dọc thì tại một cái khác thần bí địa phương tìm kiếm còn lại hai loại vật liệu. Nơi này có to lớn máy móc khôi lỗi cùng phức tạp cơ quan cả bấy. Phơ giả chỉ đối máy móc khôi lỗi sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn một bên cùng khôi lỗi chiến đấu, một bên nghiên cứu bọn chúng cấu tạo. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực phá giải cơ quan cả bấy, bờ dọc dùng linh hồn thanh âm cảm giác nguy hiểm. Tại ba người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn cũng tìm được hai loại vật liệu. Khi bọn hắn mang theo 5 loại vật liệu trở lại thần miếu lúc, bộ lạc các cư dân hoan hô lên. Bọn hắn bắt đầu dựa theo trên điện tịch nghi thức chữa trị phong ấn. Tại nghi thức quá trình bên trong, vì bọn người cần dùng lực lượng của mình thủ hộ nghi thức tiến hành, phòng ngừa người áo đen lần nữa đột kích. Quả nhiên, người áo đen xuất hiện lần nữa, bọn hắn phát động càng cường đại hơn công kích. Nhưng lần này, vì cùng đồng bạn có chuẩn bị. Đoàn bọn hắn kết nhất trí, cùng người áo đen triển khai sau cùng quyết chiến. Vì công kích càng hung hiểm hơn, Sozo kiếm thuật càng thêm tinh xảo, sàn gì đá kỹ càng thêm chí mạng, các đồng bọn khác cũng đều phát huy ra siêu việt dị vãng thực lực. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn thành công địa đánh lui người áo đen, hoàn thành phong ấn chữa trị nghi thức. Trời sở kỳ ạ tự khôi phục bình tĩnh, bộ lạc các cư dân đối phỉ bọn người vô cùng cảm kích. Bọn hắn ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian, cùng bộ lạc cư dân chia sẻ mạo hiểm cố sự, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới trời sở cây ạ tự bí mật. Rời đi trời sở cây ạ tự về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một chiếc to lớn tàu ma. Chiếc này tàu ma tản ra khí tức âm sầm, buồn cũ nát không chịu nổi, phản phất đã ở trên biển phiêu bạt vô số năm. Lý Phi hưng phấn điệu nói, "Oa, là tàu ma, chúng ta đi lên xem một chút." Khi bọn hắn leo lên tàu ma, phát hiện trên thuyền khắp nơi đều là u linh. Những này u linh hình thái khác nhau, có là thuyền viên bộ dáng, có thì là kỳ quái sinh vật. Lũ u linh nhìn thấy Lý Phi đám người đến, phát ra thê lương tiếng kêu, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Lý Phi dùng cao su quyền công kích u linh, nhưng nắm đấm của hắn lại xuyên qua u linh thân thể, những này u linh có hơi phiền phải à, đánh không đến bọn chúng. Sô dầu cơ đao, ý đồ dùng đao khí công kích u linh, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Công kích của hắn mặc dù đối u linh tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng u linh rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Chương 498. Tàu ma tìm tòi bí mật, thời gian đảo vượt quan cùng đáy biển thành nguy cơ chuyển kỳ hàng hải. Chương 498. Tàu ma tìm tòi bí mật, thời gian đảo vượt quan cùng đáy biển thành nguy cơ chuyển kỳ hàng hải. Sạn dị phát hiện u linh tựa hồ đối với muối có phản ứng, hắn từ trên thuyền dự trữ bên trong xuất ra muối, vẩy hướng u linh. U linh tiếp xúc đến muối về sau, phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể dần dần tiêu tán. Thế là mọi người bắt đầu dùng muối làm vũ khí, cùng u linh chiến đấu. Tại tàu ma phòng thuyền trưởng, bọn hắn phát hiện một cái cường đại tàu ma trưởng. Tàu ma vươn người xuyên màu đen áo khoác, đầu đội nón tam giác, trong tay cầm một thanh tản ra hàn quang bảo kiếm. Hắn nhìn xem phi bọn người, phát ra trầm thấp tiếng cười, các ngươi những này tiểu quỷ, dám leo lên thuyền của ta, chuẩn bị trở thành ta vật siêu tập đi. Tàu ma tóc dài động cường đại công kích, bảo kiếm của hắn bung lên, liền có một cỗ cường đại u linh năng lượng hướng phi bọn người đánh tới. Phi bọn người cấp tốc tránh né, bọn hắn biết cái này tàu ma trưởng khó đối phó. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tàu ma trưởng nhược điểm, tại cùng tàu ma trưởng trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện tàu ma trưởng bảo kiếm tựa hồ là hắn lực lượng nơi phát ra. Vì nghĩ ra một cái kế hoạch, hắn để sổ dồ cùng sạn dị hấp dẫn tàu ma trưởng lực chú ý, mình thì lợi dụng cao su năng lực lặng lẽ địa tiếp cận tàu ma trưởng bảo kiếm. Làm phi tiếp cận bảo kiếm lúc, tàu ma trưởng đã nhận ra ý đồ của hắn, lập tức phát động công kích. Nhưng phi đồng bạn kịp thời đổi tới, vì hắn chặn công kích. Vì thừa cơ bắt lấy bảo kiếm, dùng sức vừa gậy, đem bảo kiếm từ tàu ma trưởng trong tay đoạt lấy. Mất đi bảo kiếm, tàu ma trưởng thực lực giảm lớn, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Vì bọn người thừa cơ phát động công kích, dùng mối cùng các loại kỹ năng công kích tàu ma trưởng. Cuối cùng, tàu ma trưởng bị triệt để tiêu diệt, tàu ma cũng khôi phục bình tĩnh. Tại tàu ma trong khoang thuyền, bọn hắn tìm được một chút chân quý bảo tàng cùng một bản cổ lão hàng hải nhật ký. Hàng hải trong nhật ký ghi chép một chút liên quan tới thần bí hải vực không biết khu vực cùng ẩn tàng nguy hiểm. Căn cứ hàng hải nhật ký chỉ dẫn, bọn hắn hướng phía mục tiêu mới đi thuyền. Tại lữ trình kế tiếp bên trong, bọn hắn lại gặp một cái thần bí hòn đảo. Hòn đảo này bị một tầng thần bí màn sáng bao phủ, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, màn sáng đột nhiên mở ra, đem thuyền của bọn hắn hút vào. Ở trên đảo, bọn hắn phát hiện nơi này thời gian tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Trên đảo sinh vật hành động tốc độ cực nhanh, hoa cỏ cây cối sinh trưởng cùng khô héo cũng trong nháy mắt hoàn thành. Vì bọn người cảm giác thân thể của mình cũng nhận thời gian ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp. Bọn hắn ở trên đảo gặp một vị thời gian thủ hộ giả, thời gian thủ hộ giả nói cho bọn hắn, hòn đảo này là thời gian cấm khu, bọn hắn không cẩn thận xâm nhập nơi này. Nếu như không thể tìm tới rời đi phương pháp, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở thời gian này hỗn loạn thế giới bên trong. Vì cùng đồng bạn bắt đầu tìm kiếm rời đi hòn đảo phương pháp, bọn hắn ở trên đảo thăm dò, phát hiện một chút cùng thời gian tương quan trang bị cùng câu đố. Những này câu đố cần bọn hắn lý giải thời gian bản chất mới có thể giải khai. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp các loại thời gian rối loạn mang tới nguy hiểm, tỉ như đột nhiên xuất hiện thời gian khe hở, sẽ đem người chuyển tống đến khác biệt thời gian điểm. Sô dồ tại một lần ngoài ý muốn bên trong bị chuyển tống đến đi qua, hắn thấy được hòn đảo đã từng phồn vinh cùng tai nạn. Hắn tại đi qua thế giới bên trong gặp một chút khó khăn, nhưng bằng mượn trí tuệ của hắn cùng kiếm thuật, thành công điệu tìm được về đến bây giờ phương pháp. Sản gì thì bị truyền tống đến tương lai, trong tương lai thế giới bên trong, hắn thấy được thời gian rối loạn đối thế giới tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hắn từ tương lai mang về một chút mấu chốt tin tức, trợ giúp mọi người giải khai câu đố. Trải qua mọi người cộng đồng cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được lúc rời đi ở giữa hòn đảo phương pháp. Rời đi một khắc này, bọn hắn đối thời gian có càng sâu lý giải. Bọn hắn tiếp tục đi thuyền, mang theo đối mới mạo hiểm chờ mong, lái về phía không biết biển cả. Tại một lần đi thuyền bên trong, bọn hắn gặp một cỗ thần bí năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động tựa hồ đến từ đáy biển chỗ sâu, nó đưa tới to lớn sóng biển cùng phong bạo. Vì bọn người quyết định lặn xuống đi thăm dò nhìn năng lượng ba động nơi phát ra. Bọn hắn ngồi phở ra chỉ cải tạo tàu ngầm, chậm rãi lặn xuống. Theo độ sâu gia tăng, trung quanh thủy áp càng lúc càng lớn, tia sáng cũng càng ngày càng mở. Tại dưới biển sâu, bọn hắn thấy được một chút kỳ lạ sinh vật, những sinh vật này có phát sáng khí quan cùng thân thể to lớn, bọn chúng vây quanh tàu ngầm du động, phảng phất đang quan sát những này khách không mời mà đến. Khi bọn hắn tiếp cận năng lượng ba động đầu một lúc, phát hiện một tòa cự đại đáy biển thành phố. Tòa thành này thành phố bảo tồn được phi thường hoàn hảo, lối kiến trúc đặc biệt, có to lớn thủy tinh mái vòm cùng phức tạp hệ thống ống dẫn. Trong thành thị tựa hồ còn có năng lượng đang lưu động, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì cư dân thân ảnh. Bọn hắn tiến vào thành phố, bắt đầu thăm dò. Tại thành phố trung tâm quảng trường, bọn hắn phát hiện một cái năng lượng to lớn hạch tâm. Năng lượng hạch tâm tản ra quang mang mãnh liệt, chính là nó đưa tới năng lượng ba động. Nhưng cái này năng lượng hạch tâm tựa hồ ở vào không ổn định trạng thái, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nếu như nó bạo tạc, sẽ dẫn phát một trận to lớn đáy biển tai nạn. Vì cùng đồng bạn quyết định nghĩ biện pháp ổn định năng lượng hạch tâm. Bọn hắn tại trong thành thị tìm kiếm khống chế năng lượng hạch tâm phương pháp, phát hiện một chút cổ lão đài điều khiển cùng thao tác sổ tay. Nhưng mà, thao tác sổ tay bên trên văn tự cùng ký hiệu bọn hắn cũng không quen thuộc, Robin cùng dị nạn bắt đầu cố gắng giải đọc những tin tức này. Đang giải thích quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút thủ hộ thành phố máy móc thủ vệ. Những này máy móc thủ vệ đối bọn hắn phát khởi công kích, vũ khí của bọn nó trang bị tinh lương, uy lực công kích to lớn. Vì cùng đồng bạn cùng máy móc thủ vệ triển khai chiến đấu kịch liệt. Phở giả chỉ trong chiến đấu đối máy móc thủ vệ thiết kế tán thưởng không thôi, hắn lợi dụng chiến đấu cơ hội nghiên cứu những này máy móc thủ vệ cấu tạo, hy vọng có thể tìm tới nhược điểm của bọn nó. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn thành công địa đánh bại máy móc thủ vệ. Robin cùng dĩ nản cũng giải đọc ra thao tác sổ tay nội dung, bọn hắn bắt đầu dựa theo sổ tay bên trên chỉ thị thao tác đài điều khiển, ý đồ ổn định năng lượng hạch tâm. Tại thao tác quá trình bên trong, cần chính xác địa khống chế năng lượng đưa vào cùng chuyển vận, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến năng lượng hạch tâm bạo tạc. Vì bọn người cẩn thận từng ly từng tí tiến hành lấy thao tác, mỗi người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào đài điều khiển. Trải qua mọi người cộng đồng cố gắng, năng lượng hạch tâm rốt cục ổn định lại. Đáy biển thành phố cũng khôi phục bình tĩnh, bọn hắn tránh khỏi một trận tai họa thật lớn. Rời đi đáy biển thành phố về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp đủ loại khiêu chiến, có thần bí trên biển mê vụ, có biết nói chuyện sinh vật biển, có ẩn giấu đi bảo tàng thần bí hải đảo. Mỗi một lần, vì cùng đồng bạn đều nương tựa theo dũng khí của bọn hắn, trí tuệ cùng kiên định tín nhiệm, khắc phục khó khăn, tiếp tục hướng về mộng tưởng tiến lên. Bọn hắn mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, trên đại dương bao la mỗi một cái mới khiêu chiến đều là bọn hắn trưởng thành kinh ngộ, bọn hắn mang theo đối không biết hiếu kỳ cùng đối chính nghĩa kiên trì, lái về phía kia vô tận phương xa. Chương 499. Mê vụ hành khúc, cự tình chi mê cùng đáy biển khánh điển kỳ huyễn mạo hiểm. Chương 499. Mê vụ hành khúc, cự tình chi mê cùng đáy biển khánh điển kỳ huyễn mạo hiểm. Rời đi đáy biển thành phố sau đi thuyền bên trong, kia phiến thần bí trên biển mê vụ xuất hiện lần nữa, đem cả sản sùn nì bao bọc vây quanh. Lần này mê vụ so dĩ vãng càng thêm nồng hậu dày đặc, phản phất lấp kín màu trắng tường, ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới ánh mắt. Vì đứng ở đầu thuyền, nếu mày, cái này mê vụ có chút kỳ quái a, mọi người cẩn thận. Đồng bạn nhao nhao gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Phở giả chỉ khởi động trên thuyền tất cả dò xét thiết bị, nhưng tín hiệu đều bị mê vụ quấy nhiễu, không cách nào công việc bình thường. Đột nhiên, từ trong sương mù truyền đến một trận tiếng hát du dương, kia tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mà mê người, phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta không tự giác địa muốn tới gần. Ở sổ bịt lấy lỗ tai, bài hát này âm thanh không thích hợp, mọi người không nên bị mê hoặc. Nhưng mà, một chút thuyền viên vẫn là nhận lấy tiếng ca ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mê ly, hướng phía tiếng ca phương hướng đi đến. Vì một cái bước xa sông qua đi, dùng cao su cánh tay đem những cái kia bị mê hoặc thuyền viên kéo lại, tỉnh lại điểm. Sozo thì cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bốn phía, cái này trong sương mù khẳng định có đồ vật gì đang làm trò quỷ. Đúng lúc này, một chút tương tự mỹ nhân ngư nhưng lại lộ ra quỷ dị sinh vật từ trong sương mù hiện hiện. Ánh mắt của các nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, đôi cá ở trong nước biển đông đưa, tóe lên trận trận bọt nước. Những sinh vật này vây quanh thuyền du động, tiếng ca chính là từ các nàng trong miệng truyền ra. Nã bị xuất ra thời tiết động, ý đồ xua tan mê vụ cùng những sinh vật này, gió đến. Một trận gió mạnh nổi lên, nhưng mê vụ cùng sinh vật cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Sản dị thì nhìn chằm chằm những sinh vật này, phát hiện các nàng tựa hồ tại lợi dụng tiếng ca khống chế chung quanh hơi nước, dùng cái này để duy trì mê vụ. Bọn gia hỏa này là muốn dùng mê vụ vây khốn ta nhóm, sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Robin sử dụng trái hạ nạ no mi năng lực, tại thuyền chung quanh sinh ra rất nhiều cánh tay, ý đồ bắt lấy những sinh vật này, nhưng thân thể của các nàng chân mượn, rất khó bắt lấy. Vợ dọc đàn tấu lên linh hồn thanh âm, ý đồ dùng âm nhạc đối kháng các nàng tiếng ca, nhạc hoác hoác hoác, nhìn linh hồn của ta hòa âm. Hắn âm nhạc cùng những sinh vật kia tiếng ca đan vào một chỗ, trong mê vụ sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cộng tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, thủ hộ tại thuyền vị trí then chốt, phòng ngừa những sinh vật này tới gần. Vì nhắm ngay thời cơ, hướng phía trong đó một con sinh vật nhảy tới, cao su thương loạn đả. Công kích của hắn để những sinh vật kia thoáng lui lại, nhưng rất nhanh lại xuống tới. Trong chiến đấu, mọi người phát hiện những sinh vật này đối cường quang có nhất định e ngại. Thế là, Phở Giả chỉ khởi động trên thuyền cường quang trang bị, tia sáng mãnh liệt chiếu xạ trong mê vụ, để những sinh vật kia có chút bối rối. Nhân cơ hội này, vì bọn người phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui những này thần bí sinh vật, mê vụ cũng dần dần tan đi. Nhưng còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, thuyền chung quanh mặt biển bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất có to lớn gì đổ vật tại đáy biển du động. Không tốt, có đại gia hỏa. Vì la lớn, chỉ gặp một con to lớn cá voi từ đáy biển trồi lên, thân thể của nó so tạc sản sùn nhì còn muốn khổng lồ mấy lần, trên thân hiện đầy thần bí hoa văn. Cá voi mở ra to lớn miệng, một cỗ cường đại hấp lực đem nước biển cùng thuyền cùng một chỗ hướng trong miệng nó hút đi. Vì rối xuất thủ cánh tay, nắm chắc trên thuyền cố định vật, phòng ngừa bị hút đi. Mọi người không nên bị hút đi vào. Sozo, Sanji mấy người cũng riêng phần mình thi triển bản lĩnh, ổn định thân hình. Phở Giả chỉ ra tăng thuyền động lực, ý đồ thoát đi cá voi hấp lực phạm vi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, cá voi đột nhiên đình chỉ hấp lực, con mắt của nó nhìn chăm chú lên phía bọn người, ánh mắt bên trong tựa hồ có một loại nào đó thâm ý. Cái này cá voi giống như có chuyện muốn nói. Robin nói. Luffy nhảy đến cá voi trên đầu, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ. Uy, ngươi cái tên này, tại sao muốn công kích chúng ta? Cá voi phát ra một trận thanh âm trầm thấp, thanh âm kia phảng phất tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Trải qua Robin giải đọc, bọn hắn biết được cái này cá voi là vùng biển này thủ hộ giả, nó cảm nhận được đáy biển thành phố năng lượng ba độ biến hóa, tưởng rằng có người tại phá hư nơi này cân bằng, cho nên mới phát động công kích. Luffy cười nói, chúng ta là vì ổn định năng lượng hạch tâm, tránh cho tai nạn mới đi. Cá voi tựa hồ hiểu được bọn hắn, trong mắt địch ý biến mất. Cá voi mang theo bọn hắn tại vùng biển này bơi một vòng, hướng bọn hắn phô bày một chút dấu ở đáy biển kỳ diệu cảnh quan cùng di tích cổ xưa. Tại một cái đáy biển trong huy động, bọn hắn phát hiện một chiếc cổ lao thuyền đắm, trên thuyền có rất nhiều chân quý văn vật cùng thần bí bảo dương. Luffy bọn người hưng phấn điệu tiến vào thuyền đắm thăm dò. Tại thuyền đắm trong khoang thuyền, bọn hắn tìm được một chút đặc thù hàng hải dụng cụ cùng một bản cổ lão nhật ký. Trong nhật ký ghi chép một cái liên quan tới thất lạc hải dương văn minh truyền thuyết. Cái văn minh này đã từng có được khống chế hải dương lực lượng năng lực, nhưng bởi vì quá độ sử dụng mà bị nguyền rủa, cuối cùng biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Những tin tức này nói không chừng cùng chúng ta trước đó gặp phải sự kiện thần bí có quan hệ. Dĩ Nạn nhìn xem nhật ký nói. Bọn hắn tiếp tục tại thuyền đắm bên trên lục soát, phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một phương hướng nào đó. Rời đi thuyền đắm về sau, cá voi đem bọn hắn đưa đến một mảnh mới hải vực. Vùng biển này nước biển bảy biển ra ngũ thải ban lan nhan sắc, giống như là một bức hoa mỹ bức tranh. Tại vùng biển này bên trong, bọn hắn gặp một đám biết nói chuyện sinh vật biển. Những sinh vật này có đủ loại hình dạng cùng nhan sắc, bọn chúng vây quanh thuyền, hiếu kỳ đánh giá phi bọn người. Trong đó một con lớn lên giống cá heo sinh vật nói ra, các ngươi là từ phương xa tới khách nhân sao? Hoan nên đi vào giả viên của chúng ta. Phi cười đáp lại, các ngươi khỏe a? Nơi này thật là một cái mỹ lệ địa phương. Những đại dương này sinh vật mời bọn hắn tham gia một trận đáy biển khánh điển. Tại khánh điển bên trên, vì bọn người thưởng thức các loại mỹ vị đáy biển trái cây, thưởng thức đặc biệt đáy biển vũ đạo. Nhưng mà, tại khánh điển tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên xuất hiện một đám thần bí màu đen bóng ma, những này bóng ma cấp tốc địa thôn phệ lấy hết thể trung quanh, bao quát những cái kia sung sướng sinh vật biển. Vì bọn người lập tức hành động, cùng những này màu đen bóng ma triển khai chiến đấu. Bọn hắn phát hiện những này bóng ma tựa hồ là từ một loại nào đó mặt trái năng lượng tạo thành, phổ thông công kích đối bọn chúng hiệu quả không lớn. Vì nếm thử dùng cao su quyền công kích, nhưng nắm đấm xuyên qua bóng ma về sau, cũng không có đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Sô dầu cơ đao, ý đồ dùng đao khí xua tan bóng ma, tam đao lưu áo nghĩa 3000 đại thiên thế giới. Công kích của hắn để bóng ma tạm thời tản ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa tụ tập lại. Sản dị sử dụng ác ma phong cước, đã ra từng đạo hỏa diễm công kích, ác ma phong cước địa ngục hồi ức. Hỏa diễm tại trong bóng tối thiêu đốt, nhưng cũng vô pháp triệt để tiêu diệt bọn chúng. Nạp Mị quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phát hiện những này bóng ma tựa hồ đang tránh né một loại nào đó tia sáng. Hắn nhớ tới trước đó trong mê vụ đối phó thần bí sinh vật kinh nghiệm, thế là để phở giả chỉ chế tạo ra cường quang. Tại cường quang chiếu xuống, bóng ma bắt đầu lùi bước. Ở sộp xuất ra hắn đặc chế pháo sáng, hướng phía bóng ma ném đi, tất sát siêu lấp lóe tinh. Pháo sáng tại trong bóng tối bạo tạc, sinh ra quang mang mãnh liệt, để bóng ma càng thêm bối rối. Chương 500. Đáy biển khánh điện về sau, tìm tòi bí mật thần bí hải đảo dũng chiến thủ hộ giả cùng nhạy độc mạo hiểm hành trình chương 500. Đáy biển khánh điện về sau, tìm tòi bí mật thần bí hải đảo dũng chiến thủ hộ giả cùng nhạy độc mạo hiểm hành trình có tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể ngăn trở những cái kia ý đồ công kích sinh vật biển bóng ma. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực ở chung quanh thiết trí từng đạo bình chướng, bảo hộ những cái kia nhỏ yếu sinh vật biển. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều bóng ma hành động, hắn âm nhạc tại đáy biển quanh quẩn, để bóng ma hành động trở nên chậm chạp. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn dần dần tìm được đối phó bóng ma phương pháp. Nguyên lai, những này bóng ma là bị trước đó thất lạc hải dương văn minh nguyền rủa sinh ra mặt trái năng lượng, bọn chúng sợ hai chính là tinh khiết chính năng lượng. Thế là, vì bọn người phát động mình nội tâm chính năng lượng, phát ra từng đạo quang mang, đem bóng ma triệt để xua tan. Khánh điện tiếp tục tiến hành, sinh vật biển nhóm đối phi bọn người cảm kích không thôi. Bọn chúng đưa cho phi bọn người một chút chân quý lễ vật, trong đó bao quát một viên thần bí thủy tinh. Viên này thủy tinh có thần kỳ lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Cáo biệt sinh vật biển về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn căn cứ thủy tinh chỉ dẫn, đi tới một tòa ẩn giấu đi bảo tàng thần bí hải đảo. Tòa này hải đảo bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, ở trên đảo có khu rừng rậm rạp cùng hiểm trở dãy núi. Khi bọn hắn leo lên hải đảo lúc, phát hiện ở trên đảo tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Trong rừng rậm truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Lý Hưng phấn hướng lấy rừng rậm đi đến, "Đi, chúng ta đi tìm bảo tàng." Đồng bạn theo sát phía sau. Trong rừng rậm, bọn hắn gặp một chút to lớn cạm bẫy cùng dã thú hung mãnh. Cạm bẫy xảo diệu địa dấu ở bụi cỏ cùng cây cối ở giữa, không cẩn thận liền sẽ rơi vào. Lũ dã thú thì đối bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt, lực lượng của bọn chúng mạnh phi thường lớn, mà lại hành động nhanh nhẹn. Vì dùng cao su cánh tay tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, tránh né lấy cạm bẫy cùng dã thú công kích. Hắn dùng cao su quyền công kích dã thú, cao su con dấu. Nắm đấm của hắn hung hăng địa đánh trúng vào dã thú, đưa chúng nó đánh lui. Sô dầu cơ đao, chặt đứt những cái kia ngăn cản bọn hắn tiến lên nhánh cây cùng dây leo. Tam đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Đao quang của hắn như thiểm điện, mở ra một con đường. Sản dị dùng hắn gập phủ trên không trung linh hoạt mà di động, hắn đã ghi chuẩn xác địa đánh chúng vào giã thu yếu hại, ác ma phong cấp một say thịt. Nạp Mị dùng thời tiết đồng chế tạo ra các loại thời tiết hiện tượng, quấy nhiễu giã thu hành động, đồng thời trợ giúp đồng bạn tránh đi cả bẫy. Ở sộp dùng hắn phát minh ở trung quanh thiết trí một chút cảnh báo trang bị, một khi gặp nguy hiểm tới gần, liền sẽ phát ra cảnh báo. Cộng tờ biến thân được không cùng hình thái, thích ứng khác biệt chiến đấu hoàn cảnh. Hắn khi thì biến thành to lớn hình thái, cùng giã thu cận thân bắt đầu. Khi thì biến thành nhanh nhẹn hình thái, tại cạm bẫy ở giữa xuyên thẳng qua. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực khống chế chung quanh thực vật, để bọn chúng thành vì vũ khí của mình, công kích dã thú cùng phát động cạm bẫy. Phơ giả chỉ dùng hắn thân thể cường tráng vì đồng bạn ngăn trở công kích, hắn tia sáng dây laser cũng đối dã thú tạo thành thương tổn không nhỏ. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm để dã thú lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, vì đồng bạn sáng tạo cơ hội công kích. Trải qua một phen chật vật thăm dò, bọn hắn rốt cuộc tìm được bảo tàng manh mối. Manh mối chỉ hướng hải đảo trung tâm một tòa cổ xưa thần miếu. Tòa thần miếu này ẩn tàng ở trong dãy núi, xung quanh hiện đầy các loại nguy hiểm cơ quan. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy thần miếu tiến lên, trên đường đi phá giải cái này đến cái khác cơ quan. Có cơ quan cần giải khai phức tạp câu đố, có cơ quan thì cần muốn chính xác thao tác. Ở trong quá trình này, mỗi cái đồng bạn đều phát huy ra trí tuệ của mình cùng kỹ năng. Khi bọn hắn đi vào thần miếu trước, phát hiện thần miếu đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy thần bí ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án cùng bọn hắn trước đó tại đáy biển thuyền đắm bên trên nhìn thấy có chút tương tự, tựa hồ tại giảng thuật một cái liên quan tới bảo tàng cùng nguyên rủa cố sự. Robin cẩn thận quan sát lấy trên cửa chính ký hiệu, ý đồ giải đọc trong đó tin tức. Những ký hiệu này nâng lên bảo tàng thủ hộ giả cùng mở ra cửa lớn phương pháp, nhưng cần chúng ta tìm tới ba thanh đặc thù chìa khóa. Thế là bọn hắn bắt đầu ở thần miếu trung quanh tìm kiếm chìa khóa. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn gặp thần miếu thủ hộ giả, một đám to lớn tượng đá. Những này tượng đá sinh động như thật, phản phất có được sinh mệnh. Bọn chúng nhìn thấy phi đám người đến, lập tức phát động công kích. Tượng đá lực công kích mạnh phi thường lớn, mỗi một lần công kích đều có thể trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích. Phi đám người cùng tượng đá triển khai chiến đấu kịch liệt. Phi dùng cao su cánh tay bao phủ tại tượng đá trên thân, ý đồ đưa chúng nó ngã sấp xuống. Cao su gờ dạ vẻ kinh sợ tờ. Công kích của hắn để tượng đá hơi rung nhẹ. Sozo nhảy đến tượng đá trên bờ bay, dùng đao bổ về phía tượng đá đầu. Tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3.000 đại thiên thế giới. Đao quang của hắn tại tượng đá bên trên lưu lại mấy đạo thật sâu vết tích. Sản dị dùng hắn ác ma phong cước liên tục đá hướng tượng đá chân, ý đồ phá hư thăng bằng của bọn nó. Ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nạp bị dùng thời tiết bổng chế tạo ra lôi điện, đánh trúng tượng đá, để bọn chúng tạm thời mất đi năng lực hành động. Ở sộp dùng hắn phát minh bắn ra một chút đặc thù dây thừng, đem tượng đá tay chân trói buộc chung một chỗ. Còn tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm tượng đá. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại tượng đá nội bộ sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ phá hư bọn chúng kết cấu. Thơ giả chỉ dùng hắn tia sáng dây laser công kích tượng đá bộ vị yếu hại. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu tượng đá hành động. Trải qua một trận chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục đánh bại tượng đá thủ hộ giả. Tại tượng đá hải cốt bên trong, bọn hắn tìm được hai thanh chìa khóa, còn có một cái chìa khóa manh mối chỉ hướng thần miếu phía sau một cái thần bí hang động. Bọn hắn tiến vào hang động, trong huyệt động âm u và mức tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Tại hang động chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái to lớn bảo dương bên trên cắm cuối cùng một cái chìa khóa. Nhưng mà khi bọn hắn tới gần bảo dương lúc, hang động bắt đầu kịch liệt lay động. Từ hang động trên vách tường đã tuôn ra rất nhiều to lớn nện độc. Những này nện độc toàn thân mọc đầy gai nhọn, con mắt lóe ra hào quang màu xanh lục. Bọn chúng phun ra nọc độc có rất mạnh tính ăn mòn, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Vì bọn người cấp tốc cùng nện độc triển khai chiến đấu. Vì dùng cao su quyền công kích nện độc, tốc độ của hắn cùng lực lượng để nện độc khó mà ngăn cản. Cao su pháo hỏa tiễn, công kích của hắn đem nện độc đánh cho vỡ nát. Sô dầu cơ đao đem đến gần nện độc từng cái chém giết, tam đao lưu quỷ chạm. Đao quang của hắn như thiểm điện, nện độc thân thể tại dưới đao của hắn như là đậu hũ. Sản dị dùng hắn ác ma phong cước trên không trung đá ra từng đạo hỏa diễm, đem nện độc đốt thành cho bụi. Ác ma phong cước thịt dê sọt. Nạp bị dùng thời tiết bổng chế tạo ra cuồng phong, đem nện độc thổi đến ngã trái ngã phải, đồng thời dùng ị nạ dù mạ công kích bọn chúng. Ở sộp dùng hắn phát minh bắn ra một chút đặc thù bom tại nện độc trong đám bạo tạc, nổ chết không ít nện độc. Chương 501. Từ hải đảo đến thiên không thành, khiêu chiến hắc ám ma pháp sư mạo hiểm hành trình. Chương 501. Từ hải đảo đến thiên không thành, khiêu chiến hắc ám ma pháp sư mạo hiểm hành trình. Có tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể đập vụn nện độc. Da của hắn lông cứng rắn như sắt, nện độc gai nhọn cùng nọc độc đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực khống chế trung quanh tảng đá, đem nện độc đập chết. Thơ giả chỉ dùng hắn tia sáng dây laser cùng thân thể cường tráng, cùng nện độc triển khai khoảng cách gần chiến đấu. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu nện độc hành động, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Tại tiêu diệt tất cả nện độc về sau, bọn hắn cầm đến cuối cùng một cái chìa khóa. Trở lại thần miếu trước, bọn hắn đem ba thanh chìa khóa cắm vào đại môn lỗ khóa. Theo một trận quang mang hiện lên, thần miếu đại môn từ từ mở ra. Bên trong là một bảo tàng khổng lồ. Trong bảo khố chất đầy vàng bạc châu báu, thần bí vũ khí cùng cổ lao điện tịch. Nhưng mà, Lý lại nhìn xem những bảo tàng này cười cười, những vật này mặc dù rất chân quý, nhưng chúng ta chân chính bảo tàng là chúng ta mạo hiểm cùng đồng bạn. Đồng bạn đều nở nụ cười, bọn hắn biết, lần này mạo hiểm kinh lịch so những này vật chất bảo tàng càng thêm quý giá. Bọn hắn không có lấy đi quá nhiều bảo tàng, chỉ là chọn lựa một chút đối bọn hắn có trợ giúp vật phẩm, tỉ như một chút đặc thù vũ khí cùng điện tịch. Rời đi thần bí hải đảo về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp mới khiêu chiến. Có một ngày, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vũ trụ ma kỳ, cái này vũ trụ ma kỳ phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn vệ đi vào. Thuyền tại vũ trụ ma kỳ lực hút dưới, bắt đầu không bị khống chế hướng lấy bầu trời bay đi. Vì bọn người nằm chắc trên thuyền vật thể, kinh ngạc mà nhìn xem cái này một kỳ dị cảnh tượng. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta muốn bị hút tới bầu trời. Ở sộp hô lớn, thợ giả chỉ cố gắng thao túng thuyền, ý đồ thoát khỏi vũ trụ ma kỳ lực hút, nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, thuyền bị cuốn vào vũ trụ ma kỳ bên trong, hướng phía bầu trời bay đi. Ở trên bầu trời, bọn hắn phát hiện nơi này là một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này có trôi nổi hòn đảo, phi hành sinh vật cùng thần bí kiến trúc. Thuyền con của bọn họ rơi vào một tòa trôi nổi trên hòn đảo. Trên hòn đảo có mềm mại đám mây cùng kỳ dị đóa hoa. Khi bọn hắn ở trên đảo thăm dò lúc, gặp một đám mọc ra cánh nhân loại. Những nhân loại này nhìn thấy phi bọn người, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi là từ trên mặt đất tới. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Luffy cười nói, chúng ta là bị Vũ Vũ Mạ Kỳ cuốn lên tới, nơi này là địa phương nào? Những này mọc ra cánh nhân loại nói cho bọn hắn, nơi này là Thiên Không Thành, là một cái cùng mặt đất thế giới hoàn toàn khác biệt. Thiên Không Thành có quy tắc của mình cùng trật tự, nhưng gần nhất, nơi này xuất hiện một chút dị thường hiện tượng, một chút hắc ám lực lượng ngay tại ăn mòn cái này thế giới xinh đẹp. Vì bọn người quyết định trợ giúp Thiên Không Thành cư dân giải quyết vấn đề này. Bọn hắn cùng mọc ra cánh nhân loại cùng một chỗ, bắt đầu điều tra hắc ám lực lượng nơi phát ra. Đang điều tra quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện hắc ám lực lượng đến từ một tòa bị phong ấn cổ lao tháp cao. Tòa này tháp cao đã từng phong ấn một vị cường đại hắc ám ma pháp sư, nhưng theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần buông lỏng, hắc ám ma pháp sư lực lượng bắt đầu tiết lộ ra, ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên Không Thành. Vì bọn người quyết định một lần nữa tăng cường phong ấn, ngăn cản hắc ám lực lượng lan tràn. Bọn hắn hướng phía tháp cao tiến lên, trên đường đi gặp rất nhiều bị hắc ám lực lượng khống chế sinh vật. Những sinh vật này đối bọn hắn phát khởi điên cuồng công kích, thân thể của bọn chúng bị hắc ám khí tức bao phủ, lực công kích cùng lực phòng ngự đều tăng cường rất nhiều. Vì cùng đồng bạn cùng những này hắc ám sinh vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn dùng mình kỹ năng cùng vũ khí, lần lượt địa đánh lui hắc ám sinh vật công kích. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những này hắc ám sinh vật đối quang minh cùng chính năng lượng phi thường mất cảm. Thế là, bọn hắn phát động mình nội tâm chính năng lượng, phát ra từng đạo quang mang, xua tan hắc ám sinh vật trên người hắc ám khí tức. Khi bọn hắn đi vào tháp cao trước, phát hiện tháp cao chúng quanh có một tầng cường đại hắc ám kết giới. Tầng này kết giới cản trở bọn hắn tiến lên, mà lại không ngừng địa phóng xuất ra hắc ám năng lượng, đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Vì bọn người đếm thử dùng các loại phương pháp đánh vỡ kết giới, nhưng đều không thành công. Tại mọi người lâm vào khốn cảnh lúc, Robin tại một bản cổ lao trong điện tịch tìm được đánh vỡ kết giới phương pháp. Nguyên lai, cần tìm tới 5 viên tản mát tại Thiên Không Thành các nơi quang minh chi thạch, đem lực lượng của bọn chúng hội tụ vào một chỗ, mới có thể đánh vỡ kết giới. Thế là, bọn hắn chia tiểu tổ, bắt đầu ở Thiên Không Thành tìm kiếm quang minh chi thạch. Vì cùng số rỗ một tổ, bọn hắn tại một tòa trôi nổi trong dãy núi tìm được một viên quang minh chi thạch. Tòa dạng núi này bên trong có khí lưu cường đại cùng hung mãnh phi hành dã thú, bọn hắn tại cùng dã thú chiến đấu cùng tránh né khí lưu quá trình bên trong, thành công địa lấy được quang minh chi thạch. San dị cùng Nạ Mị một tổ, bọn hắn tại một mảnh thần bí trong hoa viên tìm được một viên quang minh chi thạch. Trong hoa viên có đủ loại ma pháp đóa hoa, những đóa hoa này có sẽ phóng xuất ra mùi thơm ngất ngây, để cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say, có sẽ rôi ra dây leo, công kích đến gần người. San dị cùng Nạ Mị nương tựa theo trí tuệ cùng kỹ năng, tránh đi đóa hoa công kích, tìm được quang minh chi thạch. Ở sổ cùng cộng tơ một tổ, bọn hắn tại một tòa cổ xưa trong thành bảo tìm được một viên quang minh chi thạch. Trong thành bảo hiện đầy cơ quan cùng cả bẫy, còn có một số bị hắc ám lực lượng khống chế kỵ sĩ. Ở sổ dùng hắn phát minh phá giải cơ quan cùng cả bẫy, cộng tơ thì cùng kỵ sĩ triển khai chiến đấu, cuối cùng bọn hắn thành công địa lấy được quang minh chi thạch. Robin, thơ giả chỉ cùng mở rộng một tổ, bọn hắn tại một cái thần bí trong hồ nước tìm được một viên quang minh chi thạch. Trong hồ nước có to lớn thủy quái cùng thần bí Uzu Maki, bọn hắn tại cùng thủy quái chiến đấu cùng tránh đi Uzu Maki quá trình bên trong, tìm được quang minh chi thạch. Khi bọn hắn mang theo 5 viên quang minh chi thạch trở lại tháp cao lúc trước, đem quang minh chi thạch lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng phía hắc ám kết giới bắn ra đi. Cường đại quang minh chi lực phá vỡ hắc ám kết giới, bọn hắn thành công điệu tiến nhập tháp cao. Tại trong tháp cao, bọn hắn tìm được hắc ám ma pháp sư phong ấn chỗ. Hắc ám ma pháp sư nhìn thấy bọn hắn đến, phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười, các ngươi những này tên ngu xuẩn, coi là có thể ngăn cản ta sao? Hắn phát động cường đại hắc ám ma pháp công kích, toàn bộ tháp cao đều bị hắc ám khí tức bao phủ. Vì bọn người không sợ hãi chút nào, bọn hắn cùng hắc ám ma pháp sư triển khai sau cùng quyết chiến. Vì dùng cao su quyền công kích hắc ám ma pháp sư, công kích của hắn mang theo cường đại tinh thần trọng nghĩa cùng chính năng lượng, cao su cự nhân chi thương. Nắm đấm của hắn hung hăng địa đánh trúng vào hắc ám ma pháp sư, để hắn nhận lấy không nhỏ tổn thương. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, đao quang như thiểm điện bổ về phía hắc ám ma pháp sư, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Công kích của hắn để hắc ám ma pháp sư phòng ngự xuất hiện vết rách, hắc ám ma pháp sư khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới những người này công kích bén nhọn như vậy. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục phách lối thần thái, trong miệng nói lẩm bẩm, hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, hóa thành từng đạo màu đen mũi tên bắn về phía phía bọn người. Chương 502, Thiên Không Thành đại quyết chiến, đối kháng hắc ám ma pháp sư sinh tử mạo hiểm. Chương 502, Thiên Không Thành đại quyết chiến, đối kháng hắc ám ma pháp sư sinh tử mạo hiểm. Phí linh hoạt địa dùng cao su thân thể tránh né lấy mũi tên, hắn cười lớn đáp lại, "Hừ, liền chút bản lĩnh này sao?" Sô rồ thì cấp tốc chém ra mấy đạo đao khí, đem bắn về phía mình mũi tên đánh nát, ánh mắt càng thêm kiên định, cũng chớ xem thường chúng ta a. Sẵn gì ở một bên tìm đúng thời cơ, hai chân nhóm lửa diễm, thi triển ác ma phong cước, ác ma phong cước ác ma chi vũ. Vô số mang theo hỏa diễm đá kích như mưa rơi hướng phía hắc ám ma pháp sư công tới, hắc ám ma pháp sư bị cái này đột nhiên công kích làm cho lui lại mấy bước, trên người áo bào đen cũng bị hỏa diễm đốt ra mấy cái động. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra một trận quân phong, đem hắc ám mũi tên công kích phương hướng xáo trộn, đồng thời để chúng quanh hắc ám khí tức có chỗ tiêu tán. Ở sộp thì xuất ra phát minh mới lấp lóe xung kích đạn hướng phía hắc ám ma pháp sư ném đi, bom bạo tạc sau sinh ra quang mang mãnh liệt cùng lực trùng kích, để hắc ám ma pháp sư ngắn ngủi địa đã mất đi ánh mắt và cân bằng. Cộng tơ biến thân thành to lớn tuần lộc hình thái, thừa dịp hắc ám ma pháp sư bối rối thời khắc, dùng to lớn sừng hiệu hướng hắn đỉnh đi, sừng hiệu cường hóa đột tiến. Cái này một công kích trực tiếp đem hắc ám ma pháp sư đụng phải tháp cao trên vách tường. Robin lợi dụng trái hạ nạ no mi năng lực, ở trên vách tường sinh ra vô số cánh tay, ý đồ bắt lấy hắc ám ma pháp sư, hạn chế hắn hành động. Phở Giả Chỉ mở ra tia sáng dây laser hình thức, hướng phía Hắc Ám Ma Pháp Sư bắn ra mấy đạo cường lực tia laser, tia sáng dây laser mưa to. Bờ Dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều Hắc Ám Ma Pháp Sư tinh thần, hắn âm nhạc tại trong tháp cao quen quần, để Hắc Ám Ma Pháp Sư ma pháp thi triển ra hiện một chút hỗn loạn. Hắc Ám Ma Pháp Sư thẹn quá hóa giận, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, Hắc Ám khí tức như là như thực chất tại trùng quanh hắn xoay tròn. Các ngươi những này sâu kiến, dám tổn thương ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Hắn hai tay vung lên, Hắc Ám khí tức ngưng tụ thành một con to lớn Hắc Ám Ma Thú. Ma thú thân hình khổng lồ, có móng vuốt sắc bén cùng huyết buồn đại khẩu, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Vì nhìn xem ma thú, không sợ hai chút nào địa xuống tới, cao su viên vương thương loạn đả. Nắm đấm của hắn như mưa rơi rơi vào ma thú trên thân, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại. Sozo cũng xông lên trước, cùng Phi phối hợp, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Đao quang của hắn tại ma thú trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Sản gì, nạp bị mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn từ từng cái phương hướng công kích ma thú, ý đồ phân tán lực chú ý của nó. Nhưng mà, ma thú năng lực khôi phục cực mạnh, vết thương tại Hắc Ám khí tức chữa trị hạ rất nhanh khép lại. Giá hỏa này khó đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nhược điểm của nó. Dĩ Nan hô. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện ma thú đối quang minh chi thạch lực lượng vô cùng kiêng kỵ. Mỗi khi tới gần quang minh chi thạch tán phát quang mang, ma thú hành động liền sẽ trở nên chậm chạp. Thế là, vì bọn người cải biến chiến thuật, bọn hắn để Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực đem quang minh chi thạch đưa đến ma thú trung quanh, lợi dụng quang minh chi thạch lực lượng hạn chế ma thú hành động. Đồng thời, vì bọn người phát động công kích mạnh liệt hơn. Vì đem cao su cánh tay kéo ngã vào cực hạn, sau đó giống lò xo đồng dạng bắn ra đi, cao su sư tử pháo hỏa tiễn. Công kích của hắn chuẩn xác địa đánh trúng vào ma thú đầu, để ma thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Sozo nhắm ngay thời cơ, nhảy đến ma thú trên lưng, đem ba thanh kiếm cắm vào ma thú thân thể, tam đao lưu quỷ khí chín đao lưu ả hủ giảm một xương mù ngân. Cường đại đao khí từ ma thú thể nội bộc phát, để ma thú thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Sản dị dùng ra mạnh nhất ác ma phong cấp chiêu thức, ác ma phong cấp cao cấp nhất say định. Công kích của hắn như là như đạn tháo, tại ma thú phần bụng nổ tung. Các đồng bọn khác cũng nhao nhao thi triển mình kỹ năng mạnh nhất, đối ma thú tiến hành sau cùng công kích. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, ma thú rốt cục bị triệt để tiêu diệt, hóa thành một đoàn hắc ám khí tức tiêu tán trên không trung. Hắc ám ma pháp sư nhìn thấy ma thú của mình bị đánh bại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, "Hừ, coi như không có ma thú, ta cũng có thể thu thập các ngươi." Hắn thi triển một cái cường đại hắc ám ma pháp trận bên trong tuôn ra vô số hắc ám u linh. Những này u linh dương nhanh múa vút hướng lấy phi bọn người đánh tới, bọn chúng có thể mặc không tự thể, trực tiếp công kích linh hồn của con người. Bờ Dọc cảm nhận được u linh uy hiếp, hắn đứng ra, linh hồn xuất khiếu hoàng tuyển chi lạnh run. Hắn dùng mình lực lượng linh hồn cùng u linh đối kháng, ý đồ vì đồng bạn tranh thủ thời gian. Vì mấy người cũng cảm nhận được trên linh hồn cảm giác áp bách, nhưng bọn hắn không có lùi bước. Vì dùng cao su năng lực đem thân thể của mình xoay tròn, cao su vào rồng. Hắn xoay tròn sinh ra khí lưu cường đại, đem đến gần u linh thổi tan. Sozo, sản di bọn người thì dùng mình bật sổ cụ hạ kỳ bao khỏa vũ khí cùng thân thể, chống cự u linh công kích linh hồn. Nạp Mỹ dùng thời tiết bổng triệu hồi ra lôi điện, ở sộp bắn ra mang theo đặc thủ phù văn đạn dược, những công kích này đối u linh đều có hiệu quả nhất định. Cổ tờ ăn dùm mượn bạn, tiến vào trạng thái bùng nổ, dùng lực lượng khổng lồ công kích u linh. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ no mi năng lực khống chế chung quanh vật thể, ngăn cản u linh tiến lên. Phơ giả chỉ thì lợi dụng mình tia sáng dây laser cùng súng phun lửa, đối u linh tiến hành lớn diện tích công kích. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện u linh tại trải qua quang minh chi thạch phụ cận lúc, sẽ xuất hiện ngắn ngủi thực thể hóa. Thế là, bọn hắn lần nữa lợi dụng quang minh chi thạch, đem u linh dẫn tới quang minh chi thạch chung quanh, sau đó phát động công kích. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục tiêu diệt tất cả u linh. Hắc Ám Ma Pháp Sư sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, ma lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không cam tâm thất bại. Hắn xuất ra mình cuối cùng vương bài, Hắc Ám Hồ Lì Gờ Dẻo. Hắc Ám Hồ Lì Gờ Dẻo là một kiện bị nguyền rủa thần khí, nó có thể hấp thu chúng quanh Hắc Ám lực lượng, đồng thời đem nó phóng đại mấy lần. Hắc Ám Ma Pháp Sư đem mình còn lại ma lực toàn bộ dốc vào Hắc Ám Hồ Lì Gờ Dẻo bên trong, Hồ Lì Gờ Dẻo tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, toàn bộ tháp cao đều đang run rẩy. Các ngươi đều sẽ bị Hắc Ám thôn phệ. Hắc Ám Ma Pháp Sư cùng điếu, Hồ Lì Gờ Dẻo phóng xuất ra một cỗ cường đại Hắc Ám sóng xung kích, hướng phía phía bọn người của tới. Cỗ này sóng xung kích trôi đến, hết thảy đều bị hắc ám ăn mòn, tháp cao vách tường bắt đầu xuất hiện khe hở, phản phất toàn bộ thiên không thành đều muốn bị phá hủy. Vì bọn người cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bọn hắn tay trong tay, đem lực lượng của mình hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái năng lượng to lớn hộ thuẫn. Chúng ta sẽ không bị ngươi đánh bại. Vì hô lớn, hộ thuẫn tại hắc ám sóng xung kích trùng kích vào run không ngừng, nhưng niềm tin của bọn họ để hộ thuẫn từ đầu đến cuối không có bị công phá. Tại ngăn cản sóng xung kích đồng thời, bọn hắn cũng đang tự hỏi cách đối phó. Robin đột nhiên nghĩ đến, trong điện tịch từng đề cập tới Hắc Ám Hồ Lì Gờ Dẻo nhược điểm. Hắc Ám Hồ Lì Gờ Dẻo mặc dù cường đại, nhưng nó không thể thừa nhận tinh khiết chính năng lượng và cùng với tương phản lực lượng nguyên tố đồng thời công kích. Chương 503. Thiên Không Thành Hắc Ám Dư Ba cùng Trung Cực Tịnh Hóa Hành Trình chương 503. Thiên Không Thành Hắc Ám Dư Ba cùng Trung Cực Tịnh Hóa Hành Trình thế là, vì bọn người bắt đầu chuẩn bị. Vì phát động mình hạ sổ cụ hạ kỳ, đem chung quanh Hắc Ám khí tức thoáng áp chế. Sozo, Sanji bọn người thì đem mình bật sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị nên đón chiến đấu sau cùng. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra băng phong bạo cùng lôi điện, băng đại biểu cho rét lạnh lực lượng nguyên tố, lôi điện thì là cường đại tự nhiên chính năng lượng. Ở sộp lấy ra hắn đặc chế nguyên tố phá hư đạn loại này, đạn dược dung hợp nhiều loại tương phản lực lượng nguyên tố. Cổ tự tiến vào trạng thái bùng nổ, thân thể của hắn tản mát ra một cỗ tinh khiết sinh mệnh chi lực, đây cũng là một loại cường đại chính năng lượng. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực ở trung quanh thiết trí rất nhiều mang theo chính năng lượng phù văn cánh tay, phở giả chỉ thì đem trên thuyền tất cả nguồn năng lượng đều chuyển hóa làm chính năng lượng, thông qua tia sáng dây laser cùng những vũ khí khác phóng xuất ra. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm diễn tấu ra một khúc tràn ngập hy vọng cùng quang minh chương nhạc, cái này chương nhạc bên trong ẩn chứa cường đại chính năng lượng, có thể xua tan hắc ám. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn hướng phía hắc ám hồ lì vờ rồi phát động sau cùng công kích. Các loại chính năng lượng cùng tương phản nguyên tố lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, hướng phía hắc ám hồ lì vờ dẹo phóng đi. Hắc ám ma pháp sư thấy cảnh này, hoảng sợ địa mở to hai mắt nhìn, không, đây không có khả năng. Nhưng hắn đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Quang mang cùng hắc ám hồ lì vờ dẹo đụng vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc. Hắc ám hồ lì vờ dẹo tại bạo tạc bên trong bị tạc đến vỡ nát, hắc ám ma pháp sư cũng nhận nghiêm trọng phản vệ, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán. Các ngươi, không lại, đạt được. Hắc ám ma pháp sư thanh âm dần dần biến mất, hắn hắc ám lực lượng cũng tiêu tán theo. Theo hắc ám ma pháp sư bị tiêu diệt, thiên không thành hắc ám khí tức dần dần rút đi, bầu trời một lần nữa trở nên sáng lên. Thiên không thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn đối vì bọn người tràn đầy lòng cảm kích. Vì bọn người trở thành thiên không thành anh hùng, các cư dân vì bọn họ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Đang ăn mừng trong hoạt động, vì cùng đồng bạn cùng thiên không chi thành các cư dân cùng một chỗ vui cười, phiêu vũ, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, đang ăn mừng hoạt động phía sau, vì bọn người đã nhận ra một chút không tầm thường sự tình. Thiên không thành mặc dù khôi phục quang minh, nhưng vài chỗ vẫn lưu lại một chút yếu ớt hắc ám khí tức, những khí tức này tựa hồ tại lặng lẽ mà ảnh hưởng lấy các cư dân cảm xúc. Trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện hắc ám ma pháp sư tại bị phong ấn trong lúc đó, từng tại thiên không thành các ngõ ngách trôn xuống hắc ám hạt giống. Những này hạt giống tại hắc ám ma pháp sư sau khi chết, như cũng tại phát huy tác dụng, ý đồ một lần nữa tỉnh lại hắc ám lực lượng. Vì bọn người quyết định triệt để thanh trừ những này hắc ám hạt giống, bọn hắn tại thiên không thành cư dân trợ giúp dưới, bắt đầu mới hành động. Bọn hắn căn cứ lưu lại hắc ám khí tức manh mối, tại thiên không thành các ngõ ngách tìm kiếm hắc ám hạt giống. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút bị hắc ám hạt giống ảnh hưởng cư dân. Những cư dân này nguyên bản thiện lương hữu hảo, nhưng bây giờ lại trở nên táo bạo dễ giận. Đối với bọn người tràn đầy địch ý, phí bọn người không đành lòng tổn thương những cư dân này, bọn hắn ý đồ dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Bọn hắn thông qua cùng các cư dân câu thông, trấn an, dùng mình chính năng lượng xua tan các cư dân trong lòng hắc ám. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện âm nhạc và sung sướng không khí có thể hữu hiệu địa làm dịu các cư dân tâm tình tiêu cực. Thế là, bọn dọc dùng hắn âm nhạc vì các cư dân diễn tấu vui sướng từ khúc, ở sộp thì biểu diễn thú vị ma thuật, để các cư dân cảm xúc dần dần ổn định lại. Tại các cư dân phối hợp xuống, bọn hắn tìm được một chút hắc ám hạt giống. Những này hắc ám hạt giống nhìn giống màu đen thủy tinh, tản ra yếu ớt hắc ám khí tức. Khi bọn hắn ý đồ phá hủy những này hạt giống lúc, hạt giống đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hắc ám năng lượng, đem không gian chung quanh bặm mèo. Vì bọn người bị cuốn vào hắc ám không ở giữa bên trong, nơi này là một cái tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng thế giới. Bọn hắn thấy được sâu trong nội tâm mình sợ nhất chẳng cảnh, có phi nhìn thấy đồng bạn từng cái ở trước mặt mình ngã xuống, số dỗ nhìn thấy mình vĩnh viễn không cách nào trở thành đệ nhất thế giới kiếm hảo, sàn di nhìn thấy mình đã mất đi nấu nướng năng lực. Đây là hắc ám hạt giống chế tạo ảo giác, mọi người không nên bị mê hoặc. Dĩ nạn la lớn. Bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, nương tựa theo kiên định tín niệm, dần dần thoát khỏi ảo giác ảnh hưởng. Vì dẫn đầu tỉnh táo lại, hắn nhìn xem chung quanh hắc ám không ở giữa, chúng ta muốn đánh phá cái không gian này, phá hủy hắc ám hạt giống. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hắc ám không ở giữa yếu kém điểm, đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện cái không gian này là từ hắc ám hạt giống năng lượng duy trì, chỉ cần tìm được năng lượng hạch tâm, liền có thể đánh vỡ không gian. Trải qua một phen thăm dò, bọn hắn phát hiện năng lượng hạch tâm giấu ở một cái to lớn hắc ám vòng xoáy bên trong. Vì bọn người hướng phía hắc ám vòng xoáy tiến lên, trên đường đi gặp các loại từ hắc ám năng lượng hình thành quái vật. Những quái vật này hình thái khác nhau, lực công kích cực mạnh, nhưng vì đám người đã quen thuộc hắc ám lực lượng đặc điểm, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, nhẹ nhõm địa đánh bại quái vật. Khi bọn hắn đi vào hắc ám vòng xoáy trước, phát hiện đủ rủ mạ kỳ bên trong có hấp lực cường đại, ý đồ đem bọn hắn hút vào trong đó. Vì dùng cao su cánh tay bắt lấy chung quanh vật thể, phòng ngừa bị hút đi. Sozo, Sanji mấy người cũng riêng phần mình thi triển bản lĩnh, ổn định thân hình. Bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp, lợi dụng mọi người lực lượng hình thành một cái đảo ngược năng lượng vũ trụ mạ kỳ, triệt tiêu hắc ám vòng xoáy hấp lực. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, đảo ngược cụ dù mạ kỳ thành công hình thành, bọn hắn dần dần tới gần hắc ám vòng xoáy trung tâm. Tại vị trí trung tâm, bọn hắn tìm được hắc ám hạt giống năng lượng hạch tâm. Cái này hạch tâm tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức, trung quanh có một tầng cứng rắn hắc ám hộ thuẫn bảo hộ lấy. Vì bọn người phát động công kích, ý đồ đánh vỡ hộ thuẫn. Vì dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gờ dạ vẹ kinh sở tờ bá hải. Công kích của hắn hung hăng địa đụng vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn xuất hiện một tia vết rách. Sozo, Sanji mấy người cũng dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, không ngừng địa công kích hộ thuẫn. Trải qua nhiều lần công kích, hộ thuẫn rốt cục bị đánh phá. Bọn hắn không chút do dự hướng lấy năng lượng hạch tâm phát động một kích cuối cùng, đem năng lượng hạch tâm phá hủy. Theo năng lượng hạch tâm phá hủy, hắc ám không ở giữa bắt đầu sụp đổ, bọn hắn thành công địa về tới thiên không thành. Trở lại thiên không thành về sau, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm cái khác hắc ám hạt giống. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được cũng phá hủy tất cả hắc ám hạt giống. Thiên không thành triệt để khôi phục hòa bình cùng quang minh, các cư dân đối phỉ bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Rời đi thiên không thành lúc, các cư dân đưa cho bọn họ rất nhiều chân quý lễ vật cùng thiên không thành đặc sản. vì bọn người mang theo tràn đầy thu hoạch và mỹ hảo hồi ức, ngôi tạc sản sùn nì rời đi thiên không thành. Chương 504. Cầu vồng cầu chi bảy phiến thần bí đại môn kỳ huyễn tìm ra lời giải hành trình. Chương 504. Cầu vồng cầu chi bảy phiến thần bí đại môn kỳ huyễn tìm ra lời giải hành trình. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp mới khiêu chiến. Có một ngày, bọn hắn phát hiện phía trước hải vực xuất hiện một đạo to lớn cầu vồng cầu. Cầu vồng cầu vượt ngang toàn bộ mặt biển liên tiếp lấy hai cái không biết thế giới. Vì hưng phấn mà nhìn xem cầu vồng cầu, hoa, đó là cái gì? Chúng ta đi xem một chút. Đồng bạn cũng đều tràn ngập tò mò, bọn hắn hướng phía cầu vồng cầu chạy tới. Khi bọn hắn tiếp cận cầu vồng cầu lúc, phát hiện trên cầu có đủ loại thần bí ký hiệu cùng quang mang, nhưng ánh sáng này tựa hồ tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Bọn hắn leo lên cầu vồng cầu, dọc theo cầu đi thẳng về phía trước. Tại hành tẩu quá trình bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng bọn hắn, cỗ lực lượng này để thân thể của bọn hắn trở nên nhẹ nhàng, phảng phất có thể phi hành trên không trung. Nhưng mà, tại cầu vồng cầu vị trí trung tâm, bọn hắn gặp một cái to lớn cửa ải. Cửa ải từ bảy phiến thải sắc đại môn tạo thành, mỗi phiến đại môn bên trên đều khắc đầy thần bí đồ án cùng chữ viết. Trước cổng chính có một khối cổ lão bia đá, trên tấm bia đá viết, chỉ có giải khai bảy cánh cửa câu đố mới có thể thông qua cầu vồng cầu đến thế giới mới. Vì bọn người nhìn xem bảy phiến đại môn, tràn đầy khiêu chiến dục vọng. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu trên cửa chính câu đố, mỗi cánh cửa câu đố đều không giống nhau, có là liên quan tới thiên văn địa lý, có là liên quan tới truyền thuyết xa xưa, có là liên quan tới thần bí ma pháp. Vì cùng đồng bạn phát huy đầy đủ trí tuệ của mình cùng tri thức, bắt đầu phá giải câu đố. Bọn hắn ở trong quá trình này gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bọn hắn chưa từng nhục trí, lẫn nhau cổ vũ, cộng đồng tìm kiếm đáp án. Lần này, bọn hắn lại đem mở ra một đoạn tràn ngập thần bí cùng khiêu chiến mới lữ trình, hướng về không biết thế giới tiến lên. Vì nhìn trước mắt sắc thái lộng lẫy nhưng lại tràn ngập thần bí bảy phiến đại môn, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, mặc kệ là cái gì câu đố, chúng ta nhất định có thể giải mở. Bọn hắn đầu tiên đi tới một cái khắc lấy sao trời cùng chòm sao đồ án trước cổng chính, cánh cửa này câu đố tựa hồ cùng trời văn có quan hệ. Trên cửa chòm sao đồ án lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất tại hướng bọn hắn nói cổ lao bí mật. Ở sổ cẩn thận quan sát lấy chòm sao sắp xếp, gãi gãi đầu nói, những này chòm sao nhìn có chút quen thuộc, nhưng lại có chút kỳ quái, vị trí của bọn nó giống như cùng chúng ta bình thường nhìn thấy không giống nhau lắm. Nạ bị xuất ra mình bản đồ hàng hải, phía trên cũng có một chút chòm sao tiêu ký, hắn so sánh nói, các ngươi nhìn, nơi này chòm sao đồ án tựa hồ là dựa theo cái nào đó đặc biệt thời gian điểm sắp xếp, có phải hay không là cùng thiên văn hiện tượng có liên quan đặc thù thời khắc đâu. Mọi người nhao nhao gật đầu, bắt đầu hồi ức những gì mình biết thiên văn tri thức. Robin đi tới cửa trước, nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cửa đồ án, những này chòm sao ở giữa liên tuyến giống như cũng có huyền cơ, có lẽ là một loại cổ lão tinh đồ mật mã. Trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn phát hiện những này chòm sao liên tuyến chỉ hướng trên bầu trời một cái đặc biệt vị trí, mà vị trí kia trong lịch sử đã từng xuất hiện một lần hiếm thấy tinh tế giao hội hiện tượng. Vì hưng phấn địa nhảy dựng lên, ta đã biết, là cái kia siêu cấp hiếm thấy tinh tế giao hội thời khắc, chúng ta muốn đem thời gian này đưa vào trên cửa trong cơ quan. Ở sổ căn cứ mọi người suy đoán, điều chỉnh trên cửa cơ quan, thâu nhập cái kia đặc thù thời gian. Theo một trận quang mang lấp lóe, khắc lấy chòm sao đồ án đại môn từ từ mở ra. Bọn hắn đi vào cánh cửa này, bên trong là một cái tràn ngập tinh quang không gian, bốn phía trên vách tường lóe ra các loại chòm sao hình chiếu. Tại không gian trung ương, có một viên tản ra nhu hòa quang mang thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Vì vừa định đưa tay chạm đến thủy tinh cầu, lại bị dì nạn ngăn lại, trước đừng đụng, khả năng này là thông qua tiếp theo cánh cửa mấu chốt manh mối, chúng ta phải cẩn thận. Bọn hắn mang theo thủy tinh cầu đi ra cánh cửa này, đi tới một cái khắc lấy truyền thuyết cổ xưa đồ án trước cổng chính. Cánh cửa này bên trên vẽ lấy các loại thần thoại sinh vật cùng anh hùng khung cảnh chiến đấu, nhìn mười phần hùng vĩ. Cậu tự tò mò nhìn trên cửa đồ án, những bức họa này nhìn thật là lợi hại, tựa như cuốn sách truyện bên trong đồng dạng. Sản Dĩ nhìn xem đồ án phân tích nói, những cái này truyền thuyết hẳn là có nhất định trình tự, chúng ta muốn tìm ra giữa bọn chúng liên quan, mới có thể giải khai câu đố. Mọi người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu mỗi cái đồ án đại biểu truyền thuyết, phát hiện những cái này truyền thuyết đều vây quanh một cái chủ đề, dũng khí cùng hy sinh. Sozo nhìn xem trên cửa một cái anh hùng cùng cự long chiến đấu đồ án nói, cái này anh hùng vì bảo hộ tộc nhân, một mình khiêu chiến cự long, dũng khí của hắn là mấu chốt. Chúng ta khả năng cần dựa theo những cái này truyền thuyết bên trong thể hiện dũng khí trình độ đến sắp xếp trình tự. Thế là, bọn hắn bắt đầu thảo luận mỗi cái trong truyền thuyết nhân vật dũng khí biểu hiện, cũng dựa theo từ cao xuống thấp trình tự một lần nữa sắp xếp đồ án. Khi cái cuối cùng đồ án vị trí bị xác định về sau, lại môn phát ra một trận tiếng oanh minh, từ từ mở ra. Trong môn phái là một tòa cự đại thư viện, trên giá sách bày đầy cổ lão thư tịch, mỗi một quyển sách đều ghi chép một cái bị lãng quên truyền thuyết. Tại thư viện trung ương trên mặt bàn, đặt vào một thanh lóng lánh tia sáng kỳ dị chìa khóa bên trên khắc lấy cùng tiếp theo cánh cửa tương tự thần bí ký hiệu. Bọn hắn cầm lấy chìa khóa, đi hướng tiếp theo phiến có thần bí ma pháp đồ án đại môn. Cánh cửa này bao quanh lấy thần bí ma pháp khí tức, trên cửa đồ án không ngừng biến ảo, để cho người ta hoa mắt. Phở giả chỉ nhìn xem trên cửa ma pháp trận đồ án nói, cái này thoạt nhìn như là một loại phức tạp ma pháp phong ấn, chúng ta cần tìm tới chính xác ma pháp chú ngữ đến giải khai nó. Vợ dọc đi tới cửa trước, cảm thụ được ma pháp khí tức, cố khí tức này có chút quen thuộc, giống như cùng chúng ta trước đó gặp phải một loại nào đó ma pháp lực lượng tương tự. Mọi người bắt đầu hồi ức dĩ vãng mạo hiểm kinh lịch, ý đồ tìm tới tương quan manh mối. Đột nhiên, Luffy nhớ tới tại cái nào đó thần bí trên hòn đảo gặp phải ma pháp phù văn, những cái kia phù văn cùng trên cửa đồ án có một chỗ tương tự. Bọn hắn căn cứ trong trí nhớ phù văn, nếm thử tổ hợp ra khả năng ma pháp chú ngữ. Trải qua nhiều lần nếm thử, làm Luffy hô lên một cái đặc biệt chú ngữ lúc, trên cửa chính ma pháp trận lập lòe ra quang mang mãnh liệt, cửa từ từ mở ra. Trong môn phái là một cái tràn ngập ma pháp năng lượng gian phòng, trong phòng nổi lơ lửng các loại ma pháp đạo cụ cùng một quyển cổ lão ma pháp quyển trục. Robin cầm lấy ma pháp quyển trục, giải đọc nội dung phía trên này ghi chép một loại ma pháp tương đại, có thể đánh vỡ hư ảo bình chứng. Khả năng này đối với chúng ta phía sau khiêu chiến có trợ giúp. Bọn hắn cất kỹ ma pháp quyển trục, tiếp tục đi hướng tiếp theo cánh cửa. Cánh cửa này câu đố là liên quan tới hiểu biết địa lý, trên cửa khắc lấy các loại địa hình cùng hình dạng mặt đất đồ án, còn có một số mơ hồ không rõ địa đồ. Nạp Mị hưng phấn địa nói, cái này ta giỏi về, chúng ta muốn tìm ra những này địa đồ đại biểu địa phương, sau đó dựa theo quy luật nhất định liên tiếp. Chương 505. Câu vòng cầu tìm ra lời giải sau ảo mộng chi cảnh thủ hộ thạch thám hiểm. Chương 505. Câu vòng cầu tìm ra lời giải sau ảo mộng chi cảnh thủ hộ thạch thám hiểm. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu trên bản đồ chi tiết, phát hiện những này địa đồ là một chút thần bí hòn đảo cục bộ đồ, mà những hòn đảo này trong lịch sử đều có đặc thù địa lý ý nghĩa. Thông qua hồi ức bọn hắn tại hàng hải quá trình bên trong hiểu biết địa lý, cùng trước đó tại từng cái trên hòn đảo phát hiện manh mối, bọn hắn dần dần chắp vá ra hoàn chỉnh địa đồ. Ở sộp dùng dây thừng trên cửa mô phỏng ra địa đồ kết nối lộ tuyến, làm cái cuối cùng kết nối hoàn thành lúc, cửa mở ra. Bên trong là một cái to lớn sa bàn bên trên phơi bày lấy một cái hơi co lại thế giới, các loại địa hình sinh động như thật. Tại sa bàn một góc, có một khối đặc thù mảnh thủy tinh vỡ, mảnh vụn bên trên có cùng với những cái khác cửa tương quan manh mối. Mang theo mảnh thủy tinh vỡ, bọn hắn đi tới tiếp theo cánh cửa. Cánh cửa này câu đồ dính đến thần bí toán học cùng hình vẽ hình học. Trên cửa đồ án là từ các loại phức tạp hình vẽ hình học tạo thành mê cung, trong mê cung còn có một số lượng đang lóe lên. Phở Giả Chi nhìn xem cửa, hưng phấn điệu nói, đây là một cái toán học khiêu chiến, chúng ta muốn tìm tới mê cung cửa ra vào, đồng thời căn cứ con số quy luật giải khai câu đố. Mọi người bắt đầu nghiên cứu mê cung lộ tuyến, số dỗ dùng đao trên mặt đất vẽ ra khả năng con đường, chúng ta muốn từ nơi này đi vào, sau đó tránh đi những này ngõ cụt. Vì thì nhìn chằm chằm số lượng, ý đồ tìm ra bọn chúng quy luật, những chữ số này tựa như là dựa theo một loại nào đó trình tự gia tăng hoặc giảm bớt. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn tìm được mê cung cửa ra vào, đồng thời căn cứ con số quy luật tính toán ra một cái mật mã. Làm mật mã đưa vào trên cửa cơ quan về sau, cửa mở ra. Bên trong là một cái tràn ngập quang mang không gian, trong không gian có một ít to lớn bao nhiêu tinh thể trên có khắc các loại toán học công thức. Tại không gian trung ương, có một cái cỡ nhỏ đài điều khiển bên trên có một cái rãnh, vừa vặn có thể cắm vào trước đó thu thập mảnh thủy tinh vỡ cùng thủy tinh cầu. Bọn hắn đem mảnh thủy tinh vỡ cùng thủy tinh cầu để vào đài điều khiển khởi động, phát ra một tia sáng chiếu xạ tại đối diện trên tường, hình thành một bức mới đồ án. Bức đồ án này chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới thứ hai đếm ngược cánh cửa. Cánh cửa này câu đấu cùng âm nhạc và thanh âm có quan hệ. Trên cửa khắc lấy các loại nhạc khí cùng âm phù đồ án, còn có một số kỳ quái sóng âm đồ án. Bọn dọc đi tới cửa trước, đàn tấu từ bản thân đàn vi ô lông, dùng âm nhạc cùng cửa sinh ra cộng minh, cánh cửa này cần đặc biệt âm nhạc giai điệu đến mở ra, chúng ta muốn tìm ra cái này giai điệu. Hắn thử các loại khác biệt âm phù tổ hợp, các đồng bọn khác thì căn cứ trên cửa sóng âm đồ án biến hóa để phán đoán phải chăng tiếp cận câu trả lời chính xác. Trải qua nhiều lần nếm thử, bọn hắn phát hiện một loại đặc thù giai điệu, làm bờ dọc đàn tấu ra cái này giai điệu lúc, cửa từ từ mở ra. Trong môn phái là một cái tràn ngập âm nhạc và thanh âm kỳ diệu không gian, các loại nhạc khí trên không trung tự động diễn đấu. Tại không gian trung ương, có một cái kim sắc âm phù hình dạng vật phẩm, nó tản ra năng lượng cường đại ba động. Bọn hắn cầm lấy kim sắc âm phù, đến cuối cùng một cánh cửa. Cánh cửa này nhìn hết sức bình thường, nhưng lại tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Trên cửa chỉ có một cái hình tròn lỗ khảm, xung quanh không có bất kỳ cái gì đồ án. Vì cầm kim sắc âm phù, thử để vào lỗ khảm bên trong, vừa vặn phù hợp. Theo kim sắc âm phù để vào lỗ khảm, cả tòa cầu vồng cầu đều lập lòe ra hào quang chói sáng, bảy cánh cửa đồng thời phát ra tiếng oanh minh, cuối cùng một cánh cửa từ từ mở ra. Phía sau cửa là một cái thế giới hoàn toàn mới, thế giới này có rực rỡ màu sắc bầu trời, trên bầu trời nổi lơ lửng các loại hình dạng hòn đảo, trên mặt đất là khu rừng rậm rạp cùng lao nhanh dòng sông, còn có một số chưa từng thấy qua sinh vật tại tự do tự tại địa sinh hoạt. Vì hưng phấn địa hô to, chúng ta thành công. Mới mạo hiểm bắt đầu á. Đồng bạn hoan hô, bước lên cái này không biết thế giới. Bọn hắn vừa tiến vào thế giới này, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đang triệu hoán lấy bọn hắn. Bọn hắn hướng phía lực lượng đầu nguồn đi đến, trong rừng rậm gặp một chút đáng yêu tiểu tinh linh. Những này tiểu tinh linh vây quanh bọn hắn bay múa, tựa hồ tại hoan nghênh bọn hắn đến. Tiểu tinh linh nhóm mang theo bọn hắn đi tới một con sông một bên, trên mặt sông có một tòa tử quang mang tạo thành cầu. Đi qua cầu về sau, bọn hắn thấy được một tòa to lớn thủy tinh cung điện. Cung điện tản ra thần bí quang mang, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Khi bọn hắn tới gần cung điện lúc, cung điện đại môn tự động mở ra, bên trong truyền tới một thanh âm uy nghiêm, hoan nghênh các người, dũng cảm mạo hiểm giả. Các ngươi thông qua được cầu vồng cầu khảo nghiệm, đến nơi này. Nơi này là ảo mộng chi cảnh, có được vô tận thần bí cùng bảo tàng, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Vì cười đáp lại, chúng ta cũng không sợ nguy hiểm, chúng ta là đến mạo hiểm. Bọn hắn đi vào cung điện, phát hiện bên trong bày đầy các loại kỳ chân dị bảo cùng thần bí trang bị. Tại cung điện trung ương, có một cái to lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu biểu hiện ra thế giới này các ngóc ngách, còn có một số lấp lóe điểm sáng, tựa hồ đại biểu cho trọng yếu manh mối. Bọn hắn bắt đầu thăm dò cung điện, tại trong một cái góc phát hiện một bản cổ lao thư tịch. Robin mở ra thư tịch, giải đọc nội dung phía trên. Quyển sách này bên trên ghi chép ảo mộng chi cảnh lịch sử, nơi này đã từng là một cái phồn vinh thế giới ma pháp, nhưng bởi vì một trận đại chiến mà lâm vào ngủ say. Hiện tại, nơi này lực lượng ngay tại dần dần thức tỉnh, nhưng cũng đưa tới một chút thế lực tà ác ngấp nghé. Chúng ta cần tìm tới 5 viên thủ hộ chi thạch mới có thể ổn định thế giới này lực lượng, phòng ngừa nó bị thế lực tà ác lợi dụng. Thế là, bọn hắn căn cứ thủy tinh cầu cùng thư tịch bên trên manh mối, bắt đầu tìm kiếm thủ hộ chi thạch. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút bị tà ác lực lượng khống chế sinh vật. Những sinh vật này vốn là thế giới này cư dân, nhưng bây giờ lại trở nên hung mãnh dị thường, đối bọn hắn phát khởi công kích. Vì cùng đồng bạn cùng những sinh vật này triển khai chiến đấu kịch liệt, bọn hắn lợi dụng riêng phần mình kỹ năng cùng lúc trước trong mạo hiểm tích lũy kinh nghiệm, lần lượt địa đánh lui địch nhân. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những này bị khống chế sinh vật đối một loại đặc thù quang mang 10 phần mẫn cảm, loại này quang mang chính là trước đó tại âm nhạc trong không gian lấy được kim sắc âm phủ phát ra. Bọn hắn lợi dụng kim sắc âm phủ quang mang, xua tán đi một chút sinh vật trên người tà ác lực lượng, để bọn chúng khôi phục bình thường. Những này khôi phục bình thường cư dân nói cho bọn hắn, thủ hộ chi thạch bị giấu ở ảo mộng chi cảnh 5 cái thần bí chi địa, mỗi cái địa phương đều có cường đại thủ hộ giả trông coi. Vì bọn người đầu tiên đi tới một cái hỏa diễm chi cốc, nơi này khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Thủ hộ chi thạch ngay tại sơn cốc chỗ sâu, mà thủ hộ giả là một con to lớn hỏa diễm vượng hoàng. Hỏa diễm vượng hoàng toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trung quanh liền kịch liệt lên cao. Vì mở rộng cao su cánh tay, hướng phía hỏa diễm vượng hoàng phóng đi, cao su hỏa quyền thương. Nắm đấm của hắn mang theo hỏa diễm, cùng hỏa diễm vượng hoàng triển khai cực chiến. Sô rồ thì cơ ba thanh kiếm, đao quang tại hỏa diễm bên trong lấp lóe, tam đao lưu viêm song chém. Công kích của hắn cùng hỏa diễm đan vào lẫn nhau. Chương 506. Ảo mộng chi cảnh thủ hộ thạch tranh đoạt chiến, kịch chiến ngũ đại thủ hộ giả chương 506. Ảo mộng chi cảnh thủ hộ thạch tranh đoạt chiến, kịch chiến ngũ đại thủ hộ giả sản dị dùng ác ma phong cước trên không trung đá ra từng đạo hỏa diễm đá kích, ác ma phong cước địa ngục chi diễm. Các đồng bọn khác cũng nhao nhao thi triển kỹ năng, cùng hỏa diễm phượng hoàng chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện hỏa diễm phượng hoàng lực lượng bắt nguồn từ trung quanh hỏa diễm, chỉ cần suy yếu hỏa diễm lực lượng, liền có thể chiến thắng nó. Nạp Mị dùng thời tiết động triệu hồi ra mưa to, ý đồ giảm xuống nhiệt độ trung quanh cùng dập tắt một chút hỏa diễm. Ở sổ xuất ra đặc chế dập lửa đạn, hướng phía hỏa diễm phượng hoàng trung quanh ném đi. Cộng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể ngăn cản hỏa diễm phượng hoàng công kích, đồng thời bảo hộ đồng bạn. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực khống chế trung quanh địa hình, ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hỏa diễm phượng hoàng, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hành động của nó. Trải qua một trận chiến đấu gian khổ, bọn hắn thành công địa suy yếu hỏa diễm phượng hoàng lực lượng, cũng đem nó đánh bại. Tại hỏa diễm chi cốc chỗ sâu, bọn hắn tìm được viên thứ nhất thủ hộ chi thạch tản ra ấm áp quang mang, phảng phất có được sinh mệnh. Đó lấy, bọn hắn đi tới một cái băng tuyết chi nguyên, nơi này là một mảnh trắng xóa thế giới, hàn phong thấu xương. Thủ hộ ở chỗ này chính là một con to lớn băng tuyết cự nhân, thân thể của nó từ cứng rắn ice đỡ lọc tạo thành, mỗi một lần công kích đều mang cường đại đóng băng lực lượng. Vì hướng phía băng tuyết cự nhân phóng đi, nhưng hắn cao su thân thể tại nhiệt độ thấp hạ trở nên có chút cứng ngắc. Sô Dô cùng Sản Di lập tức tiến lên, vì phí ngăn trở băng tuyết cự nhân công kích, tam đao lưu phủ đủ kỳ chém. Ác ma phong cước băng lãnh thịt dây sọt. Bọn hắn công kích tại băng tuyết cự nhân trên thân lưu lại một chút vết tích, nhưng rất nhanh liền bị băng tuyết bao trùm. Nạp Mị dùng thời tiết đồng ý đồ cải biến thời tiết, đề cao nhiệt độ, nhưng nơi này rét lạnh lực lượng quá mức cường đại. Ở sổ phát minh một loại đặc thù làm nóng trang bị, trợ giúp mọi người chống cự rét lạnh. Cộng tơ biến thân thành chịu rét hình thái, dùng sừng hiệu công kích băng tuyết cự nhân. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại băng tuyết bên trong tìm kiếm cự nhân nhược điểm, thờ giả chỉ thị dùng súng phun lửa công kích cự nhân. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm dẫn phát mặt băng chấn động, ý đồ phá hư cự nhân cân bằng. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện băng tuyết cự nhân nhược điểm là trên đầu nó một viên màu lam băng tinh, kia là nó lực lượng hải tâm. Vì lợi dụng cao su năng lực, tại đồng bạn điểm hộ dưới, nhảy đến băng tuyết cự nhân trên đầu, dùng sức một quyền đánh về phía màu lam băng tinh, cao su phá băng thương. Băng tinh vỡ vụn, băng tuyết cự nhân cũng theo đó ngã xuống. Bọn hắn tại băng tuyết cự nhân hải cốt bên trong tìm được viên thứ hai thủ hộ chi thạch. Sau đó, bọn hắn tiến về một cái thần bí rừng rậm mê cung, nơi này cây cối cao lớn rậm rạp, phảng phất là một cái lục sắc mê cung. Thủ hộ chi thạch tại mê cung trung tâm, mà thủ hộ giả là một đám thần bí rừng rậm tinh linh. Những này tinh linh có thể điều khiển cây cối cùng dây leo, đối bọn hắn phát động công kích. Vì bọn người vừa tiến vào mê cung, liền bị vô số dây leo cuốn chặt lấy. Vì dùng cao su năng lực tránh thoát dây leo, hướng phía các tinh linh phóng đi, cao su giáng thương. Công kích của hắn bị các tinh linh dùng cây cối ngăn trở. Sô dầu cơ đao, chặt đứt trung quanh dây leo cùng cây cối, tam đao lưu hổ thủ săn. Sản dị dùng gập thủ trên không trung di động, dùng đá kỹ công kích tinh linh, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nạp Bị nghiên cứu mê cung lộ tuyến, ý đồ tìm tới thông hướng trung tâm con đường. Ở sộp ở trung quanh thiết trí một chút tiêu ký, phòng ngừa mọi người lạc đường. Còn tự tại trong mê cung chạy, tìm kiếm tinh linh mục điểm. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực cùng các tinh linh triển khai đối kháng, khống chế cây cối công kích bọn chúng. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser mở con đường, bờ dọc dùng linh hồn thanh âm cùng rừng rậm sinh ra cộng minh, tìm kiếm thủ hộ chi thạch vị trí. Tại trong mê cung, bọn hắn phát hiện các tinh linh lực lượng cùng trong rừng rậm một gốc cổ lão đại cây tương liên, chỉ cần phá hư cây to này, liền có thể chiến thắng tinh linh. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, hướng phía đại thụ phát động công kích. Vì dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gật đạo vẽ kinh sở đỡ loạn đả. Sozo, sản dị mấy người cũng dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, cuối cùng thành công địa phá hủy đại thụ. Các tinh linh đã mất đi lực lượng, bọn hắn tại trung tâm mê cùng tìm được viên thứ ba thủ hộ chi thạch. Về sau, bọn hắn đi tới một cái lôi điện đỉnh cao, nơi này lôi điện đan xen, mây đen dày đặc. Thủ hộ chi thạch tại sơn phong đỉnh, mà thủ hộ giả là một con to lớn lôi điện thần thú. Thần thú toàn thân còn cuốn lôi điện, nó mỗi một lần công kích đều nương theo lấy cường đại dòng điện. Luffy vừa tiếp cận sân phòng, liền bị lôi điện đánh trúng, nhưng hắn nương tựa theo cao su thân thể cách biệt tính, không có nhận quá lớn thương hại, ha ha, điểm ấy lôi điện nhưng đánh không ngã ta. Hắn hướng phía lôi điện thần thú phóng đi, cao su sổ thương. Công kích của hắn mang theo lôi điện chi lực, cùng thần thú triển khai chiến đấu. Sozo dùng đao dẫn đạo lôi điện, tăng cường công kích của mình, tam đao lưu giải kỳ gì. Sản dị dùng ác ma phong cước trên không trung đá ra mang theo lôi điện đá kích, ác ma phong cước lôi chi vũ. Nạp bị dùng thời tiết động khống chế lôi điện phương hướng, trợ giúp đồng bạn tránh né công kích. Ở sổ dùng đặc chế phòng lôi trang bị bảo vệ mình cùng đồng bạn, đồng thời dùng phát minh công kích thần thú. Có tờ biến thân thành đặc thù hình thái, lợi dụng lôi điện tăng cường lực lượng của mình, cùng thần thú chiến đấu. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực ở trên ngọn núi tìm kiếm đặt chân chi địa, phờ giả chỉ dùng phòng lôi tia sáng dây laser công kích thần thú, vợ dọc dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều thần thú lôi điện công chế. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện lôi điện thần thú nhược điểm là nó tại phóng thích lôi điện lúc trước ngực sẽ ngắn ngủi xuất hiện một cái năng lượng hạch tâm. Vì bọn người chờ đợi thời cơ, làm thần thú lần nữa phóng thích lôi điện lúc, vì cấp tốc xông lên trước, dùng cao su cánh tay bắt lấy thần thú, Sozo, Sanji bọn người đồng thời phát động công kích, chuẩn xác địa đánh chúng vào năng lượng hạch tâm. Thần thú bị đánh bại, bọn hắn tại đỉnh núi bưng tìm được viên thứ tư thủ hộ chi thạch. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái hắc ám chi viên, nơi này bóng tối bao trùm, tràn đầy khí tức cấm sâm. Thủ hộ chi thạch tại hắc ám chi viên dưới đáy, mà thủ hộ giả là một cái cường đại hắc ám U Linh Vương. U Linh Vương có thể điều khiển hắc ám lực lượng, chế tạo ra các loại kinh khủng ảo giác cùng công kích. Vì bọn người vừa tiến vào hắc ám chi viên, liền bị hắc ám lực lượng trô vây quanh, bọn hắn thấy được các loại kinh khủng ảo giác. Nhưng bọn hắn đã trải qua tương tự khảo nghiệm, cũng không có bị mê hoặc. Vì dùng cao su quyền hướng phía trong bóng tối công kích, cao su ám chi thương. Công kích của hắn phá vỡ một chút hắc ám ảo giác. Sozo dùng ba thanh kiếm chạm phá hắc ám, tam đao lưu ngầm ngục quỷ chạm. Sản dị dùng ác ma phong cước xua tan chung quanh hắc ám, ác ma phong cước hủ mị hình bóng. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra sáng ngời, đánh vỡ hắc ám. Ở sộp dùng phát minh phát ra cường quang cùng đặc thù sóng âm, công kích Vũ Linh Vương. Cộng tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể chống cự hắc ám công kích. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực trong bóng đêm tìm kiếm Vũ Linh Vương vị trí, thờ giả chỉ dùng mang theo lực lượng ánh sáng tia sáng dây laser công kích Vũ Linh Vương, bờ dọc dùng linh hồn thanh âm đối kháng hắc ám lực lượng. Chương 507. Ảo mộng chi cảnh về sau, trên biển kịch chiến xa nhân quái cùng tàu ma truyền kỳ chương 507, ảo mộng chi cảnh về sau, trên biển kịch chiến xa nhân quái cùng tàu ma truyền kỳ trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện Vũ Linh Vương lực lượng bắt nguồn từ hắc ám chi đáy vực bộ một cái hắc ám nguồn suối. Bọn hắn hướng phía hắc ám nguồn suối tiến lên, trên đường đi cùng Vũ Linh Vương cùng hắc ám lực lượng chiến đấu. Khi bọn hắn đến hắc ám nguồn suối lúc, vì bọn người phát động sau cùng công kích. Vì dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gợn đạn vẻ kim sở tự dị thế. Sozo, Sanji mấy người cũng dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, cùng một chỗ công kích hắc ám nguồn suối. U Linh Vương ý đồ ngăn cản bọn hắn, nhưng ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hắc ám nguồn suối bị phá hủy, U Linh Vương cũng biến mất theo. Bọn hắn tại hắc ám chi đáy vực bộ tìm đến cuối cùng một viên thủ hộ chi thạch. Khi 5 viên thủ hộ chi thạch bị tập hợp đủ về sau, bọn chúng tự động bay trở về thủy tinh cung điện, khảm vào cung điện 5 cái nơi hẻo lánh. Toàn bộ ảo mộng chi cảnh bắt đầu lập lòe ra hào quang chói sáng, thế giới lực lượng đạt được ổn định, thế lực tà ác bị triệt để khu trục. Ảo mộng chi cảnh các cư dân đối phi bọn người vô cùng cảm kích, bọn hắn cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Đang ăn mừng trong hoạt động, vì cùng đồng bạn cảm nhận được trợ giúp người khác khoái hoạt cùng cảm giác thành tựu. Bọn hắn biết, mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, mới khiêu chiến cùng thần bí chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Bọn hắn mang theo đối không biết chờ mong, lần nữa bước lên tàu sản Sunny, lái về phía hành trình mới. Vì bọn người cáo biệt ảo mộng chi cảnh cư dân, ngồi tàu sản Sunny tiếp tục đi thuyền tại biển rộng mênh mông bên trên. Ánh nắng bảy trên bong thuyền, đồng bạn hoặc là vui cười đùa giỡn, hoặc là nhàn nhã địa phơi nắng, thưởng thụ lấy cái này yên lặng ngắn ngủi. Nhưng mà, dưới mặt biển phẳng lặng tựa hồ rung động không tầm thường mạch nước ngầm. Ngày này, tảo sản sùn ní nước biển chung quanh bắt đầu nổi lên quỷ dị quang mang kia như là ưu lục quỷ hỏa, lúc sáng lúc tối. Phơ giả chỉ khẩn trương mà nhìn xem dáng vẻ, không tốt, có không rõ năng lượng tại ở gần chúng ta, mà lại cái này năng lượng tựa hồ tại quấy nhiều thuyền hệ thống. Lời còn chưa dứt, thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, dưới mặt biển phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại quấy. Ngay sau đó, từng cái to lớn nước tạt sú mạ kỳ từ bốn phương tám hướng dâng lên, đem tảo sản sùn ní bao bọc vây quanh. Nước tạt sú mạ kỳ bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút kỳ dị thân ảnh, bọn chúng thân hình như cá mập, nhưng lại có cùng loại nhân loại tứ chi. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Luffy đứng ở đầu thuyền, nhếch miệng Iso, xem ra lại có địch nhân mới, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sozo nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén, bọn gia hỏa này nhìn khó đối phó. Nước tạt sú mạ kỳ bên trong xa nhân quái nhao nhao nhảy ra, hướng phía thuyền phát động công kích. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, răng sắc bén như lao. Luffy mở rộng cao su cánh tay, một quyền một cái đem đến gần xa nhân quái đánh bay, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Sozo cơ ba thanh kiếm, ánh đao lướt qua chỗ, xa nhân quái bị chặt thành mảnh vỡ, tam đao lưu bị chạm. Sản dị trên không trung dùng gấp thủ linh hoạt di động, hai chân như thiểm điện đá ra, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía những cái kia xa nhân quái. Ở sộp thì dùng phát minh mới keo dính lưới đạn đem một đám xa nhân quái dính vào nhau. Cộng tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích địch nhân. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại thuyền trung quanh sinh ra vô số cánh tay, đem đến gần xa nhân quái bắt lấy ném về nơi xa. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser cùng thân thể cường tráng cùng xa nhân quái cận thân bắt đấu, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hành động của bọn nó. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những này xa nhân quái tựa hồ tại nghe theo cái nào đó càng cường đại tồn tại chỉ huy. Mỗi khi bọn hắn đánh lui một đợt công kích, xa nhân quái liền sẽ tạm thời lui vào nước Tạt Sủ Mạ Kỳ bên trong, sau đó một lần nữa tổ chức càng hung mãnh tiến công. Vì nhắm ngay thời cơ, hướng phía một cái khá lớn nước Tạt Sủ Mạ Kỳ nhảy tới, ta đi xem một chút bên trong có cái gì. Hắn vọt vào nước Tạt Sủ Mạ Kỳ, ở bên trong phát hiện một cái hình thể to lớn xa nhân thủ lĩnh. Xa nhân thủ lĩnh cầm trong tay một thanh tam xoa kích, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Luffy, "Nhân loại, các ngươi xâm nhập chúng ta lĩnh địa, đều sẽ thành lương thực của chúng ta." Luffy không sợ hãi chút nào, "Vậy liền đến thử xem đi." Hắn cùng xa nhân thủ lĩnh triển khai một đối một chiến đấu. Luffy cao su công kích bị xa nhân thủ lĩnh dùng tam xoa kích xảo diệu địa ngăn cản, mà xa nhân thủ lĩnh công kích cũng bị Luffy thân thể linh hoạt né tránh. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, số dồ bọn người chạy đến trợ giúp. Nhìn thấy đồng bạn đến, Luffy càng có lòng tin, "Chúng ta cùng tiến lên." Mọi người đồng tâm hiệp lực, đối xa nhân thủ lĩnh phát động công kích mãnh liệt. Sản dị hỏa diễm đá kích, Sozo cường lực chẳng kích, nạp bị lôi điện công kích, ở sổ đặc thù đạn dược, có tờ lực lượng khổng lồ, Robin khống chế kỹ năng, thờ giả chỉ tia sáng dây laser cùng bờ dọc linh hồn thanh âm, tất cả công kích hội tụ vào một chỗ. Sa nhân thủ lĩnh mặc dù cường đại, nhưng ở đám người liên hợp công kích đến, dần dần lộ ra sơ hở. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gờ dự tạ vẹ kinh sở tờ bạo tinh. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào sa nhân thủ lĩnh, đưa nó đánh cho bay ra ngoài. Các đồng bọn khác cũng thừa cơ phát động một kích cuối cùng, xa nhân thủ lĩnh rốt cục bị đánh bại, trung quanh nước Tạt Sủ Mạ Kỳ cũng biến mất theo. Mọi người còn chưa kịp thở một ngụm, bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, trong mây đen lóe ra quỷ dị màu đỏ Inazuma. Một cái to lớn thân ảnh từ tầng mây bên trong chậm rãi hiện hiện, kia là một chiếc to lớn tàu ma, thân thuyền tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tàu ma bên trên cột buồm bên trên treo màu đen cơ sĩ bên trên vẽ lấy một cái đầu lâu cùng giao nhau xương cốt, bao quanh lấy như u linh hỏa diễm. Đây là thứ quỷ gì? Ở số khẩn trương nói. Tàu ma hướng phía Tạt Sạn Sùn Nhi lái tới. Trên thuyền tàu ma viên môn phát ra tiếng cười âm trầm. Bọn chúng có không có thân thể, chỉ là một đoàn phiêu hốt quang ảnh, có thân thể tàn khuyết không đầy đủ, kéo lấy trưởng trưởng huyết kế. Vì bọn người lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tàu ma tới gần về sau, tàu ma viên môn nhao nhao nhảy xuống thuyền, hướng phía bọn hắn đánh tới. Những này u linh cùng lúc trước gặp phải khác biệt, bọn chúng có thể mặc qua vật thể, phổ thông công kích đối bọn chúng không có hiệu quả. Vì dùng cao su quyền công kích u linh, nhưng nắm đấm trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn chúng. Mọi người cẩn thận, những này u linh có chút khó giải quyết. Robin nhắc nhở. Vợ dọc đi lên trước, để cho ta tới thử một chút, ta lực lượng linh hồn đối bọn chúng hẳn là có tác dụng. Vợ dọc đàn tấu lên linh hồn thanh âm, trong tiếng âm nhạc cẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn. Lũ u linh tại âm nhạc ảnh hưởng dưới, hành động trở nên chậm chạp. Nạp bị quan sát đến tình huống chung quanh, phát hiện u linh tại ở gần thuyền bên trên một chút thiết bị chiếu sáng lúc, thân ảnh sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta dùng sức mạnh quang tới đối phó bọn chúng. Mọi người lập tức hành động, thờ giả chỉ khởi động trên thuyền tất cả cường quang trang bị, ở sộp lấy ra pháo sáng. Tại cường quang cùng pháo sáng chiếu xuống, lũ u linh thân thể dần dần ngưng thực. Vì bọn người nắm lấy cơ hội, phát động công kích. Sozo cơ đao, đao khí xẹt qua u linh thân thể, để bọn chúng phát ra tiếng kêu thống khổ. Sản dị dùng ác ma phong cước đá ra từng đạo hỏa diễm, thiêu đốt lên u linh hư ảo thân thể. Cổ tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm u linh. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại u linh trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích u linh, vì thì dùng cao su công kích đem u linh đánh cho vỡ nát. Tại cố gắng của mọi người dưới, tàu ma viên môn bị dần dần tiêu diệt. Nhưng tàu ma lại đột nhiên phóng xuất ra một đạo cường đại hắc ám trùng sáng, hướng phía Tạt Sạn Sùn Nhị phong tới. Vì thấy thế, lập tức dùng cao su thân thể đem ánh sáng buộc tiếp được, sau đó dụng lực đưa nó bắn ngược trở về. Hắc ám trùng sáng đánh trúng tàu ma, để tàu ma kịch liệt lay động. Đúng lúc này, một cái cường đại hơn ú linh từ tàu ma trong khoang thuyền đi ra. Cái ú linh này toàn thân bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong, chỉ lộ ra một đôi lóe hồng quang con mắt. Nó trong tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao, tản ra khí tức tử vong. Các ngươi những này sâu kiến, dám phá hư kế hoạch của ta, đều sẽ bị ta thu hoạch. U linh phát ra thanh âm trầm thấp. Vì nhìn xem U linh, lớn tiếng đáp lại: Chúng ta mới không sợ ngươi, có cái chiêu số gì liền sử xuất tới đi. U linh cơ liêm đao, một đạo màu đen nguyệt nha hình sóng năng lượng hướng phía vì bọn người đánh tới. Vì bọn người nhao nhao tránh né, sóng năng lượng đánh trúng mặt biển, nhấc lên to lớn sóng biển. Bọn hắn biết, cái U linh này là bọn hắn cho đến tận này gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong. Vì hướng phía U linh phóng đi, hắn cao su cánh tay không ngừng duỗi trưởng, liên tục công kích U linh. Nhưng U linh dùng liêm đao nhẹ nhõm địa chặn vì công kích, còn đem vì đánh lui. Sozo, sàn gì bọn người thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cùng U Linh triển khai giao phong kịch liệt, các loại kỹ năng trong bóng đêm lập lòe. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện U Linh lực lượng tựa hồ cùng chúng quanh hắc ám cùng sợ hãi cảm xúc có quan hệ. Chúng ta muốn để mọi người tràn ngập hy vọng cùng dũng khí, dạng này mới có thể suy yếu lực lượng của nó. Robin hô. Thế là, bờ dọc đàn tấu lên vui sướng linh hồn chương nhạc, ở sộp nói về thú vị mạo hiểm cố sự, nạp bị dùng thời tiết động chế tạo ra mỹ lệ cầu vồng. Mọi người trong chiến đấu truyền lại tích cực hướng lên cảm xúc, để toàn bộ chiến trường tràn đầy ánh sáng hy vọng. Tại loại này không khí dưới, U Linh lực lượng dần dần yếu bớt. Vì bọn người thừa cơ phát động sau cùng công kích. Vì dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gờ dạ vẹ kim sở tở ánh dạng đông. Một quyền này mang theo hy vọng cùng dũng khí lực lượng, hung hăng địa đánh trúng vào U Linh. Sozo, sàn gì mấy người cũng dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, cùng một chỗ công kích U Linh. U Linh tại mọi người công kích đến, phát ra sau cùng tiêu thảm, sau đó biến mất trong không khí. Tàu ma cũng theo đó hóa thành một đoàn sương mù phiêu tán. Vì cùng đồng bạn thành công địa vượt qua nguy cơ lần này, bọn hắn hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Trải qua lần chiến đấu này, bọn hắn hiểu thêm, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, tràn ngập hy vọng, liền không có cái gì không cách nào chiến thắng. Bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả, chờ mong lần tiếp theo mạo hiểm, không biết phía trước lại sẽ có dạng gì khiêu chiến đang đợi bọn hắn đâu. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo dũng khí cùng tín niệm, hướng về không biết hải vực xuất phát. Chương 508. Sương mù chi đảo tìm tòi bí mật phá ma, thuyền nạn lâm đảo lại khải hành trình. Chương 508. Sương mù chi đảo tìm tòi bí mật phá ma, thuyền nạn lâm đảo lại khải hành trình. Vì cùng đồng bạn tại chiến thắng tàu ma về sau, tiếp tục trên biển cả đi thuyền. Mấy ngày về sau, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo bị một tầng kỳ dị sương mù bao phủ, nhìn thần bí khó lường. Và hòn đảo kia nhìn rất thú vị, chúng ta đi xem một chút đi. Vì hưng phấn địa hô, đồng bạn nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, sương mù càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ che đậy ánh mắt. Thuyền chậm rãi tới gần hòn đảo, bọn hắn tại bên bờ tìm một chỗ nơi thích hợp đỗ. Vừa đặt vào hòn đảo, một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ tại nắm kéo thân thể của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác có chút nặng nề. Trên đảo này khí tức có chút kỳ quái. Robin cau mày nói, bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, hai bên đường sinh trưởng các loại hình thù kỳ quái thực vật, có thực vật sẽ phát ra hào quang nhỏ yếu, có thực vật thì sẽ giống động vật đồng dạng lúc đích. Đột nhiên, từ trong rừng cây thoát ra một đám bộ dáng kỳ lạ sinh vật. Những sinh vật này thân hình thấp bé, có trưởng lỗ thai cùng hai mắt thật to, trên người của bọn nó mặc dùng lá cây cùng dây leo bệnh mà thành quần áo. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến chúng ta hòn đảo? Bên trong một cái sinh vật cảnh giác mà hỏi thăm. Vì cười trả lời, chúng ta là đi ngang qua mạo hiểm giả, nhìn thấy tòa đảo này liền muốn nhìn lại nhìn. Những sinh vật này trao đổi lẫn nhau vài câu, sau đó bên trong một cái nói ra, chúng ta là sương mù chi đảo tinh linh tộc, tòa đảo này là nhà của chúng ta vườn. Gần nhất ở trên đảo xuất hiện một chút tình huống dị thường, một chút cổ lao phong ấn tựa hồ bị phá hư, tà ác lực lượng ngay tại dần dần lan tràn. Vì nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, chúng ta tới đó giúp các ngươi giải quyết vấn đề đi. Các tinh linh có chút do dự, nhưng nhìn thấy vì bọn người ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn hắn mang theo vì đám người đi tới trên đảo một chỗ di tích cổ xưa. Trong di tích tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức, trên vách tường khắc đầy các loại phù văn thần bí. Tại di tích trung ương, có một cái to lớn ma pháp trận bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Nơi này chính là phong ấn tà ác lực lượng địa phương, nhưng bây giờ phong ấn bị phá hư, tà ác đầu nguồn ngay tại phía dưới. Tinh linh tộc trưởng lão chỉ vào ma pháp trận nói, vì không chút do dự địa nhảy vào ma pháp trận bên trong, đồng bạn cũng theo sát phía sau. Bọn hắn dọc theo một đầu hắc ám thông đạo đi về phía trước, trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười âm trầm. Đột nhiên, một đám bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, những bóng đen này dần dần ngưng tụ thành các loại kinh khủng quái vật, bọn chúng dương nhanh múa vuốt hướng lấy phỉ bọn người đánh tới. Vì mở rộng cao su cánh tay, bắt đầu công kích quái vật, cao su mẹ chỉ địt sợ tồn. Nắm đấm của hắn như mưa rơi vào quái vật trên thân, nhưng bọn quái vật tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, đao quang lấp lóe, tam đao lưu quỷ trảm. Công kích của hắn để bọn quái vật tạm thời lui về phía sau mấy bước. Sản dị trên không trung dùng gập đủ linh hoạt di động, hai chân đá ra hỏa diễm, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía quái vật. Ở sộp thì dùng phát minh mới bạo tạc tinh đạn hướng phía bảy quái vật ném đi, bom bạo tạc sau sinh ra cường đại lực trùng kích, đem bọn quái vật nổ tứ tán. Cổng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm quái vật. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại trong thông đạo thiết trí chướng ngại, ngăn cản quái vật tiến lên. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích quái vật, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu quái vật hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những quái vật này đối quang minh cùng hỏa diễm có nhất định e ngại. Thế là, Nạp Mỹ dùng thời tiết động chế tạo ra càng nhiều sáng ngời, sàn gì thì không ngừng địa đá ra hỏa diễm đa kích. Tại quang minh cùng hỏa diễm song trọng công kích đến, bọn quái vật dần dần bị tiêu diệt. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một cái to lớn trong huyệt động. Trong huyệt động tràn ngập mùi gai muối, trên mặt đất chảy xuôi màu đen chất nhầy. Tại hang động chỗ sâu, có một cái to lớn pho tượng ác ma, pho tượng con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chính là cái này pho tượng ác ma tại phóng thích tà ác lực lượng, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Vio. Bọn hắn hướng phía pho tượng ác ma phóng đi, nhưng khi bọn hắn tới gần pho tượng lúc, pho tượng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui. Cỗ lực lượng này thật mạnh lớn, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Sozo nói. Robin cẩn thận quan sát lấy pho tượng, phát hiện pho tượng bên trên có một chút đặc thù phù văn, những phù văn này có thể là khống chế pho tượng mấu chốt, chúng ta nếu như có thể phá giải những phù văn này, có lẽ liền có thể ngăn cản nó. Thế là, Robin bắt đầu nghiên cứu phù văn hàng nghĩa, các đồng bọn khác thì tại trung quanh cảnh giác địa phòng thủ. Trải qua một phen cố gắng, Robin rốt cuộc tìm được phá giải phù văn phương pháp. Chúng ta cần dùng đối ứng lực lượng nguyên tố đến công kích những phù văn này, mới có thể phá hư pho tượng khống chế. Robin nói. Vì bọn người căn cứ Robin chỉ thị, bắt đầu hành động. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra băng nguyên tố, công kích đại biểu rét lạnh phù văn. Ở sộp xuất ra đặc chế hỏa diễm tiến công kích đại biểu hỏa diễm phù văn. Cổ tự biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể công kích đại biểu lực lượng phù văn. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích đại biểu quang mang phù văn. Bờ dọc dùng linh hồn thanh âm công kích đại biểu linh hồn phù văn. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, pho tượng ác ma bên trên phù văn bị dần dần phá hư. Pho tượng bắt đầu run lẩy bẩy, hắc ám lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gờ dạ vẽ kinh sở đỡ phá ma. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào pho tượng ác ma, pho tượng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Theo pho tượng ác ma vỡ vụn, sương mù chi đảo hắc ám khí tức cũng dần dần tiêu tán. Tinh linh tộc nhóm nhảy cẫng hoan hô, đối với bọn người vô cùng cảm kích. Bọn hắn ở trên đảo cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, vì cùng đồng bạn cùng các tinh linh cùng một chỗ vừa múa vừa hát, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Rời đi sương mù chi đảo về sau, vì bọn người tiếp tục đi thuyền. Vài ngày sau, bọn hắn gặp một trận hiếm thấy bão tố. Bão tố khí thế hung hùng, sóng biển cao tới mấy chục mét, tạo sản sủn nhỉ tại sóng biển bên trong kịch liệt lay động. Mọi người ổn định, không nên bị sóng biển cuốn đi. Vì la lớn. Sojo, Sanji bọn người nắm chắc trên thuyền cố định vật, phòng ngừa bị vãi ra. Phơ giả chỉ cố gắng thao túng thuyền, ý đồ tại bão tố bên trong tìm tới an toàn phương hướng. Đột nhiên, một đạo to lớn y nạ dù mà đánh trúng vào thuyền, thuyền một bộ phận bị tạc hủy, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Không tốt, thuyền muốn chìm. Ở sộp hoảng sợ địa hô. Vì nhìn xem sắp đắm chìm thuyền, cũng không có thất kinh, mọi người đừng sợ, chúng ta trước tiên tìm một nơi tị nạn. Bọn hắn tại phụ cận phát hiện một hòn đảo nhỏ, mặc dù đảo nhỏ nhìn cũng bị bão tố bao phủ, nhưng chí ít có thể tạm thời tránh né. Vì bọn người nhao nhao nhảy vào trong biển, hướng phía đảo nhỏ bơi đi. Chương 509. Vũ đảo phá tà, sơ kỳ á ngăn địch, màu hải chiến cự xúc kỳ huyễn hành trình. Chương 509. Vũ đảo phá tà, sơ kỳ á ngăn địch, màu hải chiến cự xúc kỳ huyễn hành trình. Tại bơi về phía đảo nhỏ quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút to lớn hải thú. Những này hải thú nhận bão tố ảnh hưởng, trở nên dị thường hung mãnh, bọn chúng hướng phía vị bọn người phát khởi công kích. Vì dùng cao su cánh tay công kích hải thú, cao su pháo hỏa tiễn. Công kích của hắn để hải thú tạm thời lùi bước. Sojo, Sanji mấy người cũng ở trong nước biển cùng hải thú triển khai bật lộn. Trải qua một phen chật vật chiến đấu, bọn hắn rốt cục thành công địa leo lên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ hoàn cảnh mười phần ác liệt, cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Bọn hắn ở trên đảo tìm được một cái sơn động, tạm thời né đi vào. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chữa trị thuyền, nếu không chúng ta liền bị vây ở chỗ này. Phở giả chỉ nói. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở trên đảo tìm kiếm chữa trị thuyền vật liệu. Đang tìm kiếm tài liệu quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút cổ lão di tích. Trong di tích ẩn giấu đi một chút thần bí máy móc trang bị cùng công cụ, những này trang bị cùng công cụ nhìn mười phần tiên tiến, tựa hồ có thể dùng tới chữa trị thuyền. Vì bọn người bắt đầu nghiên cứu những này trang bị cùng công cụ phương pháp sử dụng. Trải qua một phen tìm tòi, bọn hắn rốt cục nắm giữ một chút kỹ xảo. Bọn hắn lợi dụng những này trang bị cùng công cụ, bắt đầu chữa trị tạc sản Sunny. Tại chữa trị thuyền quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp một chút trên đảo dân bản địa. Những này dân bản địa thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, bọn hắn đối với đám người đến cảm thấy mười phần cảnh giác. Vì bọn người hướng dân bản địa biểu lộ ý đồ đến, các cư dân bản địa nhìn thấy bọn hắn tại chữa trị thuyền, dần dần buông xuống cảnh giác. Bọn hắn còn giúp trợ phí bọn người tìm được một chút đặc thù vật liệu gỗ cùng kim loại, những tài liệu này đối chữa trị thuyền phi thường có trợ giúp. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng, tạo sản sùn nhi rốt cục được chữa trị. Vì bọn người cáo biệt dân bản địa, lần nữa bước lên đi thuyền hành trình. Tại đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp một tòa nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo. Tòa hòn đảo này bị một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ, nhìn mười phần mỹ lệ. Và hòn đảo kia trên không trung, chúng ta làm sao đi lên đâu? Có cỡ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vì nhìn xem không trung hòn đảo, suy nghĩ trong chốc lát, chúng ta có thể lợi dụng khí cầu hoặc là cái khác phi hành công cụ đi lên. Thế là, Phơ Giả Chỉ bắt đầu chế tác một chút giản dị khí cầu cùng phi hành trang bị. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn chế tạo ra đầy đủ phi hành công cụ. Vì bọn người ngồi phi hành công cụ, hướng phía không trung hòn đảo bay đi. Khi bọn hắn đến không trung hòn đảo lúc, phát hiện trên đảo hoàn cảnh cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt. Ở trên đảo sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật cùng hoa quả, còn có một số biết bay động vật. Bọn hắn ở trên đảo thăm dò lúc, gặp một đám tự xưng là bầu trời thủ hộ giả người. Những người này mặc màu trắng áo khoác, phía sau mọc ra một đôi cánh. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến ông trời của chúng ta Sở Kỳ A tự? Bầu trời thủ hộ giả thủ lĩnh hỏi. Vì hồi đáp, chúng ta là đến từ mặt đất mạo hiểm giả, nhìn thấy tòa này không trung hòn đảo liền muốn nhìn lại nhìn. Bầu trời thủ hộ giả nhóm nói cho bọn hắn, tòa này không trung hòn đảo là trời công thánh địa, ở trên đảo ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại. Gần nhất, có một ít thế lực tà ác cũng tại ngấp nghé loại lực lượng này, bọn hắn ngay tại ý đồ phá hư trên đảo thủ hộ kết giới. Vì bọn người quyết định trợ giúp bầu trời thủ hộ giả thủ hộ không trung hòn đảo. Bọn hắn cùng thiên không thủ hộ giả nhóm cùng một chỗ, ở trên đảo thiết trí các loại phòng ngự biện pháp, chuẩn bị nên đón thế lực tà ác đến. Vài ngày sau, thế lực tà ác quả nhiên một kích. Một đám mặc màu đen áo khoác người thần bí ngồi to lớn phi hành sinh vật, hướng phía không trung hòn đảo bay tới. Vì bọn người cùng thiên không thủ hộ giả nhóm cùng một chỗ, cùng thế lực tà ác triển khai chiến đấu kịch liệt. Vì dùng cao su cánh tay công kích địch nhân, cao su cự nhân chi thương. Công kích của hắn để cho địch nhân nhao nhao ngã xuống. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, đao quang như thiểm điện xẹt qua bầu trời, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sản dị dùng ác ma phong cấp trên không trung đá ra từng đạo hỏa diễm đá kích, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Nạp bị dùng thời tiết đồng triệu hồi ra lôi điện cùng quân phong, công kích địch nhân phi hành sinh vật. Ở sộp dùng phát minh mới truy tung đạn hướng phía địch nhân phát xạ, bom sẽ tự động truy tung địch nhân cũng bạo tạc. Có tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm địch nhân phi hành sinh vật. Dỗ bin dùng trái hạ nạ no mi năng lực ở trên bầu trời thiết trí chướng ngại, ngăn cản địch nhân tiến lên. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích địch nhân, bọn dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu địch nhân hành động. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện thế lực tà ác thủ lĩnh là một cái ma pháp sư cường đại. Ma pháp sư thi triển các loại ma pháp cường đại, cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Chúng ta muốn trước đánh bại ma pháp sư kia, mới có thể lấy được thắng lợi. Dỗ bin nói. Vì bọn người bắt đầu tập trung tinh lực công kích ma pháp sư. Bọn hắn lợi dụng bầu trời thủ hộ giả nhóm lực lượng cùng trên đảo sức mạnh tự nhiên đối ma pháp sư triển khai công kích. Nạp Mỹ dùng thời tiết đồng triệu hồi ra to lớn băng phong bạo, đem ma pháp sư vây khốn. Ở sổ dùng đặc chế ma pháp phá hư đạn hướng phía ma pháp sư ném đi, bom bạo tạc sau có thể phá hư ma pháp lực lượng. Vì bọn người thừa cơ phát động sau cùng công kích. Vì dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gợn đạn vẹt kinh sở tở bà công. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hướng phía ma pháp sư bay đi. Sojo, sẵn gì mấy người cũng dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, cùng một chỗ công kích ma pháp sư. Ma pháp sư tại mọi người công kích đến, rốt cục bị đánh bại. Thế lực tà ác cũng theo đó bị đánh lui. Không trung hòn đảo thủ hộ kết giới có thể bảo toàn, bầu trời thủ hộ giả nhóm đối vị bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Vì bọn người ở tại trời sở kỳ ạ tự bên trên nghỉ ngơi vài ngày sau, lần nữa ngồi phi hành công cụ, về tới tạp sản sùn nỉ bên trên. Bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả, không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến đâu. Nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì không cách nào khắc phục. Ở sau đó đi thuyền bên trong, bọn hắn lại gặp một vùng biển bí ẩn. Vùng biển này nước biển bảy biển ra ngũ thải ban lan nhan sắc, phản phất là một bức hoa mỹ bức tranh. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ biểu tượng dưới, lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Khi thuyền con của bọn họ tiến vào vùng biển này lúc, phát hiện thuyền tốc độ dần dần giảm bớt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại. Đây là có chuyện gì? Thờ Giả Chi nhìn xem dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, trên mặt biển dâng lên từng cái to lớn Uzumaki bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Mọi người cẩn thận, những này Uzumaki nhìn rất nguy hiểm. Vì la lớn, bọn hắn ý đồ điều khiển thuyền thoát đi Uzumaki, nhưng thuyền lại không cách nào động đậy. Đúng lúc này, từ Uzumaki bên trong vươn vô số đầu to lớn xúc tu. Xúc tu đem thuyền chăm chú của lấy, bắt đầu đem thuyền hướng Uzumaki bên trong kéo đi. Vì dùng cao su cánh tay lôi kéo xúc tu, cao su kéo co. Hắn ý đồ đem xúc tu kéo ra, nhưng xúc tu lực lượng mạnh phi thường lớn. Sojo cơ đao bổ về phía xúc tu, tam đao lưu cư hợp sư tử Kaka. Đao quang của hắn tại trên xúc tu lưu lại thật sâu vết tích, nhưng xúc tu rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Chương 510. Thần bí chi đảo tìm tòi bí mật, di tích phong ấn cùng không biết khiêu chiến hành trình. Chương 510. Thần bí chi đảo tìm tòi bí mật, di tích phong ấn cùng không biết khiêu chiến hành trình. Sạn dị dùng ác ma phong cước đá ra hỏa diễm đá kích, ác ma phong cước thịt dê sọt. Công kích của hắn để xúc tu hơi buông lỏng ra một chút. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía xúc tu. Ở sộp thì dùng phát minh mới cắt chém đạn hướng phía xúc tu phát sạng, bom bạo tạc sau có thể cắt chém vật thể. Cộng tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng sừng hiệu công kích xúc tu. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại trên xúc tu sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ cùng xúc tu đối kháng. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích xúc tu, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều xúc tu hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những này xúc tu tựa hồ là từ một loại nào đó to lớn hải quái khống chế. Vì triệt để thoát khỏi nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải tìm tới hải quái cũng đem nó đánh bại. Vì bọn người thuận xúc tu phương hướng, tiềm nhập đáy biển. Tại đáy biển, bọn hắn thấy được một con to lớn bạch tuộc hải quái. Bạch tuộc hải quái thân thể vô cùng to lớn, con mắt lóe ra hung ác và mang. Chính là cái này ra hỏa, mọi người cùng nhau xông lên. Vì hô, bọn hắn hướng phía bạch tuộc hải quái phóng đi, cùng hải quái triển khai một trận kinh tâm động phách đáy biển đại chiến. Vì dùng cao su cánh tay công kích hải quái con mắt, cao su đạn. Công kích của hắn để hải quái thống khổ địa giằng co. Sojo, sẵn gì mấy người cũng tại đáy biển thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, công kích hải quái thân thể. Nạp Mỹ dùng thời tiết động tại đáy biển triệu hồi ra băng nguyên tố, ý đồ đem hải quái hành động đông kết. Ở sộp dùng đặc chế biển sâu bom hướng phía hải quái ném đi, bom tại hải quái dưới thân thể bạo tạc, sinh ra to lớn lực trùng kích. Cộng tờ biến thân thành đặc thù đáy biển chiến đấu hình thái, dùng lực lượng của thân thể công kích hải quái. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hải quái chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hải quái bộ vị yếu hại, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hải quái thần kinh. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bạch tuộc hải quái rốt cục bị đánh bại. Nó xúc tu buông lỏng ra thuyền, Uzumaki cũng dần dần biến mất. Vì bọn người thành công địa thoát ly nguy hiểm, tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn biết, tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la, còn có vô số mạo hiểm cùng khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn không thối lui chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Vì bọn người ở tại chiến thắng bạch tuộc hải quái về sau, tiếp tục trên biển cả đi thuyền. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa bị nồng vụ bao phủ hòn đảo, trên hòn đảo thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Hoa, hòn đảo kia nhìn rất thần bí, nói không chừng có rất tuyệt mạo hiểm đang chờ chúng ta. Vì hưng phấn địa kêu to, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đồng bạn cũng bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm, nhao nhao chuẩn bị lên đảo thăm dò. Thuyền tới gần hòn đảo, bọn hắn buông xuống thuyền nhỏ, chậm rãi lái về phía bên bờ. Vừa đặt vào hòn đảo, một luồng khí tức thần bí đập vào mặt, chung quanh cây cối cao lớn mà rậm rạp, cành lá đan vào một chỗ, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh. Mọi người cẩn thận một chút, trên đảo này cảm giác không thích hợp. Robin nhắc nhở, ánh mắt của nàng cảnh giác địa quét mắt bốn phía. Đám người dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, chợt nghe một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch này linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, phảng phất có được một loại nào đó ma lực, để cho người ta không tự giác địa muốn tới gần. Vì bọn người thuận tiếng địch phương hướng đi đến, sau đó không lâu, thấy được một mảnh trống trải cỏ địa, trên đồng cỏ có một cái thân mặc màu trắng áo khoác người chính ngồi ở chỗ đó thổi cây sáo. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu linh hồn của con người. các ngươi là ai? Vì sao đi tới nơi này thần bí chi đảo? Người áo trắng đình chỉ thổi, chậm rãi mở miệng hỏi. Lưu Vi cười trả lời, chúng ta là mũ rơm một đám, ở trên biển đi thuyền lúc nhìn thấy tòa đảo này, liền muốn đến xem có hay không tốt đồ chơi. Người áo trắng khẽ nhíu mày, tòa đảo này cũng không phải là phổ thông chi địa, nó ẩn giấu đi cổ lão lực lượng cùng nguy hiểm bí mật. Các ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Nhưng mà, Lưu Vi làm sao bị như vậy dọa lùi? Hắn lớn tiếng nói, chúng ta mới không sợ nguy hiểm, có bí mật gì chúng ta đều muốn để lộ. Người áo trắng gặp thuyết phục không có kết quả, bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một chút nhắc nhở. Trên đảo này có ba cái di tích thần bí, phân biệt phong ấn khác biệt lực lượng. Nhưng gần nhất, một cỗ hắc ám thế lực ngay tại ý đồ đánh vỡ phong ấn, phóng xuất ra tà ác lực lượng. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn thăm dò, cần phải cẩn thận. Vì bọn người cảm ơn người áo trắng về sau, liền hướng phía cái thứ nhất di tích xuất phát. Đang tìm kiếm di tích trên đường, bọn hắn gặp một chút kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này tương tự kỳ dị, nhưng toàn thân mọc đầy gai, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Bọn chúng nhìn thấy vì bọn người về sau, liền từ trên cây nhảy xuống, phát khởi công kích. Vì cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, đem đến gần đâm khỉ quái từng cái đánh bay, cao su quất roi. Sozo thì cơ ba thanh kiếm, đao quang tại trong rừng cây lấp lóe, tam đao lưu tả sủ mạc kỳ. Công kích của hắn như gió lốc quét sạch, đem đâm khỉ quái nhào nhào chém ngã. Sản dị trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân đá ra cường lực đá kích, ác ma phong cước ác ma chi vũ. Nạp bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra gió, đem đâm khỉ quái thổi đến ngã trái ngã phải, đồng thời dùng lôi điện công kích bọn chúng. Ở sổ xuất ra phát minh mới keo dính cạm bẫy đạn hướng phía đâm khỉ quái phát xạ, cạm bẫy gậy tại trên mặt đất hình thành keo dính, đem không ít đâm khỉ quái dính chặt không thể động đậy. Cọp tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm cùng đâm khỉ quái vật lộn. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực trên tảng cây sinh xuất thủ cánh tay, đem đâm khỉ quái bắt lấy cũng quăng về phía nơi xa. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích đâm khỉ quái, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hành động của bọn nó. Trải qua một phen chiến đấu, bọn hắn thành công đánh lui đâm khỉ quái, tiếp tục đi tới. Rốt cục, bọn hắn tìm được cái thứ nhất di tích. Di tích là một tòa cổ xưa thạch tháp trung quanh khắc đầy các loại phù văn thần bí cùng đồ án. Thạch tháp đại môn đóng chặt, trên cửa có một cái hình tròn lỗ khảm, tựa hồ cần đặc thù nào đó vật phẩm mới có thể mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu tìm có thể đánh mở cửa đồ đâu? Ở sộp buồn rầu địa gãi đầu. Vì nhìn trung quanh, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cái sơn động nhỏ. Hắn chỉ vào sơn động nói, nói không chừng bên trong có manh mối, chúng ta đi xem một chút. Đám người đi vào sơn động, bên trong âm u và ướt, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Tại sơn động chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một viên tản ra lam quang thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lơ lửng giữa không trung, bao quanh lầy yếu ớt dòng điện. Cái này thủy tinh cầu nhìn rất không tầm thường, sẽ không phải là mở ra di tích đại môn mấu chốt đâu. Robin suy đoán nói. Vì đưa tay muốn bắt lấy thủy tinh cầu, ngay tại tay của hắn sắp đụng phải thủy tinh cầu lúc, trong sơn động đột nhiên đã tuôn ra đại lượng khói đen. Trong sương khói xuất hiện một chút như ưu linh thân ảnh, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng lấy phỉ bọn người đánh tới. Chương 511 Thần bí đảo di tích tìm tòi bí mật, kịch chiến cự thú tượng thần cùng hắc ám kỵ sĩ. Chương 511, thần bí đảo di tích tìm tòi bí mật, kịch chiến cự thú tượng thần cùng hắc ám kỵ sĩ. Những này u linh cùng lúc trước gặp phải khác biệt, thân thể của bọn chúng hư ảo, nhưng lực công kích lại không thể khinh thường. Vì dùng cao su quyền công kích u linh, nhưng nắm đấm trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn chúng, không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Mọi người cẩn thận, những này u linh khó đối phó. Sozoho, vợ dọc đi lên trước, để cho ta tới thử một chút, ta lực lượng linh hồn đối bọn chúng hẳn là có tác dụng khắc chế. Vợ dọc đàn tấu lên linh hồn thanh âm, cường đại lực lượng linh hồn từ dây đàn bên trong tuôn ra. Lũ u linh tại âm nhạc ảnh hưởng dưới, hành động trở nên chậm chạp, đồng thời thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Nạp Mị quan sát đến tình huống xung quanh, phát hiện u linh tại ở gần thủy tinh cầu lúc, thân ảnh sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta đem thủy tinh cầu dẫn tới u linh trong đám, sau đó lợi dụng bờ dọc âm nhạc đưa chúng nó cùng một chỗ tiêu diệt. Mọi người dựa theo Nạp Mị kế hoạch hành động, vì dùng cao su cánh tay bắt lấy thủy tinh cầu, đưa nó đưa đến u linh trong đám. Bờ dọc gia tăng linh hồn thanh âm diễn tấu cường độ, lũ u linh tại thủy tinh cầu cùng âm nhạc song trọng tác dụng dưới, nhao nhao bị tiêu diệt. Bọn hắn mang theo thủy tinh cầu trở lại di tích trước cổng chính, đem thủy tinh cầu để vào trên cửa lỗ khảm. Đại môn từ từ mở ra, bên trong tản ra hào quang chói sáng. Đám người đi vào di tích, phát hiện bên trong có một cái to lớn ma pháp trận chính giữa có một cái bảo dương. Vì hưng phấn địa chạy hướng bảo dương, mở ra xem, bên trong là một thanh khảm nạm lấy bảo thạch bảo kiếm. Bảo kiếm tản ra năng lượng cường đại ba động, trên chuôi kiếm khắc lấy một chút cổ lão văn tự. Thanh bảo kiếm này nhìn rất lợi hại, nói không chừng đối với chúng ta phía sau mạo hiểm có trợ giúp. Vì nói, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi di tích lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ thật to. Bọn hắn chạy ra di tích, nhìn thấy một con to lớn tảng đá cự thú đang theo lấy bọn hắn đi tới. Cự thú thân thể từ tảng đá cứng rắn tạo thành, mỗi đi một bước đều để mặt đất chấn động không thôi. Lại là một cái đại gia hỏa, chúng ta lên. Vì không sợ hai chút nào địa phóng tới cự thú. Hắn dùng cao su cánh tay bao phủ tại cự thú trên đùi, dùng sức kéo một phát, ý đồ đem cự thú ngã sấp xuống. Nhưng cự thú thân thể quá nặng, vì công kích cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Sozo nhảy đến cự thú trên lưng, dùng đao bổ về phía cự thú đầu, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Đao quang của hắn tại cự thú trên đầu lưu lại mấy đạo thật sâu vết tích, nhưng cự thú chỉ là lay động một cái đầu, tiếp tục hướng phía bọn hắn tiến lên. Sản dị dùng ác ma phong cước trên không trung đá ra từng đạo hỏa diễm đá kích, ác ma phong cước địa ngục chi diễm. Công kích của hắn để cự thú mặt ngoài thân thể xuất hiện một chút vết rạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Nạ Mị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra mưa to, ý đồ dùng nước mưa cọ rửa cự thú trên người tảng đá, suy yếu lực lượng của nó. Ở sổ xuất ra đặc chế cự thạch phá hư đạn hướng phía cự thú phát sạng, bom tại cự thú trên thân bạo tạc, nổ rất một chút tảng đá mảnh vỡ. Còn tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm cự thú. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại cự thú chung quanh sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ ngăn cản nó hành động. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích cự thú con mắt, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu cự thú hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện cự thú nhược điểm là nó ngực một viên màu đỏ bảo thạch. Chỉ cần phá hủy khối bảo thạch này, liền có thể đánh bại cự thú. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến cự thú ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía màu đỏ bảo thạch, cao su gờ dạ vẻ kinh sợ tợ tái tinh. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Cự thú phát ra một tiếng to lớn gào thét, sau đó ầm vang ngã xuống, hóa thành một đống đá vụn. Bọn hắn tiếp tục hướng phía cái thứ hai di tích tiến lên. Ở trên đường, bọn hắn gặp một đầu rộng lớn dòng sông. Dòng sông nước bảy biển ra màu xanh lá cây đậm, tản ra một cỗ mùi gây muối, mà lại dòng nước chảy xiết, nhìn rất khó vượt qua. Cái này nhưng làm sao sống đi đâu? Cổ Tự nhìn xem dòng sông, một mặt lo lắng. Thơ giả chỉ suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta có thể dùng trên thuyền vật liệu chế tác một chiếc giản dị bè gỗ, hẳn là có thể vượt qua con sông này. Thế là, Thơ giả chỉ cùng ở sộp bắt đầu công việc lưu bù lên, chế tác bè gỗ. Tại chế tác bè gỗ quá trình bên trong, bọn hắn còn bị một chút trong sông quái vật tập kích. Những quái vật này tương tự cá sấu, nhưng thân thể to lớn hơn, răng sắc bén như lao. Vì bọn người lần nữa cùng quái vật triển khai chiến đấu. Vì dùng cao su cánh tay đem đến gần quái vật quăng bay đi, cao su đủ mẹ dạng. Sô Dô dùng đao đem quái vật răng chặt đứt, tam đao lưu hổ thú. Sản Dị dùng ác ma phong cước đem quái vật đá về trong sông, ác ma phong cước cấp 1 say thịt. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục thành công chế tạo ra bè gỗ, vượt qua dòng sông. Sau đó không lâu, bọn hắn tìm được cái thứ hai di tích. Di tích là một tòa cự đại thần miếu lôi kiến trúc cổ lão mà thần bí, trên vách tường khắc đầy các loại chuyện thần thoại xưa minh họa. Thần miếu đại môn mở rộng ra, nhưng bên trong tràn ngập một cỗ hắc ám khí tức. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tiến thần miếu, bên trong trưng bày rất nhiều to lớn tượng thần. Những tượng thần này hình thái khác nhau, có cầm trong tay vũ khí, có chắp tay trước ngực, phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì. Đột nhiên, tượng thần nhóm con mắt nhao nhao sáng lên, bọn chúng sống lại, hướng phía vị bọn người phát khởi công kích. Những tượng thần này lực lượng mạnh phi thường lớn, bọn chúng công kích như mưa to gió lớn đánh tới. Vì dùng cao su cánh tay ngăn cản tượng thần công kích, cao su tầm chắn. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng tượng thần triển khai vật lộn. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện tượng thần công kích tựa hồ có quy luật nhất định, bọn chúng sẽ dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự phát động công kích. Mọi người chú ý quan sát tượng thần công kích trình tự, tìm ra bọn chúng sơ hở. Robin hô. Trải qua một phen quan sát, bọn hắn phát hiện tượng thần công kích quy luật. Vì bọn người dựa theo quy luật tránh né tượng thần công kích, cũng thừa cơ phát động phản kích. Vì dùng cao su cánh tay bắt lấy một cái tượng thần, đưa nó quăng về phía cái khác tượng thần, đã dẫn phát tượng thần ở giữa va chạm. Sozo dùng đao chặt đứt tượng thần cánh tay, Sanji dùng ác ma phong cước đá nát tượng thần đầu. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía tượng thần. Ở sổ xuất ra đặc chế tượng thần phá hư đạn hướng phía tượng thần phát sạng, bom tại tượng thần trên thân bạo tạc, đem tượng thần nổ vỡ nát. Cổ Tự biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích tượng thần. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại tượng thần nội bộ sinh xuất thủ cánh tay, phá hư tượng thần kết cấu. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích tượng thần bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu tượng thần hành động. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn thành công đánh bại tượng thần, tiếp tục thâm nhập sâu thần miếu. Tại thần miếu chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái to lớn cột thủy tinh. Cột thủy tinh bên trên khắc đầy phù văn, bên trong phong ấn một cổ lực lượng cường đại. Liên tại bọn hắn nghiên cứu cột thủy tinh lúc, một cỗ hắc ám lực lượng từ cột thủy tinh bên trong tuôn ra, hình thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy. Hắc ám vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ toàn thân bao phủ tại khôi giáp màu đen bên trong, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, tản ra cường đại hắc ám khí tức. Chương 512. Thần bí đảo tìm tòi bí mật kỳ ngộ, Vũ Hải lại đến mới nguy cơ hành trình. Chương 512. Thần bí đảo tìm tòi bí mật kỳ ngộ, Vũ Hải lại đến mới nguy cơ hành trình. Các ngươi những này nhân loại nhỏ bé, dám xâm nhập ta lĩnh địa, đều sẽ bị ta tiêu diệt. Hắc ám kỵ sĩ trầm thấp nói. Vì nhìn xem hắc ám kỵ sĩ, lớn tiếng đáp lại, chúng ta mới sẽ không bị ngươi đánh bại, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Hắc ám kỵ sĩ cơ trường thương, hướng phía Phi đâm tới. Vì dùng cao su cánh tay tránh né trường thương công kích, cũng thừa cơ dùng cao su quyền phản kích, cao su mẹ chỉ tịt sở tổn loạn đả. Công kích của hắn như mưa rơi vào hắc ám kỵ sĩ trên thân, nhưng hắc ám kỵ sĩ áo giáp phi thường cứng rắn, vì công kích cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Sozo, Sanji bọn người thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cùng hắc ám kỵ sĩ triển khai giao phong kịch liệt, các loại kỹ năng trong bóng đêm lập lòe. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện hắc ám kỵ sĩ nhược điểm là mũ giáp của hắn. Chỉ cần đánh vỡ mũ giáp của hắn, liền có thể công kích đến đầu của hắn, từ đó đánh bại hắn. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích hắc ám kỵ sĩ mũ giáp. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra quân phong, thổi lên trên đất các đá, che chắn hắc ám kỵ sĩ ánh mắt. Ở sổ dùng đặc chế mũ giáp phá hư đạn hướng phía hắc ám kỵ sĩ mũ giáp phát sạng, bom tại trên mũ giáp bạo tạc, để mũ giáp xuất hiện một chút vết rạn. Cổ Tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng sừng hiệu va chạm hắc ám kỵ sĩ mũ giáp. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hắc ám kỵ sĩ trên mũ giáp sinh xuất thủ cánh tay, dùng sức kéo. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hắc ám kỵ sĩ mũ giáp, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều hắc ám kỵ sĩ hành động. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, Hắc Ám Kỵ Sĩ mũ giáp rốt cục bị đánh phá. Luffy nhắm ngay thời cơ, dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gợn đạp vẻ kinh sợ tở hừng đông. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào Hắc Ám Kỵ Sĩ đầu. Hắc Ám Kỵ Sĩ hét thảm một tiếng, sau đó biến mất tại Hắc Ám vòng xoáy bên trong. Theo Hắc Ám Kỵ Sĩ biến mất, cột thủy tinh bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, một cỗ cường đại năng lượng từ cột thủy tinh bên trong tuôn ra, rót vào Luffy đám người thân thể bên trong. Bọn hắn cảm giác lực lượng của mình được tăng lên, thân thể cũng tràn đầy sức sống. Bọn hắn rời đi thần miếu, hướng phía cái thứ ba di tích xuất phát. Trước khi đến cái thứ ba di tích trên đường, bọn hắn gặp một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm cây cối cao lớn mà rậm rạp, cành lá đan vào một chỗ, hình thành một cái thiên nhiên mê cung. Bọn hắn trong rừng rậm lạc mất phương hướng, làm sao cũng tìm không thấy lối ra. Liên tại bọn hắn lo lắng vạn phần lúc, một con đáng yêu tiểu động vật xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tiểu động vật thân thể khéo léo đẹp đẽ, mổ cục mỏ, con mắt thật to, nhìn phi thường cơ linh. Các ngươi có phải hay không lạc đường? Ta có thể mang các ngươi đi ra vùng rừng rậm này. Tiểu động vật mở miệng nói ra. Vì bọn người cao hứng địa đáp ứng. Tiểu động vật ở phía trước dẫn đường, bọn hắn ở phía sau đi theo. Tại xuyên qua rừng rậm quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện trong cánh rừng rậm này ẩn giấu đi rất nhiều cạm bẫy. Có cạm bẫy là giấu ở dưới mặt đất gai nhọn, có cạm bẫy là treo ở trên cây lưới. Nếu như không cẩn thận phát động cạm bẫy, liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tiểu động vật nương tựa theo mình cơ linh, xảo diệu địa tránh đi tất cả cạm bẫy. Tại nó dẫn đầu dưới, bọn hắn rốt cục đi ra rừng rậm. Sau đó không lâu, bọn hắn tìm được cái thứ ba di tích. Di tích là một tòa cổ xưa tòa thành tường thành cao lớn mà kiên cố, trên tường thành khắc đầy các loại phòng ngự phù văn. Tòa thành đại môn đóng chặt, chung quanh tràn ngập một cỗ cường đại ma pháp khí tức. Bọn hắn ý đồ tìm tới mở ra cửa lớn phương pháp, nhưng tìm thật lâu đều không có tìm được. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng. Cầu vồng quang mang chiếu xạ tại tòa thành trên cửa chính xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong lóe ra các loại màu sắc quang mang, phảng phất đang đợi bọn hắn đưa vào. Cái này có phải hay không là mở ra cửa lớn mấu chốt đâu? Robin nhìn xem ma pháp trận, tự hỏi. Vì nhìn xem ma pháp trận, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại cầu vồng trên cầu kinh lịch. Hắn nói, ta đã biết, chúng ta cần dùng màu sắc khác nhau năng lượng đến kích hoạt ma pháp trận này. Thế là, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm màu sắc khác nhau năng lượng. Nã bị dùng thời tiết đồng triệu hồi ra ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam lôi điện, ở sộp dùng đặc chế thải sắc đạn năng lượng phân biệt bắn ra màu vàng, lục sắc cùng năng lượng màu tím. Cộng tờ biến thân thành đặc thù hình thái, phóng xuất ra màu trắng quang mang. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser bắn ra màu cam năng lượng. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm sinh ra màu hồng năng lượng ba độ. Bọn hắn đem những này màu sắc khác nhau năng lượng hội tụ vào một chỗ, đưa vào ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận hấp thu năng lượng về sau, bắt đầu lóe lên. Đại môn từ mở ra, bên trong tản ra một cỗ cường đại thần thánh khí tức. Đám người đi vào toàn hành, phát hiện bên trong có một cái to lớn điện đường. Điện đường chính giữa có một cái to lớn pho tượng tiên sứ, pho tượng cánh triển khai, phản phất muốn bay lượn. Pho tượng trong tay cầm một viên kim sắc tinh tinh tản ra hào quang chói sáng. Liên tại bọn hắn tới gần pho tượng lúc, pho tượng đột nhiên xuống lại. Pho tượng tiên sứ con mắt lóe ra hào quang màu xanh lam, nó huy động cánh, hướng phía vị bọn người phát khởi công kích. Pho tượng tiên sứ công kích tràn đầy thần thánh lực lượng, nó lông vũ như lưỡi dao sắc bén. Vì dùng cao su cánh tay tránh né pho tượng tiên sứ công kích, cao su nhảy dây. Sozo dùng đao ngăn cản pho tượng tiên sứ lông vũ công kích, tam đao lưu 3000 thế giới. Sản dị dùng ác ma phong cực trên không trung đá ra từng đạo hỏa diễm đá kích, ác ma phong cực vẽ rồng điểm mắt. Nã bị dùng thời tiết động triệu hồi ra gió, đem pho tượng tiên sứ lông vũ thổi hướng một bên. Ở sổ xuất ra đặc chế tiên sứ chi vũ phá hư đạn hướng phía pho tượng tiên sứ phát xạ, bom tại pho tượng trên thân bạo tạc, nổ rất một chút lông vũ. Có tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm pho tượng tiên sứ. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại pho tượng tiên sứ trung quanh sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ ngăn cản nó hành động. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích pho tượng tiên sứ bộ vị yếu hại, bọn dọc thì dùng linh hồn thanh âm bấy nhiều pho tượng tiên sứ hành động. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện pho tượng tiên sứ nhược điểm là nó trong tay kim sắc tinh tinh. Chỉ cần cướp đoạt kim sắc tinh tinh, liền có thể khống chế pho tượng tiên sứ. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích pho tượng tiên sứ, ý đồ cướp đoạt kim sắc tinh tinh. Vì dùng cao su cánh tay rối trưởng, đi bắt kim sắc tinh tinh. Sozo, Sanji bọn người thì tại một bên niệm hội phi. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, Luffy rốt cục thành công cướp đoạt kim sắc tinh tinh. Pho tượng tiên sứ đã mất đi kim sắc tinh tinh về sau, đình chỉ công kích, một lần nữa biến trở về pho tượng. Bọn hắn mang theo kim sắc tinh tinh rời đi tòa thành, lúc này, cả tòa thần bí chi đảo bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn biết, là bọn hắn hành động phát động trên đảo một loại nào đó cơ chế, tòa đảo này khả năng sắp phát sinh biến hóa cực lớn. Luffy bọn người tranh thủ thời gian hướng phía bờ biển chạy tới, khi bọn hắn đến bờ biển lúc, nhìn thấy hòn đảo ngay tại chậm rãi chìm xuống. Bọn hắn cơi thuyền nhỏ, cấp tốc về tới tòa sản sủn nhi bên trên. Liên tại bọn hắn lái rời hòn đảo sau đó không lâu, hòn đảo tại một trận tiếng nổ thật to bên trong hoàn toàn chìm vào đáy biển. Vì bọn người nhìn qua biến mất hòn đảo, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn biết, lần này mạo hiểm mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng làm cho bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả, không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến đâu. Nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Vì cùng đồng bạn rời đi tòa kia thần bí đắm chìm hòn đảo về sau, tiếp tục tại biển rộng mênh mông bên trên đi thuyền. Mấy ngày về sau, trên mặt biển đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị nồng vụ, cái này nồng vụ tràn ngập tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem tạc sản sùn nhì bao khỏa trong đó. Mọi người cẩn thận, cái này nồng vụ có chút tà môn. Phơ giả chỉ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời mật thiết chú ý trên thuyền dụng cụ biến hóa. Nhưng mà tất cả dụng cụ đều giống như bị cái này nồng vụ làm ma pháp, họ sợ điên cuồng địa xoay tròn về sau, nhao nhao mất linh. Chương 513, Vũ Hải mê thuyền phá áo bào đen, Tử Hải cự thú chiến truyền kỳ. Chương 513, Vũ Hải mê thuyền phá áo bào đen, Tử Hải cự thú chiến truyền kỳ. Mọi người ở đây cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bốn phía lúc, trong sương mù dày đặc truyền đến một trận tiếng hát du dương. Bài hát này âm thanh linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển, lại mang theo một loại không nói ra được mê hoặc lực, để cho người ta ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không tốt, bài hát này âm thanh có vấn đề, mọi người tuyệt đối đừng bị mê hoặc. Ở sổ bịt lấy lỗ tai la lớn. Thế nhưng, bộ phận thuyền viên vẫn là ngăn cản không nổi tiếng ca dụ hoặc, ánh mắt trở nên mê ly, bước chân không bị khống chế hướng lấy nồng vụ chỗ sâu đi đến. Vì thấy thế, lập tức dùng cao su cánh tay đem những cái kia bị mê hoặc thuyền viên kéo lại, tỉnh lại điểm. Hắn lớn tiếng la lên, ý đồ tỉnh lại bọn hắn. Sozo thì cảnh giác địa rút đao ra khỏi vỏ, nhìn chăm chú nồng vụ, cái này trong xương mù dày đặc khẳng định ẩn giấu đi cái gì ra hỏa, muốn đem chúng ta dẫn vào cả bẫy. Vì đối kháng này quỷ dị tiếng ca, Bờ Dọc đứng ra, hắn đem đàn violon gác ở trên vai, tấu vang linh hồn của mình thanh âm. Bờ Dọc âm nhạc cùng kia thần bí tiếng ca tại trong xương mù dày đặc đan vào lẫn nhau, va chạm, hình thành một loại kỳ diệu cộng minh. Tại linh hồn này thanh âm ảnh hưởng dưới, bị mê hoặc thuyền viên đoàn dần dần khôi phục thanh tỉnh. Theo đồng vụ dần dần tán đi một chút, bọn hắn thấy được một chiếc to lớn thuyền buồm xuất hiện ở trước mắt. Chiếc này thuyền buồm tạo hình cổ lão mà hoa lệ, buồm bên trên vẽ lấy các loại thần bí đồ án, nhưng cả con thuyền lại tản ra một cỗ khí tức âm sầm. Đây là cái gì thuyền? Nhìn không giống phổ thông thuyền. Nami cau mày nói. Còn không chờ bọn hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, thuyền buồm bên trên đột nhiên bắn ra vô số chi màu đen mưa tên, hướng phía tạc sản sủn nì đánh tới. Phong ngự. Vì hô to một tiếng, dẫn đầu dùng cao su cánh tay cơ múa, đem đến gần mũi tên nhao nhao đánh rớt. Sozo, sản dĩ mấy người cũng cấp tốc hành động, Sozo cơ ba thanh kiếm, đao quang thời gian lập lòe, mũi tên bị chém thành mảnh vỡ, tam đao lưu quỷ chạm. Sản dĩ trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân như thiểm điện đá ra, đem mũi tên đá bay, ác ma phong cực vẽ rồng điểm mắt. Cọp tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng thân thể vì thuyền che chắn mũi tên. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại thuyền trung quanh sinh ra vô số cánh tay, đem mũi tên từng cái bắt lấy cũng bẻ gãy. Phơ giả chỉ khởi động trên thuyền phòng ngự trang bị đường, bắn ra tia sáng dây laser đem mảng lớn mũi tên phá hủy. Vợ dọc thì tiếp tục dùng linh hồn thanh âm quấy nhiêu công kích của địch nhân tiết ấu. Tại thành công ngăn cản tiễn sĩ Zebok The dần về sau, vì bọn người quyết định leo lên kia chiếc thần bí thuyền buồm tìm tòi hư thực. Bọn hắn cơi thuyền nhỏ tới gần thuyền buồm, sau đó thuận dây thừng leo lên. Leo lên thuyền buồm về sau, bọn hắn phát hiện trên thuyền tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, bong thuyền khắp nơi đều là một chút kỳ quái ký hiệu cùng khô cạn huyết kế. Nơi này tốt âm trầm, cảm giác giống như là có cái gì tà ác nghi thức ở chỗ này cử hành qua. Robin nhẹ giọng nói ra, ánh mắt của nàng tại bốn phía tìm kiếm lấy manh mối. Đột nhiên, từ trong khoang thuyền đã tuôn ra một đám thân mang màu đen áo khoác người, trên mặt của bọn hắn mang theo quỷ dị mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra hồng quang con mắt. Các ngươi những này kẻ ngoại lai, dám xâm nhập chúng ta lĩnh địa, đều sẽ thành hắc ám tế phẩm. Bên trong một cái người áo đen phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta mới sẽ không sợ các ngươi, có âm mưu quỷ kế gì xử hết ra đi. Người áo đen nhóm nhau nhau giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, thuyền buồm chung quanh mặt biển bắt đầu kịch liệt lan lộn, từng cái to lớn màu đen xúc tu từ trong nước biển rũa ra, hướng phía vị bọn người bao phủ tới. Vì mở rộng cao su cánh tay, cùng xúc tu triển khai bật lộn, cao su họ rồ xì pháo. Cánh tay của hắn như mãng xà linh hoạt, không ngừng địa công kích tới xúc tu. Sozo, sản dị mấy người cũng thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Sozo đao quang tại trên xúc tu xẹt qua, lưu lại thật sâu vết thương, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sản dị hỏa diễm đá kích để xúc tu mặt ngoài đốt cháy khét, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía xúc tu. Ở sổ xuất ra phát minh mới xúc tu cắt chém đạn hướng phía xúc tu phát sạng, bom bạo tạc sau đem xúc tu chặt đứt. Cọp tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể áp chế xúc tu. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại trên xúc tu sinh ra càng nhiều cánh tay, cùng xúc tu lẫn nhau lôi kéo. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích xúc tu gốc rễ, Bờ Dọc thì dùng linh hồn thanh âm ý đổ quấy nhiều người áo đen ma pháp khống chế. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những người áo đen này là thông qua thuyền buồm trung ương một cái to lớn ma pháp trận đến điều khiển xúc tu. Chỉ cần phá hư ma pháp trận này, liền có thể ngăn cản xúc tu công kích. Vì bọn người cấp tốc hướng phía ma pháp trận phóng đi, người áo đen thấy thế, nhao nhao xuống lại tới, ý đồ ngăn cản bọn hắn đường đi. Một trận kịch liệt cận thân bác đấu liền triển khai như vậy. Vì nương tựa theo cao su thân thể tính linh hoạt, tại người áo đen trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, không ngừng địa dùng nắm đấm công kích bọn hắn, cao su mẹ chỉ địch sợ tồn. Sozo ba thanh kiếm tại người áo đen bên trong vung vẩy ra lăng lệ đao quang, mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại, tam đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Sản dị thối pháp như tật phong lăng lệ, đem đến gần người áo đen từng cái đá bay, ác ma phong cước ác ma chi vũ. Nạp bị, ở sộp ở một bên phối hợp công kích, nạp bị dùng thời tiết động chế tạo ra các loại thời tiết hiện tượng quấy nhiễu người áo đen, ở sộp thì dùng phát minh các loại đặc thù đạn dược công kích nhược điểm của bọn hắn. Copter, Robin, Phơ giả chỉ cùng Bờ Dọc cũng riêng phần mình phát huy năng lực của mình, vì phi đám người công kích sáng tạo điều kiện. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục xông phá người áo đen phòng tuyến, đi tới ma pháp trận trước. Vì không chút do dự địa dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gờ dạ vẽ kinh sở tơ nát ma. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào ma pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn, phát ra một trận hào quang chói sáng. Theo ma pháp trận vỡ vụn, những cái kia to lớn màu đen xúc tu cũng nhao nhao chìm vào đáy biển. Người áo đen nhóm gặp đại thế đã mất, phát ra một trận tức giận gào thét về sau, nhao nhao nhảy vào trong biển chạy trốn. Vì bọn người tiếp tục tại thuyền buồm bên trên thăm dò. Bọn hắn đi tới buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, phát hiện nơi này có một cái to lớn mật thất. Cửa mật thất đóng chặt lại, trên cửa khắc đầy các loại phù văn thần bí cùng đồ án. Robin cẩn thận nghiên cứu trên cửa phù văn, nói ra, những phù văn này ghi lại một cái cổ lão bí mật, tựa hồ cùng một loại cường đại bảo tàng có quan hệ. Nhưng muốn mở ra cánh cửa này, cần giải khai một cái phức tạp câu đố. Đám người bắt đầu vây quanh câu đố triển khai suy nghĩ cùng thảo luận. Ở sộp nương tựa theo mình phong phú sức tưởng tượng cùng đối các loại cơ quan cảm thấy hiểu rõ, đưa ra một chút khả năng mạch suy nghĩ. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được câu đố đáp án. Khi bọn hắn dựa theo đáp án thao tác về sau, cửa mật thất từ từ mở ra. Bên trong tản ra hào quang chói sáng, đám người đi vào mật thất, thấy được một cái to lớn bảo dương. Bảo dương bên trên khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tản ra mê người hào quang. Vì hưng phấn địa chạy qua đi đánh mở bảo dương, nhưng mà bảo dương bên trong cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng vàng bạc tài bảo, mà là một bản cổ lao thư tịch. Quyển sách này trang giấy đã ố vàng, phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự cùng các loại kỳ quái đồ án. Robin cầm sách lên dịch, cẩn thận đọc. Sắc mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Quyển sách này ghi chép một loại cực kỳ nguy hiểm ma pháp lực lượng, nếu như bị tà ác người đạt được cùng làm dùng, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa thật lớn. Chúng ta nhất định phải đưa nó thích đáng đảm bảo. Vì bọn người biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn quyết định mang theo quyển sách này rời đi thuyền buồm, tiếp tục đi thuyền. Rời đi thuyền buồm về sau, bọn hắn đem thư tịch đặt ở một cái địa phương an toàn, cũng thiết trí trùng điểm phòng hộ. Tiếp tục tiến lên thời kỳ, bọn hắn lại gặp một vùng biển bí ẩn. Vùng biển này nước biển bảy biển ra một loại kỳ dị tử sắc, trên mặt biển nổi lơ lửng một chút tản ra huỳnh quang tạo loại. Khi thuyền con của bọn họ tiến vào vùng biển này lúc, phát hiện thuyền tốc độ dần dần giảm bớt, phản phất bị một loại lực lượng vô hình kéo lại. Mà lại, thuyền viên đoàn bắt đầu cảm thấy một loại không hiểu buồn ngủ cùng không còn chút sức lực nào. Chuyện này là sao nữa? Cái này hải vực khẳng định có vấn đề. Thờ giả chỉ một bên kiểm tra thuyền, vừa nói. Đột nhiên, từ dâng lên trong nước biển từng cái to lớn từ sắc bong bóng, những này bong bóng đem thuyền chăm chú bao vây lại. Vì ý đồ dùng cao su cánh tay đánh vỡ bong bóng, nhưng bong bóng tính bền dẻo mạnh phi thường, công kích của hắn chỉ có thể ở bong bóng bên trên lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Sozo dùng đao bổ về phía bong bóng, đồng dạng không cách nào đem nó đánh tan. Mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh lúc, cũng tự phát hiện những này bong bóng tựa hồ đối với một loại nào đó dược vật có phản ứng. Hắn căn cứ từ mình kiến thức y học, chế biến ra một loại đặc thù dược thủy. Đem dược thủy vẩy vào bong bóng bên trên về sau, bong bóng bắt đầu dần dần vỡ tan. Bọn hắn thành công thoát khỏi bong bóng trói buộc, nhưng còn không chờ bọn hắn thở phào, một con to lớn từ sắc hải thú từ trong nước biển nhảy ra. Hải thú thân thể vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, con mắt lóe ra hung ác quang mang. Lại là một cái đại gia hỏa. Bất quá chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Vì la lớn, hắn mở rộng cao su cánh tay, hướng phía hải thú phóng đi, cao su súng phóng tên lửa. Công kích của hắn hung hăng địa đánh trúng vào hải thú đầu, nhưng hải thú chỉ là lay động một cái đầu, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Sozo, sàn dị mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, Sozo đao quang tại hải thú trên lân phiến sẽ qua, tóe lên từng chuỗi hỏa hoa, tam đao lưu hổ thú. Sàn dị hỏa diễm đá kích để hải thú mặt ngoài thân thể có chút đốt cháy khét, ác ma phong cấp thịt dê sọt. Nạp Mỹ dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía hải thú. Ở sổ xuất ra đặc chế hải thú xuyên thấu đạn hướng phía hải thú phát xạ, bom tại hải thú trên thân bạo tạc, nổ ra một chút hố nhỏ. Cộng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm hải thú. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hải thú chúng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hải thú con mắt, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hải thú thần kinh. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện hải thú phần bụng có một khối tương đối yếu kém địa phương. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến hải thú phần bụng. Sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía khối kia yếu kém khu vực, cao su gơ dạ vẽ kinh sở tợ phá giáp. Một quyền này thật sâu mà xa vào hải thú phần bụng, hải thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Các đồng bọn khác cũng thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hải thú rốt cục bị đánh bại, chìm vào đáy biển. Vì bọn người tiếp tục đi thuyền trên biển cả, bọn hắn biết, tương lai mạo hiểm con đường còn tràn đầy vô số không biết cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn truy cầu mơ ước bước chân. Vô luận là thần bí hơn nào, vị dị thuyền buồm, vẫn là nguy hiểm hải vực cùng cường đại hải thú, đều sẽ thành bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong đặc sắc thiên trường, mà bọn hắn cũng sẽ tại cái này gờ răng lái nạ bên trên biết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Chương 514. Thất thải quang mang hạ thần khí hành trình cùng thủ hộ chi chiến. Chương 514. Thất thải quang mang hạ thần khí hành trình cùng thủ hộ chi chiến. Phi bọn người chiến thắng tử sắc hải thú về sau, tiếp tục trên biển cả đi thuyền. Mấy ngày về sau, bọn hắn nhìn thấy phương xa trên bầu trời xuất hiện một mảnh tia sáng kỳ dị, quang mang kia lóe ra thất thải nhan sắc, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác lại môn. Oa, đó là cái gì? Nhìn thật thần kỳ. Vì hưng phấn điệu nhảy dựng lên, con mắt chăm chú nhìn kia phiến quang mang. Đồng bạn cũng đều bị hấp dẫn, nhao nhao suy đoán quang mang kia phía sau bí mật. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đi xem một chút liền biết. Vì không chút do dự địa quyết định hướng phía quang mang phương hướng tiến lên. Khi bọn hắn tới gần quang mang chỗ khu vực lúc, phát hiện trên mặt biển xuất hiện một chút to lớn cột thủy tinh, những này cột thủy tinh từ đáy biển xuyên thẳng vào tiêu, tản ra thần bí năng lượng ba động. Những này cột thủy tinh nhìn không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút. Robin nhắc nhở. thuyền cẩn thận từng ly từng tí địa tại cột thủy tinh ở giữa xuyên thẳng qua. Đột nhiên, cột thủy tinh bên trên bắn ra một đạo đạo ánh sáng, tia sáng đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn lưới ánh sáng, đem tạc sản sùn nỉ vây ở trong đó. Lần này phiền thoái, chúng ta bị nhốt rồi. Ở sộp lo lắng địa hô. Lý ý đổ dùng cao su cánh tay lôi kéo lưới ánh sáng, nhưng lưới ánh sáng cứng cỏi vô cùng, cố gắng của hắn không có hiệu quả chút nào. Sô dỗ dùng đao bổ về phía lưới ánh sáng, cũng chỉ có thể tóe lên một chút yếu ớt hỏa hoa. Ngay tại mọi người trầm tư suy nghĩ như thế nào đột phá lưới ánh sáng lúc, cổng tự phát hiện cột thủy tinh bên trên có một chút ký hiệu đặc thù đang lóe lên. Hắn cẩn thận nghiên cứu rồi nói ra, những ký hiệu này có thể là giải khai lưới ánh sáng mấu chốt, chúng ta cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự phá hư những này cột thủy tinh. Thế là, đồng bạn bắt đầu chia công hợp tác. Nạp bị dùng thời tiết động quan sát cột thủy tinh bên trên ký hiệu biến hóa, chỉ huy mọi người hành động. Vì bằng vào cao su năng lực tại cột thủy tinh ở giữa nhảy vọt dựa theo nạ mỹ chỉ thị công kích đặc biệt cột thủy tinh. Sozo, sàn gì thì tại một bên bảo hộ phì, ngăn cản cột thủy tinh bắn ra công kích tia sáng. Ở sổ xuất ra phát minh mới thủy tinh phá hư đạn phối hợp phì công kích, đối cột thủy tinh tiến hành tinh chuẩn đả kích. Cột tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, trợ giúp Robin tại cột thủy tinh bên trên tìm kiếm càng nhiều liên quan tới ký hiệu manh mối. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser tăng cường uy lực công kích, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu cột thủy tinh năng lượng ba động. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cục dựa theo chính xác trình tự phá hủy cột thủy tinh, lưới ánh sáng tiêu tán theo. Thuyền tiếp tục hướng phía kia phiến tia sáng kỳ dị tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một tòa bị quang mang bao phủ hòn đảo. Tòa hòn đảo này bên trên khắp nơi đều là kỳ dị sinh vật cùng thực vật, có sinh vật thân thể trong suốt, có thực vật sẽ phát ra mỹ diệu âm nhạc. Bọn hắn dọc theo hòn đảo đường nhỏ tiến lên, phát hiện một cái to lớn thần điện. Thần điện đại môn đóng chặt, trước cửa có một tòa pho tượng to lớn, pho tượng trong tay cầm một thanh tán phát ra quang mang chìa khóa. Cái chìa khóa này có phải hay không mở ra thần điện đại môn mấu chốt đâu? Vì hiếu kỳ đi qua đi lấy chìa khóa, ngay tại hắn đụng phải chìa khóa trong nháy mắt, xung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái hư ảo không gian, xuất hiện trước mặt các loại huyễn tưởng cùng khiêu chiến. Có đồng bạn thấy được mình nội tâm sợ nhất sự vật, có thì gặp phải chật vật lựa chọn. Vì nhìn thấy đồng bọn của mình từng cái rời hắn mà đi, hắn lớn tiếng la lên, ý đồ bắt bọn hắn lại, nhưng lại bất lực. Nhưng mà, vì rất nhanh liền ý thức được đây là hư ảo, hắn kiên định nói, mặc kệ các ngươi là cái gì, cũng đừng nghĩ dao động quyết tâm của ta. Hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực, xông phá huyễn tưởng trói buộc, khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn thấy các đồng bọn khác cũng đang cố gắng dây dưa, thế là hắn buôn tẩu khắp nơi, trợ giúp đồng bạn vượt qua sợ hãi của nội tâm cùng hoang mang. Khi tất cả mọi người từ trong tưởng tượng giải thoát sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện chiếc chìa khóa kia đã giữ tại phỉ trong tay. Bọn hắn dùng chìa khóa mở ra thần điện đại môn, bên trong là một bảo tàng khổng lồ. Trong bảo khố tràn đầy các loại bảo vật chân quý cùng cổ lao văn hiến. Robin cầm lấy một bản văn hiến đọc, sắc mặt của nàng trở nên 10 phần nghiêm trọng. Những này văn hiến ghi chép một loại có thể cải biến thế giới lực lượng cân bằng thần khí, nhưng thần khí bị phong ấn ở một cái địa phương nguy hiểm, mà lại có cường đại thủ hộ giả trông coi. Vì nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng. Vậy chúng ta đi tìm tới thần khí, không cho nó rơi vào người xấu trong tay. Đồng bạn mặc dù biết cái này đem là một lần cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là không chút do dự địa quyết định đi theo Luffy. Bọn hắn căn cứ văn hiến bên trong manh mối, bước lên tìm kiếm thần khí lữ trình. Ở trên đường, bọn hắn xuyên qua một mảnh nóng bỏng sa mạc, trong sa mạc thỉnh thoảng có bão cát đánh tới. Luffy dùng cao su cánh tay đem đồng bạn nắm chắc, phòng ngừa bọn hắn bị bão cát cuốn đi. Sozo, Sanji thì dùng lực lượng của mình vì mọi người mở ra một con đường. Trải qua chật vật bốn ba, bọn hắn rốt cục xuyên qua sa mạc, đi tới một tòa hiểm trở dãy núi. Trong dãy núi tràn đầy các loại cạm bẫy cùng quái vật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên, đột nhiên, một con nham thạch to lớn quái từ trên núi lăn xuống đến, hướng phía bọn hắn vọt tới. Vì mở rộng cao su cánh tay, đem nham thạch quái ôm chặt lấy, sau đó dụng lực đưa nó quăng về phía nơi xa. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, chặt đứt trên núi không ngừng lăn xuống cự thạch. Sản dị dùng ác ma phong cước trên không trung đá ra hỏa diễm đá kích, đem đến gần quái vật đánh lui. Nạp bị dùng thời tiết bổng cải biến thời tiết, chế tạo ra mưa xuống, thấp xuống nhiệt độ chung quanh, để mọi người tại nóng bức trong dãy núi hơi thoải mái dễ chịu một chút. Ở sộp xuất ra các loại phát minh, thiết trí cả bẫy, đối phó những cái kia ẩn nút trong bóng tối quái vật. Cổng tờ biến thân thành to lớn hình thái, trợ giúp đồng bạn vận chuyển cự thạch, mở con đường. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực ở trong dãy núi tìm kiếm an toàn lộ tuyến, Phở Giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích xa xa nguy hiểm mục tiêu, Bọ Dọc thì dùng linh hồn thanh âm trấn an tâm tình của mọi người. Tại dãy núi chỗ sâu, bọn hắn tìm được thần khí phong ấn chi địa. Nơi này có một cái to lớn ma pháp trận bao quanh lấy năng lượng cường đại ba động. Tại ma pháp trận trung ương, cất đặt lấy món kia thần khí trong truyền thuyết, thần khí tản ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, thủ hộ thần khí chính là một con cường đại thần thú. Thần thú toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, con mắt lóe ra trí tuệ quang mang, lực lượng của nó cường đại đến để cho người ta kính sợ. Các ngươi những này nhân loại nhỏ bé, dám ngấp nghé thần khí, đều sẽ bị ta đánh lui. Thần thú phát ra thanh âm uy nghiêm. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta sẽ không để cho thần khí bị lạm dụng, nhất định phải đưa nó bảo vệ. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Luffy dùng cao su cánh tay công kích thần thú, công kích của hắn như mưa rơi vào thần thú trên thân, nhưng thần thú lân phiến cứng rắn vô cùng, Luffy công kích chỉ có thể để nó hơi rung nhẹ. Sozo thi triển ra mạnh nhất tam đao lưu áo nghĩa, đao quang tại thần thú trên thân sẽ qua, lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Sanji dùng ác ma phong cước đá ra từng đạo hỏa diễm đá kích, hỏa diễm tại thần thú trên thân thiêu đốt, nhưng thần thú tựa hồ cũng không thèm để ý. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía thần thú lại dùng thân thể tùy tiện địa chống đỡ cả lại. Chương 515. Hoa Chi Đảo tìm tòi bí mật cùng thần bí nguy cơ hóa giải hành trình. Chương 515. Hoa Chi Đảo tìm tòi bí mật cùng thần bí nguy cơ hóa giải hành trình. Ở sộp xuất ra đặc chế thần thú khắc chế đạn hướng phía thần thú phát xạ, bom tại thần thú trên thân bạo tạc, để thần thú hơi dừng lại một chút. Cộng tơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể va chạm thần thú. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại thần thú chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích thần thú bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu thần thú tư duy. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện thần thú lực lượng nguồn suối là nó đỉnh đầu một viên thủy tinh. Chỉ cần phá hư viên này thủy tinh, liền có thể suy yếu thần thú lực lượng. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích thần thú đỉnh đầu thủy tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến thần thú đỉnh đầu, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía thủy tinh, cao su gợn đạn vẽ kinh sợ tợ nát tinh. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào thủy tinh. Thủy tinh xuất hiện vết rạn, thần thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, lực lượng bắt đầu yếu bớt. Sozo, Sanji bọn người thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, thần thú rốt cục bị đánh bại. Bọn hắn thành công địa lấy được thần khí, nhưng mà, bọn hắn biết kiện thần khí này lực lượng quá mức cường đại, nếu như lưu tại thế gian, có thể sẽ dẫn phát càng nhiều phân tranh cùng tai nạn. Thế là, bọn hắn quyết định tìm kiếm một cái địa phương an toàn, đem thần khí một lần nữa phong ấn. Đang tìm kiếm phong ấn chi địa quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp rất nhiều khiêu chiến. Có một lần, bọn hắn gặp một đám tà ác hải tặc, những hải tặc này biết được trong tay bọn họ có thần khí, như toàn cấp đoạn. Vì đám người cùng hải tặc triển khai một trận kịch liệt hải chiến. Vì dùng cao su cánh tay tại thuyền ở giữa nhảy bọn, công kích thuyền hải tặc. Sozo, Sanji thì leo lên thuyền hải tặc, cùng đám hải tặc triển khai cận thân bắt đầu. Nami dùng thời tiết bổng khống chế thời tiết, chế tạo ra cuồng phong sóng lớn, để thuyền hải tặc lâm vào khốn cảnh. Ở sộp dùng phát minh các loại hải chiến vũ khí, đối thuyền hải tặc tiến hành công kích. Copter, Robin, Fleur giả chỉ cùng bờ dọc thì tại tạc sản xuống ni bên trên, bảo hộ thuyền, chống cự công kích của hải tặc. Trải qua một trận chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục đánh lui hải tặc. Cuối cùng, bọn hắn tại một tòa thần bí trên hòn đảo tìm được một cái thích hợp phong ấn thần khí địa phương. Bọn hắn lợi dụng trên đảo sức mạnh tự nhiên cùng Robin đối cổ đại phong ấn thuật nghiên cứu, thành công đem thần khí một lần nữa phong ấn. Vì bọn người hoàn thành lần này vĩ đại sứ mệnh, bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn biết, tương lai mạo hiểm con đường còn tràn đầy vô số không biết cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vì mộng tưởng, vì chính nghĩa mà dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Vì bọn người ở tại thành công phong ấn thần khí về sau, tiếp tục tại gờ răng lại nạ bên trên đi thuyền. Cuộc sống ngày ngày đi qua, thuyền con của bọn họ tại một mảnh yên tĩnh trên mặt biển đi thuyền lúc, đột nhiên nghe được một trận tiếng hát du dương. Bài hát này âm thanh tựa như tiếng trời, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời đau thương, phản phất như nói một cái cổ lão mà thần bí cố sự. Bài hát này âm thanh là từ đâu truyền đến? Vì hiếu kỳ địa nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm tiếng ca đầu nguồn. Theo tiếng ca càng ngày càng gần, bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển hiện ra một tòa cự đại hòn đảo bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, như ẩn như hiện. Khi thuyền tới gần hòn đảo lúc, sương mù dần dần tan đi, lộ ra hòn đảo hình dáng. Tòa hòn đảo này bên trên hiện đầy đủ loại kỳ dị đóa hoa nở rộ đến cực kỳ chói lọi, tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ cảnh tượng phía sau, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Bọn hắn leo lên hòn đảo, dọc theo một đầu phủ kín cánh hoa đường nhỏ tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn thấy được một chút kỳ quái sinh vật, những sinh vật này tương tự nhân loại, nhưng lại có trong suốt thân thể cùng lóe ra quang mang con mắt. Bọn chúng tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua tự nhiên, phản phất cùng đóa hoa hòa làm một thể. Những này là sinh vật gì? Nhìn tốt đặc biệt. Có tự tin ngạc nói. Liên tại bọn hắn muốn cẩn thận quan sát những sinh vật này lúc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đã tuôn ra một đám thân mang màu trắng áo khoác người. Những người này khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cảnh giác cùng địch ý. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập hoa của chúng ta chi đảo? Bên trong một cái người áo trắng hỏi. Vì cười trả lời, chúng ta là mũ rơm một đám, ở trên biển đi thuyền lúc nghe được tiếng ca, liền bị hấp dẫn đến nơi này. Người áo trắng nhíu mày, tòa đảo này là chúng ta thánh địa, không chào đón ngoại nhân. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Nhưng mà, vì cũng không có bị bọn hắn dọa lùi, hắn nói ra, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại, nhìn xem tòa này mỹ lệ hòn đảo, không có bất luận cái gì ác ý. Người áo trắng nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Cuối cùng, trong bọn họ một người nói ra, tốt à, các ngươi có thể ở chỗ này dừng lại một hồi, nhưng không muốn tùy ý đi lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vì bọn người cảm ơn người áo trắng về sau, liền bắt đầu tại trên hòn đảo thăm dò. Bọn hắn phát hiện ở trên đảo có một tòa cự đại vườn hoa, trong hoa viên trồng đầy các loại chân quý hoa cỏ, những này hoa cỏ cánh hoa lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Tại vườn hoa trung ương, có một tòa cổ xưa suối phun. Suối phun bên trong phun ra nước suối bảy biển ra ngũ thải ban lan nhan sắc, tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Vì bọn người đến gần suối phun, muốn nhìn một chút cái này nước suối có chỗ đặc biệt gì. Đúng lúc này, suối phun bên trong nước suối đột nhiên dâng lên, hình thành một cái to lớn màn nước. Màn nước nổi lên hiện ra một chút kỳ quái hình tượng, trong tấm hình phô bày tòa hòn đảo này đi qua cùng một chút thần bí nghi thức. Đây là cái gì? Thoạt nhìn như là đang giảng giải một cái cố sự. Robin chuyên chú mà nhìn xem màn nước, ý đồ giải đọc hàm nghĩa trong đó. Từ màn nước trong tấm hình, bọn hắn hiểu rõ đến tòa hòn đảo này đã từng là một cái văn minh cổ xưa di chỉ, những này người áo trắng là cái văn minh này hậu duệ, bọn hắn thủ hộ lấy trên đảo một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này cùng hoa cỏ cùng nước suối cùng một nhịp thở. Nhưng mà, gần nhất trên đảo một chút hoa cỏ bắt đầu khô héo, nước suối cũng dần dần đã mất đi ngày xưa sức sống. Người áo trắng nhóm cho rằng đây là một loại chẳng lành báo hiệu, khả năng biểu thị hòn đảo sắp đứng trước một trận nguy cơ to lớn. Vì nghe xong, lập tức nói ra, chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Người áo trắng có chút hoài nghi mà nhìn xem bọn hắn, nhưng nhìn thấy vì bọn người ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn hắn mang theo phỉ đám người đi tới trên đảo một chỗ thần bí hang động. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa, trên vách tường khắc đầy các loại phù văn thần bí cùng đồ án. Tại hang động chỗ sâu, có một viên to lớn hoa chi kết tinh. Viên này kết tinh tản ra hào quang chói sáng, là ở trên đảo hoa cỏ cùng nước suối lực lượng nguồn suối. Chương 516. Hoa chi đảo nguy cơ phá giải cùng lạnh biển ái sẽ bợ tuyệt cảnh phá vây nhớ chương 516. Hoa chi đảo nguy cơ phá giải cùng lạnh biển ái sẽ bợ tuyệt cảnh phá vây nhớ liền là viên này kết tinh xuất hiện vấn đề, lực lượng của nó ngay tại dần dần yếu bớt. Chúng ta không biết là nguyên nhân gì đưa đến. Người áo trắng nói, vì bọn người đến gần kết tinh, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, kết tinh trung quanh đã tuôn ra một chút sương mù màu đen. Những sương mù này dần dần ngưng tụ thành một chút quái vật, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng lấy vị bọn người đánh tới. Vì cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, cùng quái vật triển khai vật lộn, cao su có roi. Cánh tay của hắn như roi linh hoạt, không ngừng địa công kích tới quái vật. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, đao quang lấp lóe, tam đao lưu quỷ trảm. Công kích của hắn để bọn quái vật nhao nhao lui lại. Sản dị trên không trung dùng gập tụ linh hoạt di động, hai chân đá ra hỏa diễm đa kích, ác ma phong cấp vẽ rồng điểm mắt. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía quái vật. Ở sộp thì xuất ra phát minh mới hương hoa xua tan đạn hướng phía quái vật phát sạng, bom bạo tạc sau tản mát ra một cô mãnh liệt hương hoa, để bọn quái vật hành động trở nên chậm chạp. Cọp tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm quái vật. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại quái vật chung quanh sinh xuất thủ cánh tay, đem quái vật nắm chắc. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích quái vật, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu quái vật hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những quái vật này tựa hồ đối với quang minh cùng hương hoa có nhất định e ngại. Thế là, Nạp Mỹ dùng thời tiết động chế tạo ra càng nhiều sáng ngời, ở sộp thì không ngừng địa phát xạ hương hoa xua tan đạn. Tại quang minh cùng hương hoa song trọng công kích đến, bọn quái vật dần dần bị tiêu diệt. Theo quái vật biến mất, hoa chi kết tinh quang mang trở nên càng thêm ổn định. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện kết tinh bên trên có một chút vết rách, những này vết rách tựa hồ là dẫn đến lực lượng yếu bất nguyên nhân. Robin cẩn thận nghiên cứu kết tinh bên trên vết rách, nói ra, những này vết rách có thể là bị một loại cường đại hắc ám lực lượng tạo thành. Chúng ta cần tìm tới loại lực lượng này đầu nguồn, cũng đem nó tiêu trừ, mới có thể triệt để chữa trị kết tinh. Thế là, vì bọn người bắt đầu ở trên đảo tìm kiếm hắc ám lực lượng đầu nguồn. Bọn hắn dọc theo hòn đảo biên giới tiến lên, phát hiện trên mặt biển có một cái to lớn Uzumaki. Uzumaki bên trong tản ra một cỗ cường đại hắc ám khí tức, tựa hồ cùng trên đảo nguy cơ có mật thiết liên hệ. Xem ra hắc ám lực lượng đầu nguồn là ở chỗ này, chúng ta đi xuống xem một chút. Vì không chút do dự địa nhảy vào Uzumaki bên trong, đồng bạn cũng theo sát phía sau. Bọn hắn thuận Uzumaki tiềm nhập đáy biển, tại đáy biển chỗ sâu, bọn hắn thấy được một tòa cự đại hắc ám tòa thành. Tòa thành trên vách tường khắc đầy các loại tà ác phù văn cùng đồ án, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tiến vào tòa thành, bên trong tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Tại tòa thành trong đại sảnh, bọn hắn thấy được một cái to lớn hắc ám sinh vật. Cái này sinh vật thân hình to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Các ngươi những này ngu xuẩn người loại, dám xâm nhập ta lĩnh địa, đều sẽ thành ta tế phẩm. Hắc ám sinh vật phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta mới sẽ không bị ngươi đánh bại, có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi. Hắc ám sinh vật cơ to lớn móng vuốt hướng phía vì bọn người đánh tới. Vì dùng cao su cánh tay tránh né công kích, cũng thừa cơ dùng cao su quyền phản kích, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Công kích của hắn như mưa rơi vào hắc ám sinh vật trên thân, nhưng hắc ám sinh vật lần phiến cứng rắn vô cùng, vì công kích cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Sozo, Sanji bọn người thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cùng hắc ám sinh vật triển khai giao phong kịch liệt, các loại kỹ năng trong bóng đêm lập lòe. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện hắc ám sinh vật nhược điểm là con mắt của nó. Chỉ cần công kích con mắt của nó, liền có thể để nó bị thương nặng. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích hắc ám sinh vật con mắt. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra quân phong, thổi lên đáy biển cát đá, che chắn hắc ám sinh vật ánh mắt. Ở sổ xuất ra đặc chế con mắt phá hư đạn hướng phía hắc ám sinh vật con mắt phát sạng, bom tại trên ánh mắt bạo tạc, để hắc ám sinh vật thống khổ địa gầm hết lên. Cọp tơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể công kích hắc ám sinh vật con mắt. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hắc ám sinh vật con mắt chung quanh sinh xuất thủ cánh tay, dùng sức kéo. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hắc ám sinh vật con mắt, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều hắc ám sinh vật hành động. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, hắc ám sinh vật con mắt nhận lấy trọng thương. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng ra mạnh nhất cao su công kích, cao su gợn đạn vẹt kinh sợ đỡ phá ngầm. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào hắc ám sinh vật đầu. Hắc ám sinh vật phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó ầm vang ngã xuống, hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán tại đáy biển. Theo hắc ám sinh vật biến mất, hoa chi trên đảo hắc ám lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Hoa chi kết tinh bên trên vết rách bắt đầu chậm rãi khép lại, trên đảo hoa cỏ một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nước suối cũng khôi phục ngày xưa sức sống. Người áo trắng nhóm thấy cảnh này, đối với bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn ở trên đảo cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, vì cùng đồng bạn cùng người áo trắng nhóm cùng một chỗ vừa múa vừa hát, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Rời đi hoa chi đảo về sau, vì bọn người tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Lại qua một đoạn thời gian, thuyền con của bọn họ đi tới một mảnh rét lạnh hải vực. Trên mặt biển nổi lơ lửng to lớn hải iceberg, gió lạnh gào thét, sóng biển mãnh liệt. Nơi này lạnh quá a, mọi người phải chú ý giữ ấm. Có tờ nhắc nhở. Bọn hắn tại vùng biển này bên trong gian nan địa đi tới, đột nhiên, một tòa cự đại iceberg hướng phía thuyền con của bọn họ lao đến. Không tốt, iceberg muốn đụng vào chúng ta. Ở sộp hoảng sợ địa hô. Vì cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, ý đồ đem iceberg đẩy ra, cao su đẩy núi. Nhưng mà, iceberg thể tích quá mức khổng lồ, vì lực lượng cũng khó có thể ngăn cản nó tiến lên. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, ý đồ phá hư iceberg. Sozo cơ ba thanh kiếm, đao quang tại iceberg bên trên xẹt qua, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sanji dùng ác ma phong cước đá ra hỏa diễm đa kích, ác ma phong cước địa ngục chi diễm. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía iceberg. Ở sộp xuất ra đặc chế sẽ bơ bạo phá đạn hướng phía sẽ bơ phát sạng, bom tại sẽ bơ bên trên bạo tạc, nổ ra một chút lỗ hổng. Cộng tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm ở sẽ bơ. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại sẽ bơ bên trên sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ đem sẽ bơ đẩy ra. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích lại sẽ bơ, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm vì mọi người cố lên động viên.